Chương 1869, nhân quả. Chương 1869, nhân quả. Kéo Lệ Ti mở to mắt, trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn, "Chu Lạc ca ca, ta liên hệ với bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn cách nơi này có chút khoảng cách, chạy tới còn cần thời gian đâu." Chu Lạc nhìn xem nàng cái kia tràn ngập mong đợi khuôn mặt nhỏ, trong lòng nổi lên một tia chịu mến, suy tư một lát sau nói ra, "Đã như vậy, Kéo Lệ Ti, ngươi còn chưa từng xem thật kỹ qua nhân loại thế giới đi, ta mang ngươi bốn chỗ dạo chơi." Kéo Lệ Ti con mắt lập tức phát sáng lên, dùng sức gật gật đầu. Thế là Chu Lạc mang theo nàng xuyên thẳng qua tại náo nhiệt trong thành trì. Bọn hắn đi qua bảy đầy các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ hàng bìa hè, Kéo Lệ Ti tò mò cầm lấy một cái đẹp đẽ một điêu nhỏ vật trang trí, lật qua lật lại xem, trong mắt tràn đầy mới lạ. Chu Lạc thấy thế, liền mua xuống một điêu này đưa cho nàng, Kéo Lệ Ti vui vẻ đem nó nâng ở trong ngực. Tiếp lấy, bọn hắn đi tới một nhà cửa hàng điểm tâm con, thơm ngọt khí tức tràn ngập ở trong không khí. Chu Lạc là Kéo Lệ Ti chọn lựa vài khoản tạo hình đáng yêu, màu sắc mê người điểm tâm. Kéo Lệ Ti cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, ngọt ngào hương vị tại đầu lưỡi tan ra. Trên mặt của nàng rào rạt ra nụ cười hạnh phúc, "Chu Lạc ca ca, cái này ăn thật ngon à." Chu Lạc nhìn xem nàng thỏa mãn bộ dáng, cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Sau đó, bọn hắn dạo bước đến trong thành vườn hoa. Trong hoa viên phồn hoa như gấm, vũ thải ban lan đóa hoa cảnh tướng mở ra, hồ điệp tại trong bụi hoa huyền chuyển nhảy múa. Kéo Lệ Ti hưng phấn mà tại trong bụi hoa xuyên thẳng qua, đuổi theo hồ điệp, nàng cái kia linh động dáng người như cùng ở tại trong bụi hoa chơi đùa tinh linh. Chu Lạc theo ở phía sau, thời khắc lưu ý lấy an toàn của nàng, nhìn xem nàng không buồn không lo bộ dáng, lo âu trong lòng cũng dần dần tiêu tán. Cứ như vậy, một ngày thời gian tại vui sướng du lịch bên trong lặng yên trôi qua. Ngày kế tiếp, Tinh Vũ hoàn thành tinh linh an trí nhiệm vụ trở về trong thành. Hắn nhìn thấy Kéo Lệ Ti vui sướng bộ dáng, cũng bị phần này ngây thơ lây. Mà lúc này, Kéo Lệ Ti cũng được biết tinh linh bộ tộc hộ vệ sắp đuổi tới ngoài thành. Chu Lạc mang theo Kéo Lệ Ti cùng Tinh Vũ cùng nhau đi vào ngoài thành. Chỉ chốc lát sau, phương xa trên bầu trời xuất hiện một đám thân mang hoa lệ phục sức, dáng người mạnh mẽ tinh linh hộ vệ. Cầm đầu là một vị nữ tính tinh linh thống lĩnh, nàng có một đầu đến eo tóc bạc, như nguyệt quang dưới tơ lụa giống như mềm mại sáng bóng, trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Hai tròng mắt của nàng là thâm thúy tím bảo thạch sắc, băng lãnh mà sắc bén, phản phất có thể xem thấu hết thảy ngụy trang, sóng mũi cao bên dưới, bờ môi có chút nhếch, mang theo một tia bẩm sinh tiêu ngạo cùng lạnh nhạt. Nàng thân mang một bộ màu lam nhạt tinh linh trường bào, trên trường bào thêu lên đẹp đẽ hoa văn màu bạc, theo động tác của nàng lóe ra quang mang thần bí, bên hông thắt một đầu khảm nạm lấy bảo thạch ngai lưng, nổi bật ra nàng eo thon. Có ở sau lưng một thanh thon dài tinh linh cùng, không lưng tản ra u lãnh lang quang, trong ống tên mũi tên cũng lóe ra kỳ dị phù văn, hiển nhiên đều ẩn chứa cường đại ma lực. Tinh linh bọn hộ vệ cấp tốc tới gần, cầm đầu nữ thống lĩnh nhìn thấy Kéo Lệ Ti sau, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác buông lỏng. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào Chu Lạc cùng Tinh Vũ trên thân lúc, cảnh giác cùng chán ghét trong nháy mắt hiện hiện. Nàng không để ý đến Kéo Lệ Ti nhiệt tình chào mời, trực tiếp đi hướng Chu Lạc, ngựa khí băng lãnh, "Nhân tộc, các ngươi tại sao lại cùng công chúa điện hạ cùng một chỗ? Chẳng lẽ có cái gì ý đồ bất lương?" Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoài nghi, phản phất Chu Lạc cùng Tinh Vũ chính là lừa bán Kéo Lệ Ti kẻ cầm đầu. Chu Lạc khẽ nhíu mày, bình tĩnh đáp lại, "Ta ngẫu nhiên gặp phải Kéo Lệ Ti bị coi như buôn bán nô lệ, liền đưa nàng cứu, một ngày này chỉ là đang chờ đợi các ngươi đến trong lúc đó mang nàng ở trong thành dạo chơi, cũng không ác ý." Nhưng mà, nữ thống lĩnh tựa hồ cũng không tin tưởng hắn lời nói, hừ lạnh một tiếng, "Nhân tộc nói ha có thể dễ tin, ai biết các ngươi có phải hay không có khác giáp tâm, Newton lợi dụng công chúa điện hạ đặt thành các ngươi không thể cho ai biết mục đích." Tinh Vũ ở một bên có chút bất mãn, muốn mở miệng phản bác, nhưng bị Chu Lạc đưa tay ngăn lại. Chu Lạc tiếp tục nói, "Tin hay không tại ngươi, nhưng sự thật đã là như thế, bây giờ Kéo Lệ Ti bình yên vô sự, ngươi có thể mang nàng trở về." Kéo Lệ Ti vội vàng chạy đến nữ thống lĩnh bên người, giữ chặt tay của nàng nói ra, "Tỷ tỷ, Chu Lạc ca ca cùng Tình Vũ ca ca thật là người tốt, bọn hắn đã cứu ta, còn đối với ta rất tốt đâu." Nữ thống lĩnh cúi đầu nhìn một chút Kéo Lệ Ti, ánh mắt hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn đối với Chu Lạc hai người tràn ngập cảnh giới, "Công chúa điện hạ, ngài còn tuổi nhỏ, dễ dàng bị nhân loại hoa ngôn xảo ngữ chỗ che đậy." Cứ việc Kéo Lệ Ti cố gắng giải thích, nữ thống lĩnh đối với Chu Lạc hai người thái độ vẫn không có hoàn toàn chuyển biến, nhưng từ đối với Kéo Lệ Ti tôn trọng cùng nhiệm vụ hoàn thành, nàng vẫn là nói, "Mặc kệ như thế nào, cảm tạ các ngươi cứu được công chúa điện hạ. Chúng ta sẽ ghi khắc phần ân tình này, nhưng cũng hy vọng các ngươi ngày sau cách công chúa điện hạ xa một chút." Chu Lạc đối với cái này ngược lại là cũng không nói cái gì. Hắn cứu đối phương, không chỉ là bởi vì đối phương đến từ tinh linh hoàng tộc, mà là hắn thôi diễn tính được biết, chính mình cùng đối phương còn sẽ có mặt khác nhân quả liên hệ. Cho nên hắn cười nói một câu, "Gặp lại." Kéo Lệ Ti bọn người sau khi rời đi, Chu Lạc cùng Tinh Vũ tại bốn lượn đường núi bên trên yên lặng tiến lên, trung quanh là rậm rạp của một cành lá giao thoa, ánh nắng chỉ có thể từ trong khe hở hạ xuống pha tạp qua ảnh. Tinh Vũ chính dốc lòng cảm ngộ Chu Lạc chỗ thụ tinh thần chi lực yếu quyết, ý đồ cùng trong sơn lâm này tự nhiên tinh lực hòa làm một thể. Đột nhiên, Chu Lạc trong lòng khẽ động, lúc trước hắn đưa cho đối phương một điều quả nhiên sinh ra phản ứng. Hắn lưu tại Kéo Lệ Ti trên người thần thức, giờ phút này như cuồng loạn phong bạo, truyền lại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. "Đi thôi." Chu Lạc mang theo Tinh Vũ hướng phía cái kia một điều vị trí tiến đến. Hai người như mũi tên rời cùng, ở trong rừng rậm lao vùn vụt. Dưới chân lá mục bị mạnh mẽ khí lưu nhấc lên, hóa thành từng mảnh khô héo vòng xoáy, bên cạnh nhánh cây bị phong áp đến cách rung động, giống như tại rên thống khổ. Không bao lâu, cảnh tượng trước mắt để Tinh Vũ lên cơn giận dữ. Nguyên bản chỉnh tề uy nghiêm tinh linh đội hộ vệ, giờ phút này đã hóa thành một chốn tu la. Các tinh linh thi thể ngổn ngang lộn xộn rơi lả tả trên đất, trên bãi cỏ xanh biếc bị máu tươi nhuộm thành chói mắt đỏ thẫm. Con mắt của bọn họ trợn lên, phản phất trước khi chết còn tại ra sức chống cự. Trên người tinh mỹ áo giáp phá toái không chịu nổi, có thậm chí bị lợi khí trực tiếp xuyên qua, miệng vết thương còn bốc lên từng tia từng sợi ánh sáng ma lực mang, đó là sinh mệnh tan biến trước sau cùng dãy rủa. Tinh linh nữ thống lĩnh nửa quỳ tại một gốc tráng kiện dưới cây cổ thụ, nàng đầu kia tóc bạc lộn xộn mà rối tung ở đầu vai, ngày xưa như tuyết quang trạch bị máu tươi cùng bụi đất che giấu. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, khóe môi nhếch lên vết máu thuận cái cằm chậm rãi nhỏ xuống, trên mặt đất tóe lên nhỏ bé vết hoa. Trong tay nàng thanh kia từng tản ra u lãnh lam quang tinh linh cùng, giờ phút này đã đứt thành hai đoạn, dây cung vô lực rũ cục lấy. Trên người trường bào màu lam nhạt bị lưỡi dao vẽ đến rách nướp, miếng vải trong gió run lẩy bẩy, lộ ra trên da thịt tràn đầy dao thoa tung hoành vết thương, ào ạt máu tươi không ngừng chảy ra, đưa nàng dưới thân thổ địa nhuộm thành một mảnh màu đỏ sẫm. Kéo lệ ti sắt nút ở nữ thống lĩnh sau lưng, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy. Con mắt của nàng trừng đến cực lớn, bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nước mắt như vỡ đê hồng thủy, tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu tùy ý chảy xuôi. Mà tại các nàng phía trước, một đám nhân tộc các đồ chính mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng, nụ cười kia như ác ma giữ tận mặt nạ. Cầm đầu nam tử trung niên dáng người khôi ngô cường tráng, mặt mũi tràn đầy giữ tận theo hắn cuồng tiếu run run không thôi. Hắn thân mang một thân hoa lệ lại lộ ra nồng đậm tục khí cẩm bào kia bên trên dùng kim tuyến thêu lên phức tạp hoa văn, lại bị trên người hắn tán phát khí tức tà ác làm bẩn. Bên hông treo lơ lửng trường đao, trên vỏ đao khảm nạm lấy các loại bảo thạch, tại phá toái ánh nắng chiếu rọi, lóe ra ánh sáng chói mắt, đúng như hắn viên kia tham lam ghê tởm tâm. Hắn cơ trường đao, vẽ ra trên không trung từng đạo hàn quang, tùy tiện mà cười to nói, ha 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 ha. Hôm nay thật sự là gặp may, có thể gặp được bọn này tinh linh. Chúng tiểu nhân, đem nam đều giết sạch, nữ hết thảy bắt về làm nô lệ, nhất là cái này tiểu tinh linh công chúa, nhất định có thể để lão tử kiếm được đầy bổn đầy bát. Chương 1870, xuất thủ chương 1870, xuất thủ Chu Lạc nhìn thấy một màn, tâm như chỉ thủy, ngược lại là một bên tinh vũ trong lòng nộ diễm ngập trời. Lúc này, Chu Lạc quay đầu hướng tinh vũ chuyển tới một ánh mắt. Loại thời điểm này, là kiểm nghiệm thực lực cơ hội tốt nhất, Chu Lạc tin tưởng đối phương sẽ làm được rất tốt. Tinh vũ ngầm hiểu, quanh thân tinh mang có chút lấp lóe, thân hình như điện hướng phía đám ác đồ kia phóng đi. Một giây sau, tinh vũ xuất hiện tại nhân tộc các đồ trước mặt. Hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng như sao, nhìn thẳng cầm đầu nam tử trung niên, quát lớn, các ngươi những này việc gác rõ ràng người, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Nam tử trung niên đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi đối thủ, phát ra một trận cuồng tiếu, miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám đến hỏng chuyện tốt của ta, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Tinh vũ sắc mặt không thay đổi, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong miệng bắt đầu ngâm sướng, tinh thần à, ngài là bầu trời đêm chúa tể, tinh thần thống soái, ngài hào quang chiếu rọi hắc ám vô tận, lực lượng của ngài xuyên qua vũ trụ mênh mông. Ta, ngài tín đồ thành tín Tinh vũ, ở đây khẩn cầu lực lượng của ngài giáng lâm, để cho ta lấy chính nghĩa tên, trừng trị những này tà ác chi đồ. Theo tiếng ngâm sướng lên, Tinh vũ trên người tinh lực giống như thủy triều phun trào, trong tay hắn tinh kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm tinh văn phảng phất sống lại, lóe ra hào quang chói sáng, không ngừng có tinh lực sợi tơ từ thân kiếm lan tràn mà ra, tại trung quanh hắn bệnh thành từng đạo thần bí tinh lực phù văn. Chu Lạc đứng ở phía sau, hắn cảm giác được rõ ràng thể nội tinh thần chi lực bắt đầu xuất hiện dị động. Đó là một loại liên hệ kỳ diệu, phản phất hắn cùng Tinh vũ ở giữa thông qua tinh thần chi lực xây dựng lên một tòa vô hình cầu nối. Theo Tinh vũ điều động lực lượng, Chu Lạc năng cảm nhận được chính mình đối với tinh thần chi lực cảm ngộ đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hắn có thể phát giác được Tinh vũ mỗi một lần lực lượng ba động, mỗi một cái tinh lực phù văn ngưng kết, đều như cùng ở tại trong lòng của hắn tinh thần đổ phổ bên trên thêm vào một bút, để hắn đối với tinh thần chi lực khống chế càng thâm thúy hơn, tinh tế tỉ mỉ. Hiển nhiên, đây là phương thế giới này đặc hữu hệ thống sức mạnh. Cái gọi là thần minh, mượn nhờ tín đồ lực lượng mà tăng lên bản thân. Chắc không được mỗi một vị thần minh đều có độc thuộc về mình giáo phái. Đại đa số thời điểm, thần minh là sẽ không cảm thấy được loại này biến hóa rất nhỏ, chỉ có tín đồ ngay tại bên cạnh mình, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Hiển nhiên, Chu Lạc ý thức được, chính mình có lẽ có thể mượn nhờ cái gọi là giáo phái đến lớn mạnh tự thân lực lượng. Nếu là mình thống nhất tất cả giáo phái, trở thành duy nhất thần minh đâu. Vậy mình có lẽ có thể có được siêu thoát hết thể lực lượng, cũng có thể rời đi phương thế giới này. Cái này một lớn mật ý nghĩ để Chu Lạc tâm thần khẽ nhúc đích. Bất quá hắn còn không đến mức thật trở thành dạng này bạo quân. Rời đi phương pháp không chỉ một loại này, hắn sở dĩ một mực không có đi làm, kỳ thật cũng là nghĩ xem thật kỹ một chút thế giới này. Bất quá nếu là có thể đàng phi thăng trước, đem cần ngũ đại pháp tắc tăng lên đến cực hạn, ngược lại là một kiện chuyện không tồi. Ngũ đại pháp tắc, thời gian không gian, tử vong sinh mệnh cùng hỗn độn, năm loại lực lượng này tại mảnh đại lục này tựa hồ cũng hữu thụ chúng. Trong đó tử vong cùng sinh mệnh hai đại thần minh coi là mảnh đại lục này đỉnh tiêm tồn tại, về phần thời gian không gian cùng hỗn độn, có thể là bởi vì khống chế phương này lực lượng thần minh còn chưa tồn tại, cho nên cũng không có cái gọi là giáo phái xuất hiện. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, một bên khác, Tinh Vũ đã cùng nhân tộc các đồ bọn họ đại chiến cùng một chỗ. Hắn huy động tinh kiếm, mỗi một kiếm đều mang quý tích của ngôi sao, lưỡi kiếm những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Tinh lực phủ văn như là sao chổi hướng phía ác đồ bọn họ bay đi, đánh trúng vũ khí của bọn hắn lúc, tóe lên một mảnh tia lửa chói mắt. Cầm đầu nam tử trung niên vung vẩy trường đao, ý đồ ngăn cản Tinh Vũ công kích. Hắn trên trường đao cuốn quanh lấy một cỗ màu đen ma lực kia tản ra gây mùi khí tức hôi thối, cùng Tinh Vũ tinh lực đụng vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh. Nam tử trung niên một bên ngăn cản, một bên lớn tiếng la lên sau lưng bọn lâu la vây công Tinh Vũ, đều lên cho ta, đừng để tiểu tử này phách lối. Nhất tộc bọn lâu la kêu gào cùng nhau tiến lên, các loại vũ khí hướng phía Tinh Vũ đâm tới, chém tới. Tinh Vũ lại không chút hoang mang, thân hình hắn linh động như sao ảnh, ở trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên. Mắt thấy tiểu tử này như vậy khó chơi, đám ác đồ kia cũng không lưu tay nữa. Bọn hắn đều là thờ phụng hắc ám chi thần, chiến đấu thời khắc, trong miệng phun ra tà ác chú ngữ giống như có thể làm không gian và mèo, quanh thân lượn lờ khí tức hắc ám phảng phất thực chất mây đen, không ngừng quần quần bành trướng. Cái kia khí tức hắc ám giống như mực nước nhỏ vào thanh thủy, cấp tốc lan tràn ra, đem vùng rừng rậm này một góc nhuộm thành hắc ám lãnh địa. Từng kia từng sợi hắc ám ma lực ở trong không khí xuyên thẳng qua xen lẫn, phát ra tư tư tiếng hụ thực, phảng phất tại tham lam thôn vệ lấy chung quanh sinh cơ. Tinh Vũ mặc dù thiên phú dị bẩm lại tín niệm kiên định, nhưng đối phương người đông thế mạnh, hắn dần dần có chút lực bất tòng tâm. Tinh Vũ tại trong bầy địch tả xung hữu đột, thân ảnh của hắn như là một viên lấp lóe trong bóng tối cô tinh, kết lực tản ra chính nghĩa hào quang. Cứ việc tinh kiếm mỗi lần huy động đều có thể đánh lui một mảnh địch nhân, cái kia sáng chói tinh mang giống như có thể cắt đứt hắc ám, có thể địch nhân lại giống như thủy triều liên tục không ngừng mà vào tới. Mỗi một lần huy kiếm, tinh lực cùng khí tức hắc ám va chạm, đều sẽ bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng đinh thai nhức góc tiếng vang mình, phảng phất là hai loại hoàn toàn khác biệt thế giới tại va chạm vào nhau. Tinh Vũ hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, cái trán che kín mồ hôi, tại mờ tối trong hoàn cảnh lóe ra bóng ánh ánh sáng, trong ánh mắt mọi mệnh cũng khó có thể che giấu. Một tên lâu la chờ đúng thời cơ, từ phía sau lưng đánh lén, trong tay Lang Nha Đổng mang theo tiếng gió gào thét đánh tới hướng Tinh Vũ. Lang Nha Đổng bên trên quấn quanh khí tức màu đen, phảng phất là hắc ám chi thần rỗi ra ma trường chỗ. Qua chỗ, không khí đều bị nhuộm thành màu đen, tản ra mùi gai mũi. Tinh Vũ phát giác phía sau công kích, nhưng người miễn cưỡng tránh né, nhưng vẫn là bị Lang Nha Đổng biên giới sát qua bả vai, đau đớn một hồi truyền đến, thân hình của hắn cũng bởi vậy lảo đảo một chút. Lúc này, trung quanh hắn cây cối bị khí tức hắc ám ăn mòn, cành lá cấp tốc khô héo. Nguyên bản xanh biếc phiến lá trong nháy mắt trở nên khô vàng con xoắn, nhánh cây cũng giống là bị rút khô sinh mệnh lực, nhao nhao đứt gãy rơi xuống, nguyên bản sinh cơ bừng bừng rừng cây phảng phất bị bóng ma tử vong bao phủ. Lúc này, Chu Lạc gặp Tinh Vũ lâm vào nguy cơ, không chần chờ nữa. Hắn bước ra một bước, dưới chân phảng phất có tinh thần lấp lóe, cả người như là một viên xẹt qua chân trời như lưu tinh phóng tới vòng chiến. Chu Lạc hai tay tùy ý huy động, thuần túy mà cường đại tinh thần chi lực tựa như mãnh liệt thiên hà chi thủy lao nhanh mà ra, không cần bất luận cái gì ngâm sướng. Lực lượng kia một cách tự nhiên tại lòng bàn tay của hắn hội tụ thành chói mắt tinh mang. Hắn nhẹ nhàng đẩy bàn tay, tinh mang như mũi tên bắn về phía vây công Tinh Vũ ác đồ. Tinh mang chỗ đến, khí tức hắc ám trong nháy mắt tiêu tán, như là mặt trời chói chang trên không xua tan khói mù. Những lâu la kia bọn họ bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, rên rỉ thống khổ lấy. Thân thể của bọn hắn tại rơi xuống đất trô ném ra từng cái hố cạn, chung quanh lá rụng bị chấn động đến mạn thiên phi vũ, giống như là hạ một trận kim hoàng lá mưa. Có ác đồ bị tinh mang đánh trúng sau, thân thể trực tiếp bị tinh lực xuyên qua, miệng vết thương thiêu đốt lên màu làm tinh viêm cấp tốc lan tràn đến toàn thân, đem bọn hắn thân thể đốt thành cho bụi, chỉ để lại từng sợi xương mù màu đen ở trong không khí phiêu tán. Chương 1871, Tinh Linh Tộc Đại Trưởng Lão. Chương 1871, Tinh Linh Tộc Đại Trưởng Lão cầm đầu nam tử trung niên gặp Chu Lạc cường đại như thế, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng vẫn mưu toan làm chó cùng dứt dậu. Hắn giơ lên cao cao trường đao, trong miệng nói lẩm bẩm, triệu hồi ra hắc ám chi thần lực lượng tà ác, trên trường đao hắc ám ma lực ngưng tụ thành một cái cự đại đầu lâu màu đen. Đầu lâu trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục quỷ hỏa, răng bén nhọn như răng sói, dương nhanh múa vút hướng phía Chu Lạc phát đến. Đầu lâu những nơi đi qua, không gian nổi lên gợn sóng màu đen. Trung quanh cây cối bị lực lượng hắc ám bặm mèo, thân cây như là bánh quai trèo vặn cùng một chỗ, nhánh cây đứt gãy thanh âm bên tai không dứt, phát ra kéo kẹt rên thống khổ. Chu Lạc chỉ là khẽ nhíu mày. Hắn đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo tinh tế lại cực kỳ cô đọng tinh lực tia sáng bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu đầu lâu màu đen. Tia sáng chỗ đi qua, không gian phảng phất bị xé nứt ra một đạo màu trắng khe hở, đầu lâu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tựa như bọt biển giống như phá toái biến mất. Nam tử trung niên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nắm trường đao tay cũng bắt đầu buông lỏng. Chu Lạc tiếp tục hướng phía trước, hắn mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ xuất hiện lóe lên một cái tinh đồ, trong tinh đồ tinh thần chi lực không ngừng tràn vào thân thể của hắn, để xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng chói mắt tinh mang hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên tinh thần lưu chuyển, phản phất là vũ trụ ảnh thu nhỏ, trong đó có lưu tinh sẽ qua, có tân tinh sinh ra, có hàng tinh phản ứng tổng hợp hạt nhân quang mang lấp lóe. Tóc của hắn tung bay theo gió, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Phản phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy tà ác. Tinh Vũ nhìn xem Chu Lạc bóng lưng, trong lòng tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Hắn biết, đây chính là tinh thần lực lượng chân chính, cường đại đến đủ để chấn nhiếp hết thảy tà ác. Chu Lạc đi vào Tinh Vũ bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, sau đó quay người đối mặt còn lại địch nhân. Giờ phút này, những ác đồ kia bọn họ bị Chu Lạc lực lượng cường đại dọa đến run lẩy bẩy, bọn hắn bắt đầu hối hận chính mình trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Chu Lạc hai tay kết ấn, quanh thân tinh thần chi lực như vòng xoáy giống như xoay tròn. Theo hắn lực lượng bộc phát, không khí chung quanh bị điện giật cách, phát ra tư tư tiếng vang, tinh thần chi lực quang mang chiếu sáng toàn bộ rừng rậm, phản phất đem đêm tối biến thành ban ngày, hết thảy hắc ám tại tia sáng này bên dưới đều không chỗ che thân. Quang mang đi tới chỗ, hắc ám ma lực bị tỉnh hóa, trong rừng rậm hoa cỏ cây cối một lần nữa tỏa ra sự sống, khô héo cành lá một lần nữa đổi xanh, vẻ gãy nhánh cây cũng chậm rãi chữa trị, phản phất thời gian đảo lưu, sinh mệnh tại tinh thần chi lực chiếu rọi xuống khôi phục. Chu Lạc lấy lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết hết đám ác đồ kia sau, chậm rãi đi hướng Éo Lệ Ti. Éo Lệ Ti trong đôi mắt tràn đầy cảm kích, có ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng vừa muốn lên tiếng nói cảm ơn, một bên thụ thương nữ thống lĩnh Diệu Ngọc lại cố nén đau xót, cấp tốc đem Éo Lệ Ti bảo hộ ở sau lưng. Diệu Mộng mặc dù sắc mặt trắng bệnh, bờ môi không có chút huyết sắc nào, thân thể cũng bởi vì trọng thương mà run nhẹ nhẹ, nhưng nàng ánh mắt ý nguyên cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Lạc. Ánh mắt kia giống như hàn tinh, phản phất tại xem kỹ lấy Chu Lạc nhất cử nhất động. Chu Lạc thần sắc bình tĩnh, phản phất đối với Diệu Mộng cảnh giác không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà trầm ổn, nhàn nhạt mở miệng nói ra, lần này cũng không phải là phổ thông tập kích. Nói đi, chỉ gặp hắn có chút đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình như sợi tơ giống như lan tràn mà ra, trong nháy mắt đem cái kia đã chết đi ác đồ thủ lĩnh hồn phách từ trong hư không bắt lấy mà đến. Chu Lạc trong lòng bàn tay, màu u lam tinh lực như ngọn lửa nhảy lên, bao vây lấy đoàn kia hồn phách. Theo hắn lực lượng khu động, hồn phách dần dần bặm bẻo biến hình, hóa thành một mảnh u quang lấp lóe ký ức hình ảnh. Tại trong hình ảnh kia, xuất hiện một cái mở tối mật thất. Trong mật thất, ác đồ thủ lĩnh chính quỳ một chân trên đất, đứng đối diện một vị thân hình cao gầy, khí chất cao nhã lại lộ ra một cô âm tàn tinh linh. Nàng chính là tinh linh bộ tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão thân mang một bộ trường bào màu tím sẫm, phía trên thêu lên đẹp đẽ phủ văn màu vàng, tại ánh sáng yếu ớt bên trong lóe ra quỷ dị quang mang. Lỗ tai kia nhọn đứng thẳng, lại bởi vì nội tâm tính toán mà có chút rung động. Một đầu tóc bạc cuộn thành phức tạp búi tóc, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại gương mặt hai bên, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt lạnh lùng. Trong tay nàng nắm một cây khảm nạm lấy to lớn màu xanh sẫm bảo thạch ma trượng, bảo thạch tản ra u lanh quang mang, phản phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy bí mật. Ác đồ thủ lĩnh định hốt nói ra, đại trưởng lão, hết thảy đều dựa theo phân phó của ngài làm xong. Chúng ta thành công bắt lấy Éo Lệ Ti công chúa, chỉ cần ngài thực hiện hứa hẹn, để cho chúng ta tại tinh linh tộc trong lãnh địa tự do làm việc, đồng thời cho chúng ta phong phú thù lao, chúng ta liền sẽ đem công chúa đưa đến ngài chỉ định địa phương. Đại trưởng lão có chút hất cằm lên, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, "Hừ, làm tốt. Chỉ cần ta có thể thuận lợi leo lên vương vị, chỗ tốt của các ngươi tự nhiên không thể thiếu. Tiểu nha đầu phiến tử kia, căn bản không xứng trở thành tinh linh nữ vương, chỉ có ta mới có năng lực thống lĩnh tinh linh tộc." Diệu Mộng thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi. Nàng một phương diện sợ hãi thán phục tại Chu Lạc cánh có thần kỳ như thế thủ đoạn, có thể nhìn trộm người chết ký ức, một phương diện khác thì bởi vì trong tinh linh tộc bộ xuất hiện phản đồ mà tức giận không thôi. Hai tay của nàng không tự giác nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn. Nàng là vì vương vị. Diệu Mộng cắn răng, lạnh lùng nói. Nguyên lai, tinh linh nữ vương bởi vì tuế nguyện tan mòn, lực lượng sinh mệnh sớm đã dần dần tan biến, bây giờ đã là đèn cạn dầu, sắp đi vào phần cuối của sinh mệnh. Mà Éo Lệ Ti làm nàng nữ nhi duy nhất, tự nhiên là tương lai vương vị người thừa kế. Nhưng Éo Lệ Ti trời sinh tính hoạt bát hiếu động, bởi vì hiếu kỳ thế giới loài người mà lén trốn đi ra ngoài. Cũng may Diệu Mộng lúc đó liền tại phụ cận, phát giác được Éo Lệ Ti khí tức biến mất sau, liền vội vàng chạy đến tìm kiếm. Mà tinh linh tộc những cường giả khác, giờ phút này đoán chừng cũng ở trên đường đuổi tới. Mà bây giờ, nhìn thấy những ký ức hình ảnh này, Diệu Mộng mới ý thức tới sự tình xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ Éo Lệ Ti bị bắt, phía sau chủ mưu chính là đại trưởng lão. Ngay tại song phương đối thoại thời khắc, bầu trời phương xa đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng ba độ khổng lồ. Cái kia cỗ ba động giống như sóng biển mãnh liệt, cuốn sạch lấy toàn bộ chân trời. Những nơi đi qua, tầng mây bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ gặp một chiếc to lớn tinh linh tộc phi thuyền chậm rãi lái tới, phi thuyền ngoại hình giống như một cái dương cánh muốn bay to lớn thiên nga. Thân thuyền tản ra nhu hòa hào quang màu xanh lục, quang mang kia như là sinh mệnh rung động, tràn đầy khí tức thần bí. Còn không chờ đám người có phản ứng, tinh linh bộ tộc đại trưởng lão vậy mà tự mình xuất hiện ở nơi đây. Đại trưởng lão hiện thân trong nháy mắt, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại bình thường. Nàng nện bước ưu nhã lại lộ ra một vẻ bối rối bộ pháp, ánh mắt khi nhìn đến Chu Lạc bọn người sau, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Chương 1872, cường thế chương 1872, cường thế mới đầu, tinh linh tộc đại trưởng lão giả bộ như một mặt lo lắng cùng lo lắng phóng tới Éo Lệ Ti. Cước bộ của nàng nhìn như bối rối, kỳ thực giấu giếm tâm cơ, mỗi một bước rơi xuống đều vừa đúng khống chế tiết tấu, để tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện biến cố. Trong miệng hô to, công chúa điện hạ, ngài có mạnh khỏe? Để lão thần lo lắng gần chết. Trong ánh mắt của nàng tựa hồ tràn đầy tự ái, ánh mắt kia giống như xuân nhật đoán dương dưới nước hồ, không có chút rung động nào lại ôn nhu ấm áp, nhưng tại Chu Lạc cùng Diệu Mộng trong mắt lại có vẻ không gì sánh được dối trá. Chu Lạc thần sắc bình tĩnh, phảng phất thấy rõ hết thể trí giả, lạnh nhạt nói, đại trưởng lão vội vàng như thế chạy đến, ngược lại là có lòng. Chỉ là cái này tập kích sự tình, tựa hồ cùng ngài thoát không khỏi liên quan. Thanh âm của hắn không cao, lại như hồng trung đại lữ, tại trong vùng không gian này quanh quẩn. Đại trưởng lão giả bộ chấn kinh, mở to hai mắt nhìn. Con mắt kia trong nháy mắt huyết trương đến giống như trung đồng, hốc mắt chung quanh làn da bởi vì quá độ lôi kéo mà run nhẹ nhẹ. Nàng cất cao giọng điệu nói, ngươi nhân loại này, chớ có ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Ta một lòng chỉ vì công chúa an nguy, như thế nào cùng ác đồ cấu kết? Ngươi chớ có nói xấu ta tinh linh tộc danh dự. Thanh âm của nàng bén nhọn chói tai, giống như là móng tay tại trên pha lê xẹt qua, ý đồ dùng âm lượng để che giấu nội tâm bối rối. Diệu Mộng gừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước này mang theo nàng lòng tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Căm tức nhìn đại trưởng lão, ngài còn muốn rảo biện sao? Chúng ta đã nhìn thấy ngài cùng ác đồ kia thủ lĩnh giao dịch, ngài vì vương vị lại làm ra như vậy việc ác, thật sự là để tinh linh tộc hổ thẹn. Diệu Mộng ánh mắt như là một thanh lưới dao, hung hăng cắt đại trưởng lão rối trá ra mặt. Đại trưởng lão bắp thịt trên mặt có chút run rẩy, cái kia run rẩy giống như là bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên rất nhỏ gợn sóng, chớp mắt là qua nhưng lại chân thực tồn tại. Vẫn cố giả bộ chấn định, Diệu Mộng, ngươi chớ có bị nhân loại này mê hoặc, hắn nhất định là muốn gây ra chúng ta trong tinh linh tộc loạn, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta tại tinh linh tộc nhiều năm, đối với nữ vương trung thành tuyệt đối, như thế nào phản bội? Nàng vừa nói, một bên có chút nâng lên trong tay ma trượng, nhìn như lơ đãng nuốt ve ma trượng đỉnh màu xanh sẫm bảo thạch. Diệu Mộng không chút lưu tình bạch trần nói ngài trung tâm. Trong mật thất kia hình ảnh chẳng lẽ là giả? Ngài cùng ác đồ kia đối thoại còn tại bên hai, ngài mưu toan mưu hại công chúa, cướp đoạt vương vị, tội ác cùng cực. Diệu Mộng thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Đại trưởng lao thấy sự tình bại lộ, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, giống như mây đen che đậy nguyên bản bầu trời trong xanh. Trong mắt từ ái biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là dữ tợn cùng tham lam, ánh mắt kia tựa như ngạ lang nhìn thấy con mồi lúc hung ác cùng khát vọng. Hung tợn nói, thử, nếu bị các ngươi phát hiện, thì tính sao? Kéo lệ ti quá mức non nớt, chỉ có ta mới có năng lực lãnh đạo tinh linh tộc đi về phía huy hoàng. Vương vị này sớm muộn là ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Nói xong, nàng huy động trong tay ma trượng đỉnh màu xanh sẫm bảo thạch bộc phát ra một đạo cường đại hắc ám ma lực. Cái này ma lực như là một đầu ngủ say đã lâu bị tỉnh lại cự mãng màu đen. Nó xoay động lên khổng lồ mà hư ảo thân thể, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra nồng đậm khói đen, mang theo gây mùi khí tức hôi thối, dương nhanh múa bước hướng Diệu Mộng đánh tới. Cự mãng những nơi đi qua, không gian phảng phất bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, trong vết rách truyền ra trận trận trầm thấp tiếng rít, giống như là tới từ địa ngục vực sâu kêu gào. Chu Lạc thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệu Mộng trước người. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, thậm chí để cho người ta sinh ra một loại hắn nguyên bản liền đứng ở nơi đó ảo giác. Ngay sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, hai tay kia trên không trung xẹt qua từng đạo phức tạp ưu mỹ đường vòng cung, phảng phất tại bệnh lấy một tấm thần bí tinh võng. Trước người xuất hiện một mặt to lớn tinh lực hộ thuẫn bên trên tinh thần lấp lóe, quang mang lưu chuyển. Các tinh thần giống như là một đám trung thành vệ sĩ, dựa theo quy tích đặc biệt chậm rãi di động, bọn chúng tán phát quang mang đan vào lẫn nhau, dung hợp, hình thành một tầng không thể phá vỡ tầng phòng hộ. Cự mãng màu đen đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, thanh âm này như là thiên băng địa liệt, toàn bộ rừng rậm cũng vì đó run rẩy. Tinh lực cùng ma lực đụng vào nhau, tóe lên hào quang chói sáng cùng năng lượng cường đại gợn sóng. Quang mang như là từng thanh sắc bén quang kiếm, hướng bốn phía tản ra mà ra. Chỗ đến, mặt đất bị cắt chém ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Gợn sóng năng lượng thì giống mãnh liệt thủy triều, hướng bốn phía quét tán, chung quanh cây cối bị nguồn lực lượng này nổ tận gốc. Bọn chúng bộ rễ mang theo bùn đất trên không trung bay múa, giống như là một đám tuyệt vọng vũ giả, sau đó lại bị hung hăng ném bốn phía. Chu Lạc ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đại trưởng lão nói ra, ngươi việc ác sẽ không được như ý. Nói đi, quanh người hắn tinh mang đại thịnh, sau lưng hiện ra một mảnh tinh không mênh mông cảnh tượng. Vùng tinh không này giống như chân thực vũ trụ bị hơi co lại nơi này, vô số ngôi sao lấp lóe, bọn chúng quang mang có mạnh có yếu, có như chói mắt thái dương, có như yếu ớt đom đóm. Các tinh thần dựa theo vũ trụ quy luật vận chuyển, phản phất đem vũ trụ lực lượng đều hội tụ ở một thân. Hai tay của hắn đẩy về phía trước ra, từng đạo tinh lực như là sao chổi bắn về phía đại trưởng lão. Những tinh lực này lưu tinh kéo lấy cái đuôi thật dài, trên cái đuôi lóe ra ngũ thải bàn lan quang mang, giống như là trong vũ trụ nhất hoa mỹ khói lửa. Bọn chúng trong quá trình phi hành, không ngừng hấp thu chúng quanh tinh lực, trở nên càng ngày càng cường đại. Những nơi đi qua, không khí bị điện giật cách, phát ra tư tư tiếng vang. Đại trưởng lao thấy thế, trong miệng nói lẩm bẩm, triệu hồi ra một đám bóng đen tinh linh. Những bóng đen này tinh linh thân hình hư ảo, quanh thân tản ra nồng đậm khí tức hắc ám, bọn chúng giống như là từ hắc ám trong bóng tối đản sinh lũ linh. Bóng đen các tinh linh con mắt giống như hai đoàn thiêu đốt u lục quỷ hỏa, lấp lóe trong bóng tối lấy quỷ dị quang mang. Bọn chúng cầm trong tay màu đen lưỡi dao, trên lưỡi dao chảy xuôi chất lỏng màu đen, phản phất là bị nguyền rủa nọc độc. Cấp tốc phóng tới Chu Lạc, ý đồ ngăn cản tinh lực công kích. Nhưng mà tinh lực dễ dàng xuyên thấu bóng đen tinh linh thân thể, những cái kia bóng đen tinh linh tại tinh lực xuyên thấu bên dưới, thân thể trong nháy mắt phá thoái, hóa thành từng đoàn xương mù màu đen tiêu tán trên không trung. Nhưng càng nhiều bóng đen tinh linh từ trong bóng tối tuôn ra, liên tục không ngừng hướng Chu Lạc đánh tới. Đại trưởng lão thân hình lóe lên, tránh thoát, thân ảnh của nàng giống như quỷ mị lơ lửng không cố định. Đồng thời huy động ma trượng, tại dưới chân vẽ ra một cái cự đại hắc ám ma pháp trận. Ma pháp trận bên trong tuôn ra đại lượng hắc ám xúc tu, những xúc tu này giống như to lớn mãng xà màu đen. Trên thân thể của bọn nó mọc đầy bén nhọn gai ngược bên trên lóe ra hàn quang u lãnh. Xúc tu như mãnh liệt như thủy triều hướng Chu Lạc của tới. Những nơi đi qua, mặt đất bị ăn mòn ra từng cái hố to, trong hố tản ra gây mùi khói đen. Tuần Lạc không chút hoang mang, hắn đạp không mà lên, trên người tinh mang cùng trên bầu trời tinh thần hô ứng lẫn nhau. Trên bầu trời tinh thần nhao nhao bỏ ra từng đạo tinh lực tia sáng, những tia sáng này hội tụ tại Chu Lạc trên thân, hắn phảng phất trở thành tinh lực hạch tâm. Chu Lạc hai tay vũ động, đem tụ đến tinh lực tia sáng bệnh thành một tấm to lớn tinh lực lưới hướng phía hắc ám xúc tu bao phủ tới, đem hắc ám xúc tu từng cái chặt đứt. Bị chém đứt xúc tu trên mặt đất xoay động lên, phát ra thống khổ tê minh, sau đó hóa thành màu đen chất nhảy chạy xuôi trên mặt đất. Diệu Mộng ở một bên nhìn xem Chu Lạc cùng đại trưởng lão kịch chiến, trong lòng đã cảm kích lại lo lắng. Nàng biết, trận chiến đấu này liên quan đến tinh linh tộc tương lai, tuyệt không thể để đại trưởng lão âm nhu đạt được. Thế là, nàng cố nén đau xót, bắt đầu ngâm sướng tinh linh tộc cổ lão chú ngữ. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, trong miệng phun ra từng cái cổ lão mà thần bí âm tiết, những này âm tiết vang vọng trên không trung, phản phất tỉnh lại ngủ say ở khu vực này bên trong tự nhiên chi lực. Theo chú ngữ ngâm sướng, trung quanh hoa cỏ cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, dây leo như linh động cự mãng, bọn chúng cành cây cấp tốc biến lớn, phiến lá trở nên to lớn mà dày đặc. Trên dây leo mọc ra bén nhọn gai, giống như là từng thanh màu xanh lá truy thủ. Bọn chúng hướng về đại trưởng lão quấn quanh mà đi, ý đồ hạn chế hành động của nàng. Dây leo tại sinh trưởng trong quá trình phát ra tuôn rơi tiếng vang, phản phất là bọn chúng tại vui sướng kêu gào chiến đấu khẩu hiệu. Chương 1873 kết thúc. Chương 1873 kết thúc. Tinh linh tộc đại trưởng lão phát giác được dây leo tới gần, huy động ma trượng phóng xuất ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen như là một đầu gào thét cự thú màu đen, nó hỏa diễm đầu lưỡi liếm láp lấy hết thảy xung quanh. Hỏa diễm chiếu đến, dây leo trong nháy mắt hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán, giống như là một trận màu đen tuyết. Nhưng Chu Lạc nhân cơ hội này, lần nữa phát động công kích. Hắn đem tinh thần chi lực áp xúc tại lòng bàn tay, hình thành một viên chói mắt tinh hạch. Tinh hạch giống như một viên vi hình hành tinh, nó tản ra ánh sáng nóng bỏng cùng cường đại lực hút. Chu Lạc lòng bàn tay bị tinh hạch quang mang chiếu rọi đến đỏ bừng, cánh tay của hắn cũng bởi vì tiếp nhận tinh hạch lực lượng mà run nhẹ nhẹ. Sau đó đem tinh hạch nhìn về phía đại trưởng lão. Tinh hạch trong quá trình phi hành không ngừng bành trướng, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Ánh sáng của nó càng ngày càng lóa mắt, đem toàn bộ bầu thiên đô chiếu rọi đến giống như ban ngày. Không khí chung quanh bị tinh hạch lực lượng đè ép, hình thành từng đạo khí lưu cường đại, khí lưu gào thét lên hướng bốn phía phá đi, thổi đến trên mặt đất cắt đá mạn thiên phi vũ. Đại trưởng lão hoảng sợ nhìn xem tinh hạch tới gần, toàn lực thi triển pháp thuật phòng ngự. Một tầng lại một tầng hắc ám hộ thuẫn trước người được ra, những này hộ thuẫn nhan sắc từ thâm đen dần dần biến thành đen nhạt, mỗi một tầng hộ thuẫn bên trên đều khắc rõ phức tạp hắc ám phù văn. Phù văn lóe ra u lãnh và mang, phản phất tại nói hắc ám bí mật. Nhưng mà, tinh hạch lực lượng quá mức cường đại, dễ dàng đột phá hộ thuẫn. Tinh hạch đột phá hộ thuẫn lúc, phát ra một trận thanh thúy vỡ tan đồng thanh, giống như là phá vỡ một tầng yếu ớt pha lê. Mắt thấy là phải đánh trúng đại trưởng lão. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đại trưởng lão thi triển ra cấm kỵ ma pháp, thân thể của nàng trùng quanh dâng lên một cỗ cường đại lực lượng hắc ám, nguồn lực lượng này đưa nàng chăm chú bao khỏa. Sau đó, thân thể của nàng hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại nguyên chỗ, tránh đi tinh hạch một kích chí mạng. Nhưng nàng cũng không như vậy bỏ qua, mà là xuất hiện tại Chu Lạc sau lưng, huy động ma trượng, chuẩn bị cho Chu Lạc một kích chí mạng. Ma trượng đỉnh màu xanh sẫm bảo thạch lần nữa bộc phát ra một đạo cường đại hắc ám ma lực. Đạo này ma lực hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy truyền ra hấp lực cường đại, ý đồ đem Chu Lạc cuốn vào trong đó. Chu Lạc cảm nhận được phía sau công kích, nhưng không có mảy may bối rối. Thân thể của hắn có chút chầm xuống, sau đó đột nhiên quay người, hai tay trước người nhanh chóng kết ấn, hình thành một cái tinh lực phòng ngự trận. Phòng ngự trận tản ra nhu hòa lam quang, trong lam quang tinh thần lấp lóe. Vòng xoáy hắc ám đụng vào phòng ngự trận bên trên, cả hai lẫn nhau giằng co. Chu Lạc ánh mắt kiên định nhìn xem đại trưởng lão, trong ánh mắt của hắn không có chút nào e ngại, chỉ có đối với chính nghĩa chấp nhất cùng đối với tà ác miệt thị. Theo chiến đấu tiếp tục, đại trưởng lão phát hiện Chu Lạc lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận, mỗi một lần công kích đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải, mà lá bài tẩy của mình cũng đang không ngừng giảm bớt. Trong nội tâm nàng càng phát ra kinh hãi, không biết người trước mắt đến cùng lai lịch ra sao, vì sao có được cường đại như thế mà lực lượng thần bí. Nàng bắt đầu ý thức được, chính mình khả năng trêu chọc một cái không cách nào chống lại tồn tại, nhưng nàng lúc này đã đâm lao phải theo lao, chỉ có liều chết một trận chiến, có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Kết quả là nàng quyết định phát động một kích chí mạng. Mà Chu Lạc đối mặt đại trưởng lão một kích chí mạng, thần sắc ý nguyên trấn định tự nhiên. Hai tay của hắn kết ấn tốc độ đột nhiên tăng tốc, tinh lực phòng ngự trận quang mang đại thịnh, như là một vòng mặt trời màu lam ở trong hắc ám tách ra vô tận hào quang. Cái kia nhu hòa lam quang hóa thành như thực chất tinh lực gợn sóng, tầng tầng hướng ra phía ngoài quyết tán, cùng đại trưởng lão vòng xoáy hắc ám kịch liệt va chạm. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phản phất là thiên địa tại lẫn nhau gầm hét, phát tiết lấy đối với lẫn nhau lực lượng kháng cự. Đại trưởng lão thấy vậy chiêu không thể có hiệu quả, trong lòng càng lo lắng. Nàng biết rõ thời gian của mình không nhiều lắm, nếu như không có khả năng mau chóng chiến thắng Chu Lạc, các loại tinh linh tộc những cường giả khác đuổi tới, nàng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế là, nàng quyết định được ăn cả ngã về không, thi triển ra chính mình áp đáy hòm tuyệt chiêu, bóng đen thôn vệ. Đại trưởng lão hai tay giơ lên cao cao ma trượng, trong miệng niệm lên dài dòng mà tối nghĩa hắc ám chú ngữ. Ma trượng đỉnh màu xanh sẫm bảo thạch trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo to lớn quang trụ màu đen, cô sáng phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Sau đó, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện mảng lớn màu đen, mây đen cấp tốc hội tụ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy không ngừng có màu đen sinh vật bóng tối như ẩn như hiện. Những bóng đen này sinh vật hình thái khác nhau, có giống như con rơi to lớn, triển khai cánh trường rộng mấy chục thước, có giống hình người ác ma, trong tay nắm tiêu đốt lên ngọn lửa màu đen vũ khí, còn có như là mãng xà khổng lồ, thân thể tại trong mây đen uốn lượn du động. Theo đại trưởng lão gầm lên giận dữ, trong vòng xoáy màu đen sinh vật bóng tối giống như thủy triều tuôn hướng Chu Lạc. Bọn chúng dương nhanh muốn bước, trong miệng phát ra các loại kinh khủng tiếng gầm gừ, phản phất muốn đem Chu Lạc triệt để thôn vệ. Chu Lạc khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được tiên ma khí tức, nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại hít sâu một hơi, đem thể nội tinh thần chi lực vận chuyển tới cực hạn. Thân thể của hắn chậm rãi lên không, quanh thân tinh mang trở nên càng thêm sáng chói lóa mắt. Chu Lạc hai tay vũ động, trên không trung vẽ ra từng đạo phức tạp tinh đồ. Những tinh đồ này lẫn nhau kết nối, hình thành một cái cự đại tinh lực trận pháp. Tinh lực trong trận pháp, tinh thần lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh, dần dần hóa thành từng đạo tinh lực tia sáng, hướng bốn phía bắn tới. Tinh lực tia sáng như là từng thanh ánh sáng nóng bỏng kiếm, chỗ đến, sinh vật bóng tối nhao nhao tiêu tán, phát ra thống khổ kêu gào. Nhưng mà, sinh vật bóng tối số lượng đông đảo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nào về phía Chu Lạc. Chu Lạc thấy thế, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Hắn hai mắt nhắm lại, đem ý thức của mình cùng tinh thần chi lực hòa làm một thể. Trong nháy mắt, hắn phảng phất đưa thân vào trong vũ trụ mênh mông, chung quanh là vô tận tinh thần. Hắn cảm nhận được tinh thần lực lượng, vũ trụ ý chí, cùng chính mình làm tinh thần chuyển thừa ra sứ mệnh. Chu Lạc đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng hét lớn một tiếng, tinh thần quý nhất. Thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có tinh lực, cỗ này tinh lực như là một viên siêu tân tinh bộc phát, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Tất cả sinh vật bóng tối tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. vòng xoáy màu đen cũng bị tinh lực triệt để xé rách, hóa thành điểm điểm bụi bặm màu đen phiêu tán trên không trung. Đại trưởng lão bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng hoảng sợ nhìn xem Chu Lạc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cường đại như thế tuyệt chiêu lại bị Chu Lạc dễ dàng như vậy hóa giải. Chu Lạc chậm rãi đáp xuống trước mặt đại trưởng lão. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà uy nghiêm, phản phất tại quan sát một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Hắn không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vươn tay, một cỗ tinh lực như dây thường giống như quấn quanh ở đại trưởng lão trên thân, đưa nàng chăm chú trói buộc. Đại trưởng lão ý đồ dãy rủa, nhưng ở Chu Lạc tinh lực trước mặt, phản kháng của nàng lộ ra như vậy vô lực. Lúc này, tinh linh tộc phi thuyền cũng chạy tới chiến trường. Tinh linh tộc những cường giả khác nhau nhau nhảy xuống phi thuyền, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn hắn đều bị Chu Lạc lực lượng cường đại rung động. Diệu Mộng đi ra phía trước, đem sự tình trải qua đơn giản hướng bọn hắn tự thuật một lần. Tinh linh tộc các cường giả nghe xong, nhao nhao tức giận nhìn về phía bị trói buộc đại trưởng lão, đối với nàng phản quốc hành vi tỏ vẻ ra là cực lớn oán giận. Chu Lạc nhìn xem tinh linh tộc các cường giả, bình tĩnh nói, người này vì vương vị, không từ thủ đoạn, cấu kết nhân tộc các đồ, suýt nữa ủ thành đại họa. Bây giờ nàng đã bị ta chế ngự, xử trí như thế nào, liền giao cho các ngươi tinh linh tộc. Nói đi, hắn buông lỏng ra trói buộc đại trưởng lão tinh lực. Tinh linh tộc các cường giả đi ra phía trước, đem đại trưởng lão áp giải đứng lên. Bọn hắn đối với Chu Lạc biểu thị ra chân thành cảm tạ hắn cứu vớt Éo Lệ Ti công chúa, tiết lộ đại trưởng lão âm mưu, giữ gìn tinh linh tộc hòa bình cùng ổn định. Chương 1874, tử vong bản nguyên. Chương 1874, tử vong bản nguyên. Tinh linh cường giả đến, cầm đầu một vị lớn tuổi tinh linh, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm cùng cảm kích, hướng Chu Lạc khẽ không người. Tôn kính nhân loại cường giả, ngài tại ta tinh linh tộc có đại ân, nếu không phải ngài, Éo Lệ Ti công chúa sợ gặp bất trắc. Tộc ta chân thành mời ngài tiến về tinh linh chi địa làm khách, để cho chúng ta có thể có cơ hội hảo hảo báo đáp ân tình của ngài. Chu Lạc khẽ lắc đầu, cảm tạ tinh linh tộc thịnh tình mời, nhưng ta có sứ mạng của mình cùng truy cầu, không cách nào tiến về. Trong lòng của hắn biết rõ, từ khi tinh vũ sự tình phát sinh sau, hắn phát giác được thế giới này ẩn giấu đi to lớn kỳ ngộ. Tại tu tiên giới, pháp tắc tồn tại rất nhiều không hoàn thiện chỗ, trừ phi phi thăng tiên giới. Bây giờ thân ở thế giới hoàn toàn mới này, lực lượng đặc biệt hệ thống để hắn thấy được hoàn thiện pháp tắc một đường ánh dạng đông. Cái này có lẽ là hắn đột phá cảnh giới, lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn lực lượng mấu chốt thời cơ. Diệu Mộng đứng ở một bên, nghe được Chu Lạc cự tuyệt, trong lòng không khỏi đối với hắn xem trọng mấy phần. Nguyên bản bởi vì Chu Lạc lực lượng cường đại mà sinh ra cảnh giác cùng một tia chán ghét, giờ phút này dần dần tiêu tán. Nàng đi ra phía trước, chân thành nói ra, trước đó đối với ngài có nhiều hiểu lầm cùng phòng bị, thực sự thật có lỗi. Chu Lạc chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu cũng không thèm để ý, sau đó liền dẫn Tinh Vũ quay người chuẩn bị rời đi. Tại cùng Tinh Vũ phân biệt lúc, Chu Lạc vô vô bờ vai của hắn, ngươi đã trải qua đầy đủ lịch luyện, bây giờ ngươi đã có một mình đảm đương một phía năng lực. Trở về đi, tiếp tục tại thuộc về ngươi trên con đường trưởng thành. Tinh Vũ tuy có chút không bỏ, nhưng hắn biết do Chu Lạc quyết định không thể sửa đổi, liền cung kính nhẹ gật đầu, hướng về phương xa rời đi. Chu Lạc một mình đạp vào tiến về tử vong giáo phái hành trình. Hắn xuyên qua rậm rạp hắc ám sâm lâm, trong rừng rậm tràn ngập tử vong cùng khí tức mục nát, sương mù màu đen quấn quanh lấy vạn bẹo cây cối, thỉnh thoảng có quỷ dị tiếng kêu từ chỗ sâu truyền đến. Hắn vượt qua hiểm trở dãy núi, ngọn núi dốc đứng, hàn phong gào thét. Rốt cục, hắn đi tới tử vong thần điện. Tử vong thần điện tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, to lớn kiến trúc màu đen đứng vững tại một mảnh hoang vu chi địa, chung quanh là vô tận bạch cốt cùng khô cạn huyết trì. Chu Lạc lại không hề sợ hãi, quanh người hắn tinh thần chi lực có chút lấp lóe, như là một viên di động tinh thần, dễ như trở bàn tay xuyên qua ngoài thần điện vây phòng ngự kết giới, tiến thẳng vào khu vực hạch tâm. Tử vong chi thần ngồi ngay ngắn ở thần điện chỗ sâu trên vương tọa, bao quanh lấy khí tức tử vong nồng nặc, hóa thành thực chất đầu lâu màu đen trên không trung đồng bền du đãng. Hắn chỗ trống kia trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục hỏa diễm, nhìn thấy Chu Lạc xuất hiện, hắn cũng không cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn, chỉ là chậm rãi mở miệng, "Chu Lạc, ta sớm nghe nói đại danh của ngươi, cũng đoán được ngươi sẽ đến này. Trên vùng đại lục này, cường giả vi tôn, muốn không ngừng mạnh lên, nhất định phải chiến thắng mặt khác thần minh, khống chế bọn hắn quyền hành." Chu Lạc tuần tự chiến thắng Nhật Nguyệt Chi Thần cùng tinh thần, tự nhiên sẽ tiếp tục khiêu chiến mặt khác cường đại thần minh. Chu Lạc thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Đã như vậy, cũng không cần thiết nhiều lời." Tử vong chi thần đứng dậy, thân hình cao lớn mà âm trầm, áo bào đen tung bay theo gió. "Ta ngược lại muốn xem, khống chế ba cái lực lượng ngươi, phải chăng có tư cách khiêu chiến ta?" Chu Lạc có chút nâng lên hai tay, tinh thần chi lực tại lòng bàn tay hội tụ, hóa thành sáng chói tinh mang, "Vậy liền để chúng ta một trận chiến, nhìn xem đến tột cùng ai mới là lực lượng tử vong chân chính trưởng không giả." Nói đi, Chu Lạc dẫn đầu phát động công kích. Hai tay của hắn vũ động, tinh thần chi lực như là sao chổi bắn về phía tử vong chi thần. Những tinh lực này lưu tinh kéo lấy cái đuôi thật dài, vạch phá không gian hắc ám, phát ra hào quang chói sáng. Chỗ đến, không khí bị điện giật cách, phát ra tư tư tiếng vang. Tử vong chi thần thấy thế, không chút hoang mang nâng lên trong tay tử vong quyền trượng, nhẹ nhàng vung lên. Quyền trượng đỉnh đầu lâu phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng tử vong, hóa thành thủy triều màu đen mãnh liệt mà ra. Thủy triều màu đen bên trong, vô số khô lâu thủ rối ra, ý đồ bắt lấy những cái kia tinh lực lưu tinh. Tinh lực lưu tinh cùng khô lâu thủ đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt cùng năng lượng ba động. Ánh sáng mang chiếu sáng toàn bộ tử vong thần điện, năng lượng ba động như gợn sóng hướng bốn phía quét tán, chấn động đến chung quanh kiến trúc lung lay sắp đổ. Chu Lạc thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại tử vong chi thần trên không. Hai tay của hắn kết ấn, triệu hồi ra Nhật Nguyệt chi lực. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng to lớn kim nhật cùng một vòng trong sáng ngân nguyệt. Nhật nguyệt chi lực đồng thời chiếu rọi tại Tử vong chi thần trên thân, Tử vong chi thần trùng quanh khí tức tử vong bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, trên người áo bào đen bị quang mang đốt cháy khét, lộ ra thân thể khô cạn. Tử vong chi thần tức giận huy động Tử vong quyền trượng, liên tục vẽ ra mấy cái tử vong phù văn. Phù văn trên không trung lóe ra tối tăm quang mang, dung hợp lẫn nhau, hình thành một cái cự đại tử vong vòng xoáy. Vòng xoáy tử vong bên trong truyền ra hấp lực cường đại, ý đồ đem Chu Lạc cuốn vào trong đó, thôn vệ lực lượng của hắn cùng linh hồn. Chu Lạc ánh mắt lạnh lùng, hắn đem tinh thần chi lực cùng nhật nguyệt chi lực dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, tinh nhật nguyệt quang mang. Tia sáng này như là một thanh khổng lồ quang kiếm, Chu Lạc cầm trong tay quang kiếm, hướng phía vòng xoáy tử vong hung hăng đánh xuống. Quang kiếm cùng vòng xoáy va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình, toàn bộ tử vong thần điện đều đang run rẩy. Chết vong vòng xoáy bị quang kiếm bổ ra một đạo khe nứt to lớn, trong cái khe lộ ra hào quang chói sáng. Tử vong chi thần bị nguồn lực lượng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Chu Lạc thừa thắng xông lên, hắn tướng tinh nhật nguyệt quang mang khuyết tán ra đến, hình thành một cái cự đại năng lượng tràng. Năng lượng tràng bên trong, tinh thần lấp lóe, nhật nguyệt đồng huy, không ngừng mà suy yếu tử vong chi thần lực lượng. Tử vong chi thần cảm nhận được lực lượng của mình tại dần dần sói mòn, trong lòng càng lo lắng. Hắn quyết định thi triển cấm kỵ tử vong ma pháp, tử vong tàn lụi. Tử vong chi thần hai tay giơ lên cao cao tử vong quyền trượng, trong miệng niệm lên dài dòng mà cổ lao chú ngữ. Theo chú ngữ niệm động, thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra một cỗ cường đại hắc ám ba động. Ba động này cấp tốc lan tràn đến toàn bộ tử vong thần điện. Trong thần điện hết thể sinh mệnh dấu hiệu bắt đầu cấp tốc khô héo, bao quát những cái kia trôi nổi đầu lâu cùng khô cạn trong huyết trì huyết dịch. Hắc ám ba động hướng phía Chu Lạc của tới, chỗ đến, không gian đều bị nhuộm thành màu đen, phản phất hết thể đều bị tử vong bao phủ. Chu Lạc cảm nhận được cỗ này cường đại hắc ám ba động, hắn hít sâu một hơi, đem ý thức của mình hoàn toàn đắm chìm tại tinh thần chi lực cùng nhật nguyệt chi lực dung hợp bên trong. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng trong suốt tấm chắn năng lượng, hộ thuẫn bên trên tinh thần lưu chuyển, nhật nguyệt giao thế. Chu Lạc tại hộ thuẫn bên trong hai tay nhanh chóng kết ấn, không ngừng mà tăng cường hộ thuẫn lực lượng, đồng thời chuẩn bị phát động sau cùng công kích. Đương tử vong tàn lùi hắc ám ba động đụng vào hộ thuẫn bên trên lúc, toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào hắc ám cùng quang minh đấy kịch liệt trong đụng chạm. Hắc ám ba động như mãnh liệt biển động, ý đồ xông phá hộ thuẫn, mà hộ thuẫn thì như kiên cố đê đập, ngoan cường mà ngăn cản hắc ám xâm nhập. Cả hai rằng co không xong, phát ra năng lượng ba động để không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, sụp đổ. Chu Lạc nhắm ngay thời cơ, hắn hét lớn một tiếng, tinh nhật nguyệt ánh sáng phá. Trong tay quang kiếm trong nháy mắt bộc phát ra cường đại trước nay chưa từng có quang mang. Tia sáng này hội tụ tinh thần minh ngông, thái dương nóng bỏng, mặt trăng thánh lãnh, hình thành một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Quang kiếm hướng phía tử vong chi thần hung hăng đâm tới, những nơi đi qua, hắc ám ba động bị triệt để xé rách, không gian khôi phục bình thường. Tử vong chi thần hoảng sợ nhìn xem quang kiếm tới gần, hắn ý đồ tránh né, nhưng ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, động tác của hắn lộ ra như vậy chậm chạp. Quang kiếm cuối cùng đâm trúng tử vong chi thần thân thể, hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, thân thể bắt đầu dần dần tiêu tán. Theo tử vong chi thần tiêu tán, một đạo màu đen tử vong bản nguyên tử trong cơ thể của hắn tuôn ra, Chu Lạc vẫy tay, tử vong bản nguyên liền bay vào lòng bàn tay của hắn. Chu Lạc thành công nắm trong tay tử vong quyền hành. Hắn cảm nhận được một cỗ hoàn toàn mới lực lượng tại thể nội chảy xuôi, nguồn lực lượng này cùng hắn trước đó tinh thần chi lực, nhật nguyệt chi lực dung hợp lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau, để hắn đối với pháp tắc lý giải lại sâu hơn một tầng. Chương 1875, Trường Sinh giáo phái chương 1875, Trường Sinh giáo phái Chu Lạc thành công khống chế tử vong quyền hành, trở thành tử vong chi thần sau, cũng không dừng lại hắn truy cầu pháp tắc hoàn thiện bước chân. Hắn đưa ánh mắt về phía sinh mệnh chi thần. Sau đó, hắn bước lên tìm kiếm sinh mệnh chi thần hành trình, trên đường đi vượt qua vô số thần bí địa vực. Rốt cục, hắn đi tới sinh mệnh chi thần lãnh địa, sinh mệnh thánh cảnh. Nơi này tựa như tiên cảnh, cây xanh râm mát, phồn hoa như gấm, thanh tịnh dòng suối róc rách chảy xuôi, trong không khí tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức, mỗi một tia khí tức đều phảng phất là sinh mệnh tinh linh tại vui sướng nhảy vọt. Sinh mệnh chi thần ngồi ngay ngắn ở một tòa do to lớn sinh mệnh chi thụ cấu trúc trên vương tọa. Toàn thân hắn tản ra nhu hòa hào quang màu xanh lục, tựa như ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp tân sinh lá non, làm cho người ta cảm thấy vô tận ấm áp cùng hy vọng. Chu Lạc, ngươi đã khống chế lực lượng tử vong, vì sao còn muốn tới khiêu chiến ta? Sinh tử cân bằng là thế gian chí lý, ngươi chớ có mưu toàn đánh vỡ. Sinh mệnh chi thần thanh âm như là gió xuân hiu hiu, nhu hòa lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chu Lạc thần sắc kiên định, mắt sáng như đuốc, ta theo đuổi là pháp tắc hoàn thiện, sinh tử vốn là một người có hai bộ mặt, ta nếu có thể đem cả hai dung hợp lĩnh ngộ, mới có thể tại pháp tắc này chi đạo bên trên tiến thêm một bước. Nói xong, chiến đấu hết sức căng thẳng. Sinh mệnh chi thần nhẹ nhàng huy động trong tay sinh mệnh quyền trượng, chỉ gặp vô số dây leo từ dưới đất phá đất mà lên, những dây leo này như màu xanh lá dao long, trong nháy mắt hướng về Chu Lạc quấn quanh mà đi. Trên dây leo mọc đầy bén nhọn gai, mỗi một cây đâm đều lóe ra sinh mệnh quang trạch, lại mang theo nguy hiểm chí mạng. Chu Lạc quanh thân tinh thần chi lực phun trào, hóa thành một tầng sáng chói tinh mang hộ thuẫn, dây leo quấn quanh ở hộ thuẫn bên trên, phát ra tư tư tiếng vang. Chu Lạc hai tay kết ấn, triệu hồi ra lực lượng tử vong. Màu đen khí tức tử vong từ lòng bàn tay của hắn lan tràn mà ra, cùng tinh thần chi lực đan vào lẫn nhau, hình thành một cỗ quỷ dị mà lực lượng cường đại. Hắn hướng phía dây leo nhẹ nhàng bung lên, khí tức tử vong như ngọn lửa màu đen giống như bốc cháy lên, dây leo tại nguồn lực lượng này ăn mòn bên dưới, cấp tốc khô héo, than hóa thành bột phấn màu đen phiêu tán trên không trung. Sinh mệnh chi thần thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn đứng dậy, trong miệng nói lẩm bẩm, toàn bộ sinh mệnh thánh cảnh bắt đầu run lẩy bẩy. Trên bầu trời hạ xuống vô số hào quang màu xanh lục, những ánh sáng này hội tụ vào một chỗ, hình thành từng cái to lớn sinh mệnh tinh linh. Bọn chúng hướng phía Chu Lạc chen chúc mà tới, chỗ đến, sinh cơ dạt dào, nguyên bản bị khí tức tử vong ăn mòn địa phương trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Chu Lạc không chút hoang mang, hắn đem Nhật Nguyệt chi lực dung nhập thể nội, thân thể trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng. Kim Nhật nóng bỏng cùng Ngân Nguyệt thanh lãnh đồng thời phóng thích, hình thành một cỗ cường đại năng lượng ba động. Hắn phóng tới sinh mệnh tinh linh, mỗi một lần huy động hai tay, đều nương theo lấy Nhật Nguyệt quang mang lấp lóe, sinh mệnh tinh linh tại tia sáng này chiếu rọi xuống, nhao nhao phát ra thống khổ kêu gào, thân thể dần dần tiêu tán. Sinh mệnh chi thần thấy mình công kích bị Chu Lạc từng cái hóa giải, quyết định sử xuất toàn lực. Hắn đem sinh mệnh bản nguyên của mình chi lực rót vào sinh mệnh quyền trượng đỉnh đá quý màu xanh lục trong nháy mắt tách ra sáng chói đến cực điểm quang mang, tia sáng này bao phủ toàn bộ sinh mệnh thánh cảnh. Tại quang mang chiếu rọi xuống, sinh mệnh thánh cảnh bên trong hết thảy sinh mệnh lực lượng đều bị vô hạn phóng đại, hoa cỏ cây cối điên cuồng sinh trưởng, thậm chí ngay cả không gian đều bị lực lượng sinh mệnh đè ép biến hình. Chu Lạc cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng hắn không có lùi bước. Hắn đem tử vong bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên khí tức tại thể nội lẫn nhau dẫn dắt va chạm, ý đồ tìm tới cả hai cân bằng cùng dung hợp chi đạo. Tại cái này sinh tử lực lượng va chạm cùng giao hòa bên trong, xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái năng lượng đặc biệt trận, cái này năng lượng tràn bên trong đã có tử vong yên tĩnh cùng hắc ám, lại có sinh mệnh sức sống cùng hy vọng. Hắn hét lớn một tiếng, đem cái này năng lượng tràn hướng phía sinh mệnh chi thần mãnh liệt đẩy đi qua. Năng lượng tràn cùng sinh mệnh chi thần sinh mệnh bản nguyên quang mang đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang minh, toàn bộ sinh mệnh thánh cảnh phảng phất tại giờ khắc này đều muốn sụp đổ. Sinh mệnh chi thần bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, sinh mệnh bản nguyên chi lực cũng bắt đầu từ trong cơ thể hắn chậm rãi tràn ra. Chu Lạc thừa cơ thi triển sau cùng tuyệt chiêu, hắn đem sao trời, nhật nguyệt, tử vong, sinh mệnh ngũ đại lực lượng toàn bộ hội tụ tại lòng bàn tay, hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa nhưng lại ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tử vong huyền bí lực lượng bóng. Hắn hướng phía sinh mệnh chi thần dùng sức ném ra, lực lượng bóng trong quá trình phi hành không ngừng hấp thu chung quanh sinh mệnh cùng khí tức tử vong, trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Sinh mệnh chi thần hoảng sợ nhìn xem lực lượng bóng tới gần, cũng đã vô lực tránh né. Lực lượng bóng cuối cùng đánh trúng vào hắn, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, sinh mệnh chi thần thân thể hóa thành vô số màu xanh lá chùm sáng tiêu tán trên không trung, một đạo tinh khiết sinh mệnh bản nguyên chậm rãi hiện hiện. Chu Lạc đưa tay nắm chặt sinh mệnh bản nguyên. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại sinh mệnh lực lượng tràn vào thể nội, cùng tử vong bản nguyên lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau ngăn được. Cái này hai đại lực lượng bản nguyên ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái kỳ diệu tuần hoàn. Hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ tại thời khắc này đạt đến một cái cao độ toàn mới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thế gian vạn vật sinh tử giao thế huyền bí, cùng sinh mệnh cùng tử vong phía sau cái kia cấp độ sâu lực lượng liên hệ. Nhưng mà thời gian cùng không gian cùng hỗn độn tam đại lực lượng bản nguyên vẫn như cũ không thấy tung tích. Chu Lạc Thâm biết cái này tam đại bản nguyên đối với pháp tắc hoàn thiện cực kỳ trọng yếu, nhưng nếu tạm thời không cách nào tìm được, hắn quyết định dựa vào tự thân cảm ngộ đi thăm dò. Theo Chu Lạc nắm trong tay Nhật Nguyệt tinh thần, tử vong sinh mệnh ngũ đại lực lượng, hắn danh nghĩa giáo phái cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản từng người tự chiến, giáo nghĩa cùng lý niệm tồn tại khác biệt giáo phái, tại hắn lực lượng cường đại cùng hy vọng làm kinh sợ, dần dần dung hợp làm một thể. Chu Lạc đem cái này hoàn toàn mới giáo phái mệnh danh là Trường Sinh giáo phái, ngụ ý đối với sinh mạng vĩnh hằng cùng lực lượng bất hủ truy cầu. Trường Sinh giáo phái tại Chu Lạc dẫn đầu xuống bắt đầu đại quy mô khuyết trương. Bọn hắn tại đại lục các nơi thành lập được to lớn đạo quán cùng nơi tu luyện tràng, hấp dẫn vô số khát vọng lực lượng cùng vĩnh sinh nhân tộc gia nhập. Trường Sinh giáo phái các đệ tử lo liệu lấy Chu Lạc lý niệm, tu luyện ngũ đại hệ thống sức mạnh, thực lực của bọn hắn ngày càng cường đại, tại cùng những thế lực khác tranh đấu cùng cạnh tranh bên trong đánh nhiều thắng nhiều. Rất nhanh, Trường Sinh giáo phái liền nhất cử trở thành đại lục người cường đại nhất tộc thế lực. Mặt khác thần minh nhìn thấy Chu Lạc quật khởi cùng Trường Sinh giáo phái lớn mạnh, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng xét thấy Chu Lạc thực lực cường đại, bọn hắn hoàn toàn không dám ngỗ nghịch. Chu Lạc bắt đầu ở Trường Sinh giáo phái bên trong thi hành từng tại Chu gia thi hành quy củ. Hắn thành lập được nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, từ đệ tử bình thường đến hạch tâm trưởng lão, mỗi một cái tầng cấp đều có minh xác chức trách cùng quyền hạn. Thiết lập hoàn thiện công pháp truyền thừa hệ thống, bảo đảm ưu tú công pháp có thể truyền thừa cho có thiên phú, đệ tử có tiềm lực. Còn chú trọng trong môn phái tài nguyên phân phối, căn cứ đệ tử cống hiến cùng thực lực tiến hành hợp lý tài nguyên điều phối. Tại hắn quản lý bên dưới, Trường Sinh giáo phái trật tự rành mạch, không ngừng phát triển lớn mạnh, có từ lâu tu tiên trật tự bị triệt để cải biến, một loại lấy Trường Sinh giáo phái làm hạch tâm trật tự mới ngay tại dần dần tạo dựng lên. Một ngày này, Chu Lạc ngay tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong bế quan tu luyện, ý đồ cảm ngộ lực lượng thời gian. Chỗ này thượng cổ di tích thần bí mà cổ lão, trên vách tường khắc đầy các loại kỳ dị phù văn cùng đồ án. Chu Lạc đắm chìm tại trong trạng thái tu luyện, ý thức của hắn tại thể nội lực lượng trong thế giới không ngừng thăm dò, ngao du. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ yếu ớt lại lực lượng cực kỳ thần bí ba động từ di tích chỗ sâu truyền đến. Nguồn lực lượng ba động này không giống với hắn quen thuộc ngũ đại lực lượng, nó tràn đầy tuế nguyệt tang thương cùng vô tận biến ảo, phản phất là một đầu vô hình dòng sông thời gian đang chậm rãi chảy xuôi. Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn biết, trong truyền thuyết thời gian bản nguyên khả năng đang ở trước mắt. Chương 1876, thời gian vĩ lực chương 1876, thời gian vĩ lực thời gian không ngừng chuyển rời, nương tựa theo bản thân đối với thời gian pháp tắc khống chế. Chu Lạc rốt cuộc tìm được thời gian này lực lượng của bản nguyên. Nắm chặt thời gian bản nguyên trong nháy mắt, một cỗ mênh mông vô ngần lực lượng như mãnh liệt như thủy triều tràn vào thức hải của hắn, đó là tuế nguyệt lắng đọng, là lịch sử trường hạ ở trong cơ thể hắn lao nhanh gào thét. Ý thức của hắn phảng phất bị cuốn vào một trận vô tận vòng xoáy thời không, trước kia hình ảnh như đèn kéo quân giống như nhanh chóng lấp lóe mà qua. Từ vũ trụ sơ khai hồng mông hỗn độn, đến tinh thần đản sinh sáng chói trắng lệ, lại đến sinh mệnh tại trên từng tinh cầu lặng yên thai nghén cùng hương suy giao thế, mỗi một cái trong nháy mắt đều bao hàm lấy lực lượng thời gian cùng huyền bí. Chu Lạc ở thời gian này trong dòng lũ cố gắng duy trì thanh tỉnh. Hắn điều động thể nội tinh thần, nhật nguyệt, tử vong, sinh mệnh tứ đại lực lượng, ý đồ cùng thời gian bản nguyên dung hợp lẫn nhau. Tinh thần chi lực mênh mông cho hắn tạo dựng lên vững chắc căn cơ, như là trong vũ trụ sao dày đặc, tại trong dòng sông của thời gian vĩnh hằng lấp lóe. Nhật nguyệt chi lực âm dương giao thế thì làm hắn cắt tỉa dấu vết của thời gian, để hắn có thể rõ ràng phân biệt đi qua, hiện tại cùng tương lai hướng chạy. Lực lượng tử vong yên tĩnh cùng lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau, tại thời gian vô tận tuần hoàn bên trong tìm được cân bằng, khiến cho hắn dần dần thích ứng thời gian bản nguyên chớp mắt kia vạn biến lại vĩnh hằng bất biến đặc tính. Trải qua dài dằng dặc mà gian nan rèn luyện, Chu Lạc rốt cục thành công nắm trong tay thời gian bản nguyên. Hắn lúc này phản phất trở thành thời gian chúa tể, có thể tùy ý qua lại quá khứ cùng tương lai khoảng cách, thăm dò lịch sử trận tướng, đoán được tương lai xu thế. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra thâm thúy trí tuệ cùng vô tận tăng thương, mỗi một cái ánh mắt đều phản phất tận chứa ngàn năm thời gian. Nhưng mà Chu Lạc cũng không thỏa mãn với đó. Hắn biết rõ, tại thế giới này bản nguyên cấu thành bên trong, hỗn độn bản nguyên mới là thần bí nhất khó lường tồn tại. Nó là vũ trụ vạn vật mở đầu cùng kết thúc, là hết thảy pháp tắc cùng trật tự sinh ra trước đó trạng thái nguyên thủy. Chu Lạc nương tựa theo đối với thời gian bản nguyên khống chế, bắt đầu tìm kiếm hỗn độn bản nguyên tung tích. Hắn dọc theo dấu vết của thời gian đi ngược dòng nước, ngược dòng tìm hiểu đến vũ trụ sinh ra mới bắt đầu mảnh kia trốn hỗn độn. Nơi đó là một mảnh vô biên vô tận hắc ám cùng hư vô, không có khái niệm thời gian, không có không gian giới hạn, hết thảy đều ở vào hỗn độn chưa mở trạng thái. Chu Lạc đặt mình vào trong đó, cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có cùng cô tịch. Nhưng hắn tín niệm trong lòng như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng mảnh hỗn độn này hắc ám. Hắn phóng xuất ra thể nội ngũ đại lực lượng, ý đồ tại trong mảnh hỗn độn này tìm tới một tia trật tự cùng quy luật. Tinh thần chi lực ở trong hỗn độn hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt, như là trong hắc ám tinh thần lấp lóe, ý đồ phát họa ra vũ trụ hình thức ban đầu. Nhật nguyệt chi lực âm dương lưỡng cực ở trong hỗn độn lẫn nhau giao hòa, va chạm, sinh ra yếu ớt năng lượng ba động, là hỗn độn mang đến ban sơ biến hóa. Lực lượng tử vong cùng lực lượng sinh mệnh xen lẫn, để mảnh này tĩnh mịch hỗn độn có sinh cơ cùng hủy diệt giao thế, phản phất là sinh mệnh ở trong hỗn độn thai nén ban sơ rung động. Mà lực lượng thời gian thì tại hỗn độn phía trên, là đây hết thể biến hóa giao phó trình tự cùng tiết tấu. Tại ngũ đại lực lượng cộng đồng tác dụng dưới, hỗn độn bản nguyên dần dần hiện ra nó hình dáng. Đó là một đoàn to lớn mà năng lượng thần bí thể, tản ra ưu huyền quan mang, ẩn chứa trong đó thế gian vạn vật khả năng cùng sự không chắc chắn. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí tới gần hỗn độn bản nguyên, hắn biết, đây là một trận nguy hiểm nhất khiêu chiến. Một khi sai lầm, không chỉ có chính hắn đem hôi phi yên diệt, toàn bộ thế giới đều có thể bị một lần nữa kéo về hỗn độn được sâu. Chu Lạc tập trung toàn bộ tinh thần cùng lực lượng, đem ý thức của mình cùng hỗn độn bản nguyên tương liên. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn tràn vào vô số lộn xộn tin tức cùng hình ảnh, đó là vũ trụ vạn vật nguyên thủy dấu hiệu, là hết thảy pháp tắc cùng trật tự cơ sở. Hắn tại tin tức này trong hải dương đau khổ dãy rủa, thăm dò, ý đồ giải đọc ra hỗn độn bản nguyên bí mật. Trải qua vô số lần nếm thử cùng thất bại, Chu Lạc rốt cuộc tìm được cùng hỗn độn bản nguyên dung hợp phương pháp. Hắn đem linh hồn của mình cùng ngũ đại lực lượng toàn bộ đầu nhập trong đó, cùng hỗn độn bản nguyên tiến hành một trận kinh tâm động phách dung hợp. Tại trong quá trình dung hợp, Chu Lạc thân thể cùng linh hồn thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, phản phất bị vô số đem lưỡi dao cắt chém, xé rách, nhưng hắn từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì. Cuối cùng, Chu Lạc thành công nắm trong tay hỗn độn bản nguyên. Hắn trở thành phiên trợ nguyện tinh thần, tử vong sinh mệnh, thời gian hỗn độn bảy đại lực lượng vào một thân cường giả tuyệt thế. Hắn tồn tại đã siêu việt phổ thông tu tiên giả phạm chủ, trở thành một loại gần như đạo tồn tại. Ngay tại Chu Lạc đắm chìm tại khống chế hỗn độn bản nguyên vui sướng cùng trong cảm ngộ lúc, hắn đột nhiên phát giác được một cô đến từ vực ngoại khí tức tà ác ngay tại lặng yên tới gần. Cố khí tức này âm trầm mà khủng bố, tràn đầy với cái thế giới này tham lam cùng dục vọng hủy diệt. Chu Lạc trong lòng giật mình, hắn biết đây là vực ngoại tiên ma âm mưu sắp nổi lên mặt nước dấu hiệu. Chu Lạc nương tựa theo đối với thời gian cùng không gian khống chế, cấp tốc khóa chặt vực ngoại thiên ma vị trí. Hắn phát hiện, vực ngoại thiên ma ngay tại ý đồ mở ra một đạo kết nối hai thế giới vết nứt không gian. Một khi vết nứt thành công mở ra, vô số vực ngoại thiên ma tướng tràn vào thế giới này, mang đến vô tận tai nạn cùng hủy diệt. Chu Lạc không chút do dự chạy tới vực ngoại thiên ma vị trí. Hắn xuyên qua tầng tầng không gian, đi tới một vùng tăm tối trong hư không. Ở chỗ này, hắn thấy được một đám thân hình bặm mẹo, diện mục dữ tợn vực ngoại thiên ma ngay tại vây quanh một đạo vết nứt không gian thật lớn bận rộn. Bọn chúng trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay cơ các loại tà ác pháp khí, không ngừng mà hướng trong cái khe rót vào hắc ám ma lực. Chu Lạc không cùng bọn chúng nhiều lời, hắn trực tiếp xuất thủ. Hai tay của hắn vũ động, bảy đại lực lượng tại lòng bàn tay hội tụ, hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa quả cầu năng lượng. Cái này năng lượng bóng dung hợp tinh thần minh ngông, nhật nguyệt hào quang, tử vong yên tĩnh, sinh mệnh mạnh mẽ, thời gian lưu chuyển cùng hỗn độn lực lượng nguyên thủy, tản ra đủ để hủy diệt hết thể khí tức. Chu Lạc đem quả cầu năng lượng hướng phía vết nứt không gian ném đi, quả cầu năng lượng trong quá trình phi hành không ngừng biến lớn, mạnh lên, chỗ đến, hắc ám ma lực nhao nhao tiêu tán. Vực ngoại thiên ma bọn họ thấy thế, nhao nhao thi triển tà ác pháp thuật tiến hành ngăn cản. Bọn chúng triệu hồi ra các loại sinh vật hắc ám, như ma quái khổng lồ, quỷ dị u linh các loại, hướng phía quả cầu năng lượng đánh tới. Nhưng mà, những sinh vật hắc ám này tại tiếp xúc đến quả cầu năng lượng trong nháy mắt, liền bị lực lượng cường đại triệt để chôn vùi. Quả cầu năng lượng tiếp tục hướng phía vết nứt không gian bay đi, cuối cùng tại vết nứt trước nổ tung lên. Bạo tạc sinh ra năng lượng cường đại đợt trong nháy mắt đem vết nứt không gian khép kín, vực ngoại thiên ma bọn họ bị cố năng lượng này đợt chấn động đến ngã trái ngã phải, nhao nhao thụ thương. Chu Lạc thừa cơ phát động công kích, hắn qua lại vực ngoại thiên ma ở giữa. Bảy đại lực lượng như là từng thanh lưới dao, thu gặt lấy vực ngoại thiên ma sinh mệnh. Thân ảnh của hắn nhanh như thiểm điện, mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy chói mắt quang mang cùng một trận mãnh liệt năng lượng ba động. Vượt ngoại thiên ma bọn họ tại Chu Lạc công kích đến không hề có lực hoàn thủ, thân thể của bọn chúng bị bảy đại lực lượng xé rách, vỡ nát, hóa thành từng sợi xương mù màu đen tiêu tán ở trong hư không. Trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, Chu Lạc rốt cục thành công phá giải vượt ngoại thiên ma âm mưu, đưa chúng nó triệt để đánh lui. Hắn đứng ở trong hư không, nhìn qua mảnh này đã từng bị vượt ngoại thiên ma mơ ước thế giới, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Sau đó, Chu Lạc chậm rãi quay trở về Trường Sinh giáo phái. Thân ảnh của hắn ở trên bầu trời xẹt qua một đạo quang mang rực rỡ, như là thần minh giáng lâm nhân gian. Trường Sinh giáo phái các đệ tử nhìn thấy Chu Lạc trở về, nhao nhao quỳ xuống đất nên đón, trong mắt của bọn hắn tràn đầy sùng kính cùng kính sợ. Chương 1877, trở về chương 1877, trở về tại sau đó kéo dài tuế nguyệt bên trong, Chu Lạc phảng phất một vị di thế độc lập thần giả, đắm chìm ở đối tự thân bảy đại lực lượng chiều sâu trong cảm ngộ. Hắn tìm được một chỗ tĩnh mịch linh cảnh, bốn phía linh vụ mờ mịt, phảng phất lụa mỏng, đem nó thân hình lặng yên che đậy. Nơi đây linh khí nồng nặc gần như thực chất, hóa thành linh tinh ở trong không khí lấp lóe rời rạc, mỗi một tia khí tức đều ẩn chứa mênh mông năng lượng. Chu Lạc tĩnh ngồi tại linh cảnh trung ương, ngũ tâm triều thiên, mở ra dài dằng dặc bế quan hành trình. Hắn đầu tiên đem ý thức thăm dò vào tinh thần chi lực mênh mông tinh đồ, phản phất một vị giữa các hành tinh lữ giả, tại trong tinh không vô tận xuyên thẳng qua ngao du. Tinh thần sinh ra cùng hủy diệt, quang mang lập lòe cùng ảm đạm, lực hút dẫn dắt cùng phong thích, đây hết thảy huyền bí tại tâm hắn ở giữa chậm rãi chảy xuôi. Hắn cảm ngộ tinh thần chi lực như thế nào tạo nên vũ trụ không xương, như thế nào ảnh hưởng vạn vật vận mệnh, để nguồn lực lượng này ở trong cơ thể hắn càng thâm thúy, thuần túy, như là một vũng sâu không thấy đáy tinh nguyên. Tiếp theo, hắn đắm chìm ở nhật nguyệt chi lực âm dương giao hòa. Tại Chu Lạc bế quan cảm ngộ dài dằng dặc thời gian bên trong, Trường Sinh giáo phái tại Tinh Vũ các loại một đám đắc lực đệ tử tỉ mỉ quản lý bên dưới, như là một gốc đại thụ che trời, khỏe mạnh trưởng thành, cành lá um tùm. Tinh Vũ lấy chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể cùng đối với Chu Lạc lý niệm khắc sâu lý giải, chế định một loạt nghiêm ngặt mà hợp lý giáo quy giáo nghĩa. Trường Sinh giáo phái đệ tử chiêu mộ hệ thống ngày càng hoàn thiện, hấp dẫn đến từ đại lục các ngõ ngách thiên tài thiếu niên cùng người có chí khí. Bọn hắn có thể là bị Trường Sinh giáo phái thực lực cường đại cùng uy danh hấp dẫn, có thể là bị Chu Lạc na truyền kỳ giống như cô sự chố khích lệ, nhao nhao mộ danh mà đến. Tại môn phái trên quảng trường khảo hạch, mỗi ngày đều có đông đảo thân ảnh tuổi trẻ tại lộ ra được thiên phú của mình cùng tiềm lực. Có đệ tử thao túng linh động phong nguyên tố, như gió mát ở trên quảng trường xuyên thẳng qua tự nhiên. Có đệ tử triệu hồi ra lửa cháy hùng hực, đem bầu trời chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Còn có đệ tử cùng đại địa chi lực tương liên, để dưới chân thổ địa vì đó rung dậy, thể hiện ra lực lượng kinh người cùng tính bền dẻo. Trong môn phái tài nguyên tu luyện cũng đã nhận được hợp lý phân phối cùng khai phát. Trường Sinh giáo phái tại đại lục các nơi tìm kiếm đến vô số chân quý linh quái mạch, tiên thảo vườn cùng di tích cổ lão. Những tài nguyên này bị Tinh Vũ các loại các trưởng lão tỉ mỉ quy hoạch, một bộ phận dùng cho môn phái cơ sở công trình kiến thiết, từng tòa to lớn tráng lệ cung điện, lầu các, tháp viện đang giáo phái tổng bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những kiến trúc này không chỉ có mỹ quan hào phóng, mà lại ẩn chứa cường đại phòng ngự cùng tụ linh trận pháp, làm đệ tử bọn họ tu luyện cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh. Một bộ phận khác tài nguyên thì được phân phối cho các đệ tử, căn cứ bọn hắn tiến độ tu luyện, thiên phú tiềm lực cùng đối với môn phái cống hiến, cho tương ứng linh tinh, đan dược, pháp bảo các loại vật tư tu luyện. Tại Trường Sinh giáo phái trong tàng kinh các, cất giữ lấy vô số chân quý công pháp bí tịch, từ cơ sở luyện khí pháp môn đến cao thâm thần thông tuyệt kỹ, cái gì cần có đều có. Tinh võ tổ chức trong môn phái thâm niên trưởng lão cùng đệ tử tinh anh, đối với mấy cái này công pháp tiến hành chỉnh lý, phân loại cùng nghiên cứu, khai phát ra một bộ thích hợp khác biệt đệ tử tu luyện công pháp truyền thừa hệ thống. Trường Sinh giáo phái phạm vi thế lực cũng đang không ngừng quyết trường. Bọn hắn tại đại lục từng cái chiến lược yếu địa thành lập nên vân đà cùng cứ điểm, Trường Sinh giáo phái thương đội qua lại đại lục các nơi, cùng môn phái khác, gia tộc, thương hội tiến hành mậu dịch vãng lai. Chỉ là, tại Chu Lạc hệ thống sức mạnh bên trong, không gian pháp tắc một mực như ẩn nấp tại sương mù dày đặc đằng sau thần bí huyết ảnh, không thấy tung tích. Năm tháng giằng giặc, cho đến một ngày này, đã trở thành Trường Sinh giáo phái đại trưởng lão Tinh Vũ vội vàng chạy đến, trong ánh mắt của hắn lóe ra kích động cùng vẻ hưng phấn. Thần Vương đại nhân, có tin tức truyền đến, tại đại lục biên giới cái kia hỗn loạn vô tự trong không gian, hình như có lực lượng bản nguyên như ẩn như hiện. Chu Lạc nghe nói, trong lòng hơi động, hắn cái kia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hắn lúc này đứng dậy, bước ra một bước, thân hình liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Xuyên qua khu rừng rậm rạp, trong rừng rậm hung thú cảm nhận được hắn khí tức cường đại, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Lướt qua lao nhanh giang hà, nước sông tại dưới chân hắn tự động tách ra, hình thành một đạo không có nước thông đạo. Bay qua hiểm trở dây núi, trên ngọn núi tuyết động bị khí thế của hắn đánh rơi xuống, đã dẫn phát tiểu quy mô tuyết lở. Rốt cục, hắn đi tới đại lục biên giới. Nơi này không gian phảng phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý xoắn nắn, vặn vẹo biến hình, vết nứt không gian như mạng nện giăng khắp nơi. Bao tác không gian cuồng bạo gào thét mà qua, chỗ đến, hết thảy vật chất đều bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành cơ bản nhất hạt tiêu tán ở trong hư không. Chu Lạc đưa thân vào cái này hỗn loạn trong không gian, lại không hề sợ hãi. Hắn phóng xuất ra tự thân thần thức, như là một ngọn đèn sáng, tại hắc ám này trong không gian loạn lưu tìm kiếm lấy không gian bản nguyên tung tích. Thần thức của hắn tại bao tác không gian cuồng bạo bên trong gian nan tiến lên, mỗi một tấc tiến lên đều nương theo lấy to lớn lực cản cùng nguy hiểm. Đột nhiên, thần thức của hắn bắt được một tia yếu ớt mà đặc biệt ba động, đó là một loại ẩn chứa vô tận không gian huyền bí lực lượng ba động. Chu Lạc thuận ba động này phương hướng chậm rãi tới gần, chỉ gặp tại một chỗ vòng xoáy không gian trung tâm. Một đoàn tản ra hào quang màu đũ lam không gian bản nguyên lặng lặng lơ lửng. Tia sáng này như là trong vũ trụ thần bí nhất tinh thần, hấp dẫn lấy Chu Lạc ánh mắt, cũng dẫn dắt linh hồn của hắn. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, ý đồ chạm đến không gian này bản nguyên. Khi hắn đầu ngón tay chạm đến không gian bản nguyên trong nháy mắt, một cỗ mênh mông vô ngần lực lượng không gian như mãnh liệt như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt tạo thành vô số cái vi hình không gian, những không gian này lẫn nhau trùng điệp, khảm sáo, như là một cái cự đại không gian mê cung. Chu Lạc ý thức bị cuốn vào không gian vô tận tuần hoàn bên trong, hắn thấy được không gian sinh ra cùng quyết trường, thấy được khác biệt không gian ở giữa kết nối cùng va chạm, thấy được không gian như thế nào tạo dựng lên vũ trụ giàn cung, dung nạp vạn vật tồn tại. Hắn tại không gian này huyền bí trong thế giới không ngừng thăm dò, lĩnh ngộ, dần dần nắm giữ lực lượng không gian tinh túy. Hắn có thể tùy tâm sở dụng sáng tạo không gian vật mẹo, xuyên qua không gian, hắn trở thành không gian chúa tể. Theo đối với không gian bản nguyên triệt để cảm ngộ, Chu Lạc phảng phất đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, quan sát thế gian vạn vật vận hành quy luật. Hắn thấy được thế giới này chân lý, đó là một loại siêu việt vật chất cùng năng lượng, sinh mệnh cùng tử vong, thời gian cùng hỗn độn tồn tại, là một loại vũ trụ vạn vật vận hành pháp tắc căn bản. Tại thời khắc này, Chu Lạc siêu thoát thế giới này trói buộc, hắn có được rời đi năng lực. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra một loại yên tĩnh cùng thâm thúy, đó là đối với thế giới bản chất nhìn rõ sau thoải mái. Hắn quay người nhìn về phía ngay tại đồng bộ phát triển lớn mạnh Trường Sinh giáo phái, trong lòng dâng lên một cô vui mừng cùng cảm khái. Lập tức, Chu Lạc duỗi ra hai tay, trong lòng bàn tay quang mang lấp lóe, hắn đem chính mình một phần lực lượng chậm rãi phân ra, phân biệt rót vào Trần Hy, Tinh Vũ các loại giáo phái nhân vật trọng yếu thể nội. Những ánh sáng này như là sáng chói tinh thần, dung nhập linh hồn của bọn hắn cùng thân thể, giao phó bọn hắn lực lượng cường đại hơn cùng trí tuệ, cũng vì Trường Sinh giáo phái tương lai đặt vững cơ sở vững chắc. Làm xong đây hết thảy, Chu Lạc cuối cùng nhìn thoáng qua cái này hắn đã từng phấn đấu qua, thủ hộ qua thế giới, sau đó nhẹ nhàng bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở trong hư không. Hắn xuyên qua không gian bình chướng, vượt qua thế giới giới hạn, về tới cái kia xa cách đã lâu tu tiên giới. Chương 1878, hạ giới chương 1878, hạ giới Chu Lạc trở về linh giới sát na, một cỗ phảng phất thực chất bành trướng linh khí như mãnh liệt biển động giống như hướng phía hắn lao nhanh gào thét mà đến. Hắn có chút nhắm mắt, tĩnh tâm cảm thụ được cỗ linh khí này tẩy lễ. Chỉ gặp hắn trung quanh thân thể không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, đó là linh khí quá nồng đậm mà sinh ra không gian vặn vẹo hiện tượng. Linh khí như linh động ánh sáng rắn, dọc theo lỗ chân lông của hắn, kinh mạch chậm rãi rót vào thể nội, cùng hắn tại dị thế giới lĩnh ngộ bảy đại lực lượng bản nguyên lẫn nhau giao hòa. Tinh thần chi lực tại cỗ linh khí này tầm bổ bên dưới, nguyên bản liền mênh mông như biển sao lực lượng trở nên càng thâm thúy hơn thần bí, lóe ra càng thêm sáng chói quá mang. Nhật nguyệt chi lực tại linh khí chân bóng bên trong, kim nhật nóng bỏng hào quang bên trong dung nhập càng thêm thuần túy dương cương chi lực. Nó quang mang đi tới chỗ, không gian đều bị thiêu đốt đến run nhẹ nhẹ. Ngân nguyệt thanh lãnh quang mang thì tăng thêm mấy phần đũ hàn thâm thúy, cái kia cỗ yên tĩnh lực lượng như đồng thời ở giữa tia nước nhỏ. Tử vong cùng lực lượng sinh mệnh tại linh giới linh khí thôi hóa bên dưới, thể hiện ra càng thêm kinh tâm động phách biến hóa. Lực lượng thời gian tại linh giới hoàn cảnh bên dưới, phản phất tránh thoát một loại nào đó trói buộc, trở nên càng thêm tự do không bị cản trở. Chu Lạc năng nhìn thấy thời gian chạy xuôi không còn là một đường thẳng, mà là một tấm rắc rối phức tạp lưới, hắn có thể tại tấm lưới này tùy ý tiết điểm bên trên dừng lại, xuyên thẳng qua, đi qua, hiện tại cùng tương lai tại trước mắt hắn xen lẫn thành một bức lộng lẫy mà thần bí bức tranh. Hỗn độn chi lực cùng linh giới linh khí đụng vào nhau, sinh ra một loại kỳ diệu phản ứng. Hỗn độn vô tự bên trong bắt đầu dựng dục ra hoàn toàn mới trật tự, Chu Lạc phảng phất đưa thân vào vũ trụ sơ khai một khắc này, chứng kiến lấy vạn vật chưa từng có thần kỳ quá trình. Hắn có thể cảm nhận được hỗn độn chi lực bên trong ẩn chứa vô hạn khả năng đang bị dần dần kích hoạt. Mỗi một loại khả năng đều giống như một viên chờ đợi nảy mầm giống, tại linh giới linh khí làm dịu, sắp tách ra chói lọi đóa hoa. Lực lượng không gian tại linh giới ở bên trong lấy được tiến một bước thăng hoa. Chu Lạc nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể tại linh giới trong không gian mở ra từng cái không gian độc lập núi. Những không gian này trong túi láo bộ tự thành thiên địa, tốc độ thời gian trôi qua, trọng lực quy tắc, nồng độ linh khí đều có thể do hắn tùy tâm sử dụng thiết lập. Hắn có thể đem một mảnh hoang vu linh tốc di chuyển tức thời đến phồn hoa linh thành trung tâm, cũng có thể đem một tòa cao vút trong mây linh phong áp xúc tiến một viên nhỏ bé linh châu bên trong. Chu Lạc tại cỗ linh khí này tẩy lễ bên dưới, đắm chìm tại đối tự thân lực lượng biến hóa trong cảm ngộ. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra một loại siêu việt thường nhân thâm thúy cùng cơ trí. Thân hình hắn lóe lên, đi tới một chỗ dãy núi phường thị. Trong phường thị phi thường náo nhiệt, các loại tu tiên giả xuyên thẳng qua trong đó, tiếng giao hàng, tiếng trả giá bên tai không dứt. Chu Lạc tùy tiện giữ chặt một vị tu sĩ hỏi thăm, mới biết được mình đã rời đi linh giới 1000 năm. Tin tức này để trong lòng của hắn hơi kinh hãi, không nghĩ tới xuyên thẳng qua hai thế giới vậy mà lại dẫn đến to lớn như vậy chênh lệch thời gian. Bất quá, khi hắn nghe nói Chu gia tại 1000 năm này trong cơ bản không có bao nhiêu biến hóa, thực lực vẫn như cũ vững vàng đứng đầu bảng lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cô vui mừng chi tình. Chu Lạc trong lòng nhớ mong lấy hạ giới tình huống, quyết định tiếp tục tiến về. Hắn vận dụng đối với không gian hoàn toàn mới cảm ngộ, hai tay ở trong hư không nhẹ nhàng vũ động, từng đạo không gian thần bí phủ văn tại đầu ngón tay hắn lấp lóe nhảy vọt. Theo động tác của hắn, một cái không gian thông đạo từ từ mở ra. Không gian thông đạo này so với quá khứ càng thêm vững chắc, không gian chung quanh chưa từng xuất hiện chút nào ba động cùng vật mẹo, phản phất nó nguyên bản liền tồn tại ở giữa phiến thiên địa này. Thông đạo nội bộ tản ra nhu hòa lang quang, đó là không ở giữa chi lực ổn định vận hành biểu hiện. Chu Lạc một bước bước vào, thân hình liền biến mất ở linh giới, trong nháy mắt xuất hiện ở hạ giới Thiên Nguyên Đại Lục. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, Đại Chu Vương Triều vẫn như cũ là thế lực cường đại nhất. Tòa này do Chu Lạc một tay sáng lập Vương Triều, bây giờ gánh vác thủ hộ toàn bộ Đại Lục thần thánh chức trách. Chu Lạc dạo bước ở trên Đại Lục, cảm thụ được mảnh đất này quen thuộc mà xa lạ khí tức. Hắn đi vào một tòa tu tiên thành trì, đi vào một nhà tử lâu, tìm cái vị trí gần cửa sổ tòa hạng, điểm một bàn người ở giữa mỹ thực. Cứ việc lấy cảnh giới của hắn hôm nay, ăn cơm sớm đã không phải sinh tồn thiết yếu, nhưng hắn dù sao có nhân loại tình cảm cùng ký ức, thưởng thụ mỹ thực cũng là một loại đối với nhân gian khói lửa dư vị. Trong tiểu lâu phi thường náo nhiệt, đám tu tiên giả top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ, đàm luận gần nhất trên đại lục phát sinh sự tình các loại. Chu Lạc ngồi ở một bên, lặng lặng lắng nghe. Các ngươi nghe nói không? Đại Chu Vương Triều tuyên bố chính mình lại nghiên cứu ra loại thứ 3 linh lực đại pháo, cái kia uy lực đơn giản kinh người, nghe nói có thể nhẹ nhõm giết chết hóa thần cảnh tu sĩ đâu. Một vị tu sĩ trẻ tuổi hưng phấn mà nói ra, trong ánh mắt của hắn lóe ra sùng bái cùng kính ý quan mang. Đúng vậy à, cái này Đại Chu Vương Triều nghiên cứu khoa học năng lực thật sự là càng ngày càng mạnh. Có linh lực này đại pháo, bọn hắn ở trên đại lục địa vị càng thêm vững chắc. Một vị khác tu sĩ phụ hòa nói, hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng trong tay linh cửu, trên mặt lộ ra một tia hâm mộ thần sắc. Cái này còn không phải gần nhất sốt dẻo nhất sự tình. Các ngươi biết do Đại Chu Vương Triều dẫn đầu, thế lực khắp nơi tham dự mai hội sao? Một vị thân mang áo xanh tu sĩ thần thần bí bí nói. Mai hội? Đây là cái gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Một vị mới ra đời tiểu tu sĩ tò mò hỏi. Hắc hắc, ngươi đây liền cô lậu quả văn đi. Từ khi ma tộc đại lục bị linh giới thành công phá hủy sau, những cái kia đã từng bị ma tộc chiếm trước địa bàn cùng ma tộc đại lục bản thân, liền thành thế lực khắp nơi trong mắt thì mỡ, đều muốn kiếm một chén canh. Các phương tranh đoạt nhiều năm, thử thương vô số, cuối cùng mới xác định do lần này mai hội xếp hạng đến xác định các phe số định mức. Cái này mai hội thật không đơn giản, nghe nói hội tụ thiên nguyên đại lục bên trên tất cả thế lực đỉnh tiêm đệ tử tinh anh, bọn hắn sẽ tại mai hội thượng mở ra thân thủ, vì mình môn phái tranh thủ lợi ích lớn nhất. Áo xanh tu sĩ đắc ý dương dương giải thích đạo. Hoa, vậy khẳng định rất đặc sắc. Không biết những môn phái đó sẽ trổ hết tài năng đâu, tiểu tu sĩ trong mắt tràn đầy chờ mong. Trừ Đại Chu Vương Triều, gần nhất thiên nguyên đại lục lại toát ra không ít thế lực cường đại, giống Thanh Tông, Vân Tràng chờ chút. Những thế lực này có thể không dung kinh thường, nghe nói bọn hắn đều bồi dưỡng được không ít nguyên anh kỳ thiên tài. Một vị lão giả chậm rãi nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu. Nguyên anh kỳ thiên tài, đó cũng đều là thiên chi tiêu tử a. Không biết bọn hắn tại mai hội thượng sẽ có như thế nào biểu hiện. Một vị tu sĩ trung niên như có điều suy nghĩ nói ra. Chu Lạc ngồi ở một bên, nghe những tu sĩ này đối thoại, trong lòng nhìn thiên nguyên đại lục thế cục trước mắt có một cái đại khái hiểu rõ. Hắn biết, cái này đã từng do hắn cải biến đại lục, bây giờ lại đem nên đón một trận mới biến đổi cùng khiêu chiến. Mà lần này mai hội, Chu Lạc dự định đi xem một chút. Bởi vì thông qua đối thoại, hắn hiểu rõ đến, linh giới Thanh Quang phái cùng Thanh Vân Sơn Trang, tựa hồ đã bắt đầu bố cục hạ giới. Có lẽ là bởi vì thượng giới bọn hắn không sánh bằng, dự định ở hạ giới tìm về một chút chẳng tử. Chương 1879, mai hội chương 1879, mai hội Chu Lạc tại trong tiểu lâu tính toán một lát, đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch. Linh trà kia vào cổ họng, phản phất linh động tinh linh tại thể nội trong kinh mạch nhảy vọt chơi bùa, nhưng cũng khó mà tại hắn bây giờ thâm thúy lực lượng mênh mông chi hải nổi lên mảy may gợn sóng. Hắn chậm rãi đứng dậy, gian làm việc hình như có tinh thần tiêu tan, dòng thời không chuyển huyền ảo bất bị, tính tiền chừa đường rút ra tiểu lâu. Giờ phút này, hắn không còn ẩn nấp tự thân cái kia phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang, có thể làm thiên địa thất sắc uy áp mạnh mẽ. Khí tức quanh người tự nhiên tản ra, phản phất một vòng mặt trời chói chang trên không, sáng chói mà nóng bỏng. Đường phố trên đường các tu sĩ trong nháy mắt như bị sét đánh, nhao nhao ghé mắt, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi thán phục, phản phất tại nhìn lên một tôn từ trong truyền thuyết thần thoại đi ra thần linh. Chu Lạc lại phản phất không nghe thấy, hắn bước ra một bước, dưới chân không gian phản phất yếu ớt sa mỏng, có chút vặn vẹo biến hình, cả người liền như vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, lấy một loại làm cho người liễu lơi tốc độ hướng phía mai hội địa điểm mau chóng bay đi. Hắn ở trên bầu trời phi hành, phía dưới núi non sông ngòi như là một bức tuyệt mỹ động thái bức tranh ở trước mắt nhanh chóng lướt qua. Theo khoảng cách mai hội địa điểm càng ngày càng gần, không trung tu sĩ cũng dần dần tăng nhiều. Bọn hắn có thể là khống chế lấy hoa lệ không gì sánh được, tản ra chói lọi quang mang phi hành pháp bảo quang mang lấp lóe, tại ánh nắng chiếu rọi chết xạ ra ngũ thải ba lan, như mộng như ảo hào quang. Có thể là thi triển tinh diệu tuyệt luân phi hành pháp thuật, sau lưng kéo lấy thật dài linh khí đuôi lửa, như là từng viên xẹt qua chân trời sao chổi, ở trên bầu trời lưu lại từng đạo hoa mỹ vết tích. Chu Lạc tại trong những tu sĩ này xuyên thẳng qua tự nhiên, tốc độ của hắn cực nhanh. Những nơi đi qua mang theo cùng phong phảng phất mãnh liệt biển động, đem một chút tu vi yếu kém tu sĩ thổi đến ngã trái ngã phải, phảng phất đến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Rốt cục, hắn đi tới mai hội nơi tổ chức, một tòa to lớn trắng lệ, xuyên thẳng mây xanh trên linh phong. Linh phong bốn phía mây mù lờ lờ, phảng phất tiên cảnh, đỉnh núi được mở mang ra một mảnh to lớn vô cùng quảng trường. Trên quảng trường sớm đã người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt, phảng phất náo động khắp nơi hải dương. Rộng trận chung quanh bố trí các loại phòng ngự trận pháp cùng tụ linh trận pháp, quang mang trận pháp lấp lóe, hòa lẫn Chu Lạc chậm rãi đáp xuống biên giới quảng trường. Hắn đến phảng phất một viên tự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, đưa tới một trận không nhỏ bạo động. Bởi vì tự thân uy áp, tất cả mọi người coi là cái này tới là một vị hóa thần thiên quân. Chung quanh các tu sĩ nhao nhao căng tới ánh mắt kính sợ, nhưng lại không dám tùy tiện tới gần. Chu Lạc tảo xem một vòng, chỉ thấy rộng trên trận xây dựng một tòa to lớn lôi đài tản ra nhàn nhạt linh quang. Linh quang kia phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí, hiển nhiên là trải qua thợ khéo đặc thù luyện chế, có thể tiếp nhận nguyên anh kỳ tu sĩ cường đại công kích mà không bị mảy may. Chung quanh lôi đài trưng bày từng dãy cái bàn, trên cái bàn ngồi thế lực khắp nơi đại biểu cùng trưởng lão. Bọn hắn có thể là vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất đang suy tư ứng đối cường địch sách lược. Có thể là chuyện trò vui vẻ, tựa hồ đối với nhà mình đệ tử tràn đầy lòng tin, đều đang đợi lấy mai hội chính thức bắt đầu. Mai hội còn chưa bắt đầu, còn cần chờ đợi 3 ngày. Tại lôi đài một bên, có một tòa biểu hiện ra đài, biểu hiện ra trên đài trưng bày một chút sắp làm phần thưởng chân quý bảo vật. Có tản ra hào quang màu u lam linh tinh, mỗi một quả linh tinh bên trong đều ẩn chứa rộng lượng linh khí, phản phất một mảnh đại dương màu xanh lam ở trong đó sôi trào mãnh liệt. Có tạo hình phong cách cổ xưa, khắc rõ phù văn phức tạp pháp bảo, những phù văn kia phản phất vật sống, tại trên pháp bảo ẩn ẩn tản ra khí tức cường đại. Còn có một số chân quý linh thảo linh dược, những linh thảo linh dược này tại đặc thù cấm chế bên dưới y nguyên tản ra mùi thuốc nồng nặc. Mùi thuốc kia phản phất sợi tơ vô hình, hấp dẫn lấy đông đảo tu sĩ ánh mắt, làm bọn hắn thèm nhỏ dãi. Nghe nói lần này tham dự Nguyên Anh Thiên Tài số lượng nhiều đạt 230 người. Bọn hắn đến từ Thiên Nguyên Đại Lục các ngõ ngách thế lực, mỗi một cái đều có phi phàm thực lực cùng đặc biệt bị lực. Mà người bên ngoài đã bắt đầu bàn về lần này đoạt giải quán quân lôi cuốn. Trong đó đứng núi chịu sào tự nhiên là Đại Chu Vương Triều Chu Phàm. Nghe nói hắn trong gia tộc địa vị cao, thở nhỏ liền bị ký thác kỳ vọng, tài nguyên tu luyện đó là hưởng chi không hết. Nghe nói hắn từng tại một lần lịch luyện bên trong, đơn thương độc mã xâm nhập thượng cổ linh cảnh, cái kia linh cảnh bên trong thế nhưng là hung hiểm bản phần, khắp nơi đều là thượng cổ cấm chế cùng cường đại yêu linh. Có thể Chu Phàm bằng vào tự thân cơ trí cùng quả cảm, xảo diệu tránh đi từng đạo chí mạng cấm chế, lại lấy cường đại linh lực ngăn chặn những cái kia yêu linh. Không chỉ có toàn thân trở ra, còn mang về hiếm thấy chất bảo, từ đó về sau, tên của hắn ngay tại tu tiên giới truyền ra, thực lực không thể khinh thường a mà khác, còn có thanh tông trình tâm cũng. Hắn từng cùng một vị cao thủ ma đạo quyết đấu. Cao thủ ma đạo kia am hiểu ẩn nấp đánh lén chi thuật, tại một vùng tăm tối trong sơn cốc thiết hạ trùng điệp bẫy dập, còn bày ra che giấu khí tức đại trận, vốn cho rằng có thể đem trình tâm nhất cử cầm xuống. Có thể trình tâm chỉ dựa vào đối với gió cảm giác, cho dù là nhỏ bé nhất khí lưu biến hóa đều chạy không khỏi linh giác của hắn, vẹn vẹn khám phá tất cả bẫy dập, còn đem cao thủ ma đạo kia làm cho không chỗ ẩn trốn. Trừ cái đó ra, còn có Hợp Hoan Tông mỹ nương. Nàng mỹ thuật nghe nói có thể làm cho nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều lâm vào ngắn ngủi thất thần. Lần trước tại một trận cỡ nhỏ trên hội giao lưu, nàng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nụ cười kia phảng phất ẩn chứa vô tận mị hoặc chi lực, ở đây rất nhiều nam tu sĩ cũng cảm giác linh hồn đều bị nhất đi, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Mà lại công pháp tu luyện của nàng cực kỳ đặc thù, có thể trong chiến đấu đem địch nhân công kích chuyển hóa làm tự thân linh lực, càng đánh càng hăng, thật sự là đáng sợ. Cùng Vân Trang Mạc Hiên cũng rất có nổi danh. Thư họa của hắn chi đạo nghe nói đã đạt đến một cảnh giới mới. Từng có người gặp hắn ở trên chiến trường, lấy một bức tranh vây khốn địch quân mấy vị cao thủ. Bức tranh đó triển khai lúc, hào quang tỏa sáng, sơn thủy phảng phất có sinh mệnh bình thường. Dãy núi chập trùng ở giữa, có cự thạch lăn xuống, dòng sông lao nhanh bên trong, hình như có giao long tiềm ẩn, đem địch nhân giam ở trong đó, mặc kệ dãy rủa cũng khó có thể đào thoát. Cấp độ kia linh lực cùng thư họa kỹ nghệ dung hợp, có thể xưng nhất tuyệt. Người này cũng là đang vẽ thuật so đấu bên trên đứng đầu nhất người. Chu Lạc chính lắng nghe người chung quanh nghị luận, mà có lẽ là cảm thấy được Chu Lạc bất phàm, một vị thân mang đại chu vương triều phục sức tu sĩ vội vàng đi tới, hắn cung kính hướng Chu Lạc hành lễ. Tiền bối, không biết ngài là đại biểu phương nào thế lực đến đây tham gia mai hội? Chu Lạc khẽ lắc đầu, động tác kia phảng phất luồng gió mát thổi qua cảnh liễu, nhu hòa mà tự nhiên, ta chỉ là đến xem. Tu sĩ kia trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng y nguyên lễ phép nói ra, tiền bối nếu là có bất luận cái gì cần, có thể tùy thời cáo chi văn bối. Chu Lạc gật đầu gửi tới lời cảm ơn, tu sĩ kia liền lui xuống. Tranh tài còn chưa bắt đầu, Chu Lạc nhìn bây giờ đại chu làm ra chiến trận, ngược lại là coi như hết sức hài lòng. Tiền bối. Đúng lúc này, một đạo có chút thanh âm dễ nghe ở bên cạnh vang lên. Bởi vì Chu Lạc trên thân tán phát uy thế, xung quanh vốn là không người tới gần. Mà đợi đến hắn nhìn sang, đối phương là một tên nữ tu. Chương 1880, tiếp trước duyên phận chương 1880, tiếp trước duyên phận đó là một tên duyên dáng yêu kiểu nữ tu. Nàng thân mang một bộ màu lam nhạt linh lụa váy dài, mép váy thêu lên đẹp đẽ linh hoa đồ án, theo động tác của nàng có chút chập chờn. Một mái tóc đẹp đen nhánh như là thác nước rủ xuống đến bên hông, chỉ dùng một cây dương chi ngọc châm nhẹ nhàng kéo lên một bộ phận, còn lại sợi tóc tại trong gió nhẹ nhàng phiêu động, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt tiểu diễm động lòng người. Đôi mắt giống như hồ nước trong eo, ba quang lưu chuyển ở giữa lộ ra linh động cùng thông minh, quỳnh tị tú đỉnh, môi như anh đào, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang. Chu Lạc trong lòng âm thầm kinh ngạc, tại cái này linh giới bên trong, dám như thế mạo muội quấy rầy người của mình cũng không thấy nhiều. Nữ tu kia có chút phúc phúc thân, nhẹ nhàng nói ra, tiền bối, tùy tiện quấy rầy, mong được tha thứ. Chỉ là vạn bối nhìn thấy tiền bối, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc, phảng phất cùng tiền bối quen biết đã lâu, cho nên nhịn không được đến đây. Chu Lạc cũng từ trên người đối phương cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc, hắn có chút nheo mắt lại, đánh giá trước mắt nữ tu, chậm rãi nói, tiểu hữu là người phương nào? Sư theo nơi nào? Nữ tu cung kính trả lời, vạn bối Trương Sở Sở, chính là Linh Hư Xem đệ tử. Linh Hư Xem là một phương rất thế lực bình thường, thậm chí ngay cả mai hội đều tham dự không được. Nữ tu này tới nơi đây chủ yếu cũng là quan sát. Chu Lạc trong lòng nghi hoặc càng sâu, hắn bất động thanh sắc lặng yên thi triển thuật bói toán. Theo linh lực vận chuyển, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang. Tại xem bói linh tượng bên trong, hắn thấy được đối phương kiếp trước thân ảnh, nguyên lai tấm này Sở Sở có một thế đúng là mình nữ nhi, Chu Thi Văn. Chắc không được sẽ có cái này thân cận cảm giác. Chu Lạc ánh mắt trong nháy mắt trở nên nhu hòa, hắn nhìn xem Trương Sở Sở, nhẹ nhàng nói ra, "Sở Sở tiểu hữu, ngươi có thể từng đi qua một chút chỗ đặc biệt, có thể là từng có một chút kỳ dị kinh lịch." Trương Sở Sở có chút ngẩng đầu, suy tư một lát sau nói ra, "Tiền bối, Văn bối từng tại một lần lịch luyện bên trong từng tiến vào một chỗ cổ lão linh cảnh, ở nơi đó, Văn bối thấy được một chút hình ảnh mơ hồ, trong tấm hình tráng cảnh giống như đã từng quen biết, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua." Từ đó về sau, loại cảm giác quen thuộc này liền thường xuyên quanh quẩn trong lòng. Chu Lạc trong lòng hiểu rõ, cái kia linh cảnh có lẽ chính là xúc động nàng trí nhớ kiếp trước thời cơ. Hắn mỉm cười, nói ra, có lẽ đó là ngươi trí nhớ của kiếp trước tại quái phá, tiểu hữu không cần quá lo lắng. Trương Sở Sở nhãn tình sáng lên, tiền bối, ngài là nói ta trí nhớ của kiếp trước. Đây là vì gì? Chu Lạc nhìn xem nàng vẻ hiếu kỳ, kiên nhẫn giải thích nói, thế gian văn vật, nhân quả luân hồi, có chút ký ức tuy bị phủ bụi, nhưng ở đặc biệt cơ duyên bên dưới, cũng sẽ lặng yên hiện hiện. Trương Sở Sở cái hiểu cái không gật đầu, nàng nhìn xem Chu Lạc, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tín nhiệm cùng ý lại. Mà Chu Lạc cũng không có cự tuyệt để nó ngồi ở một bên. Một màn này, có thể nói là tiện sát người bên ngoài. Dù sao trong mắt bọn hắn, tuần này Lạc Thế nhưng là một vị hóa thần thiên quân. Ở sau đó 3 ngày bên trong, Chu Lạc dù chưa tận lực truyền thụ Trương Sở Sở cái gì tu tiên pháp môn hoặc tuyệt thế kỹ nghệ, nhưng hắn tự thân cái kia bên thâm tựa như hải cảnh giới cùng thể ngộ, vẹn vẹn tại thông thường ở chung trong lúc nói chuyện, tựa như mưa thuận gió hòa giống như làm dịu Trương Sở Sở nội tâm. Chu Lạc mỗi một câu nói đều giống như ẩn chứa thiên địa chí lý, mỗi một cái cử động đều là phảng phất cùng đại đạo kêu gọi lẫn nhau. Trương Sở Sở ở tại bên cạnh, phảng phất đưa thân vào một tòa vô hình trong bảo tàng, không tự giác đắm chìm ở đối với tu tiên chi đạo càng cảm giác sâu sắc hơn ngộ. Nàng ngày đêm lĩnh hội, nguyên bản trì trệ không tiến tu vi lại có vương lòng dấu hiệu, cuối cùng thành công đột phá bình cảnh. Cái này khiến nàng đối với Chu Lạc càng kính trọng cùng cảm kích, mà Chu Lạc cũng vui mừng nàng tiến bộ cùng thiên phú. 3 ngày sau, đám người như mãnh liệt như thủy triều sôi trào lên, bởi vì đám người mong mỏi cùng trông mong mai hội rốt cục muốn kéo ra màn che. Trên linh phong quảng trường đã sớm bị vây chật như nêm tối, các phương các tu sĩ tiếng gọi ầm ĩ, tiếng nghị luận đan vào một chỗ, phảng phất một trận hùng vĩ hòa âm. Trên bầu trời, từng đạo độn quang xẹt qua, lộng lẫy chói mắt, đó là thế lực khắp nơi cường giả mang theo nhà mình đệ tử thiên tài đến đây đi gặp. Chỉ gặp nơi xa, từng chiếc to lớn linh chu chậm rãi lái tới, linh chu quanh thân khắp rõ phức tạp linh văn, lóe ra ngũ thải quang mang, phảng phất ở trên bầu trời đi thuyền cự thú. Trên linh chu, thế lực khắp nơi cờ xí theo gió tung bay, bay phất phới, hiện lộ rõ ràng bọn hắn uy nghiêm cùng bình quang. Mỗi một chiếc linh chu tới gần quảng trường lúc, đều sẽ gây nên một trận tiếng thán phục, đám người nhao nhao ghé mắt, nhìn chăm chú lên những cái kia từ trên linh chu đi xuống đám đệ tử thiên tài. Mà ngồi ở Chu Lạc bên cạnh Trương Sở Sở, đạt được hắn thụ ý, cũng lựa chọn lấy linh hư xem đệ tử thân phận báo danh tham gia lần này mai hội. Nàng đứng dậy, sửa sang lại một chút chính mình váy, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định cùng tự tin. Chu Lạc nhìn xem nàng, khẽ gật đầu, cho nàng cổ vũ cùng duy trì. Ngay sau đó, thế lực khắp nơi các đệ tử bắt đầu đăng tràng. Bọn hắn hoặc thành quần kết đội, hoặc một mình tiến lên, mỗi người đều tản ra bất phàm khí tức. Đại Chu Vương triều các đệ tử thân mang hoa lệ phục sức, khí vũ hiên ngang, cầm đầu Chu Phàm càng là tư thế hiên ngang, ánh mắt kiên định mà sắc bén. Thanh Tông các đệ tử thì một bộ áo xanh, bộ pháp nhẹ nhàng, quanh thân ẩn ẩn có thanh phong vần quanh. Trình Tâm đi ở trước nhất, hắn gái kia lạnh lùng khuôn mặt như là băng phong mặt hồ, để cho người ta khó mà nắm lấy. Hợp Hoan Tông các nữ đệ tử từng cái dáng người thướt tha, quyến rũ động lòng người, mị nương vừa ra trận, liền dẫn tới đông đảo nam tu sĩ ghé mắt. Khoe miệng nàng câu lên một vòng mị hoặc dáng tươi cười, tựa hồ đang thi triển vô hình mị lực. Vân Trang các đệ tử cầm trong tay quạt xếp hoặc bức tranh, khí chất nho nhã, mặc hiên dạo bước trong đó, tựa như một vị tử trong tranh đi ra văn nhân nhà sĩ. Còn có mặt khác đông đảo thế lực đệ tử, bọn hắn đến từ khác biệt một phái, gia tộc. Có đến từ Thâm Sơn lão lâm ẩn thế môn phái, những đệ tử kia trên thân lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa cùng khí tức thần bí. Có đến từ phồn hoa đô thị tu tiên gia tộc, bọn hắn thì lộ ra càng thêm lõi đời cùng khôn khéo. Hơn 230 vị nguyên anh tiên tài tề tụ một đường, trên toàn bộ quảng trường linh khí phảng phất đều bị khí thế của bọn hắn chốc quấy, trở nên sôi trào mãnh liệt đứng lên. Lúc này, một vị hóa thần cảnh người chủ trì chậm rãi lên không. Thân ảnh của hắn bị một tầng hào quang chói sáng bao phủ, phảng phất thần minh giáng lâm. Hắn háng giọng một cái, thanh âm thông qua cường đại khuyết đại âm thanh pháp thuật truyền khắp toàn bộ quảng trường, "Chư vị, lần này mai hội chính là ta Thiên Nguyên Đại Lục một đại thịnh sự. Quy tắc như sau, đầu tiên tiến hành cầm kỳ thư họa thị thí, thế lực khắp nơi phái ra một tên đệ tử lên đài biểu hiện ra, do chúng ta mấy vị ban giám khảo căn cứ kỳ biểu hiện chấm điểm. Tại cầm nghệ trong tỷ thí, cần đàn tấu ra ẩn chứa linh lực cùng ý cảnh tiếng đàn, lấy đả động ban giám khảo cùng người xem. Kỳ nghệ tỷ thí thì khảo nghiệm chư vị bố cục mưu lược cùng linh lực khống chế, một con rơi xuống, lúc có thiên quân chi lực. Thư đạo tỷ thí, muốn lấy bút làm kiếm, viết ra văn tự cần có linh vận lưu động. Hoa nghệ tỷ thí, cần dùng họa tác thể hiện ra một phương thế giới đặc thù, có thể là sông núi cảnh đẹp, có thể là linh huyễn tiên cảnh. Đằng sau thì là đạo chiến câu, các vị đệ tử dự thi sẽ tiến vào di tích săn giết huyễn linh, căn cứ săn giết huyễn linh số lượng cùng chất lượng đánh giá thành tích. Hai hạng thành tích tổng hợp, đạt được cuối cùng xếp hạng. Nhìn chư vị đệ tử cùng thi triển khả năng, vì mình môn phái làm vẻ vang. Theo lời của người chủ trì âm rơi xuống, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đang đợi tranh tài chính thức bắt đầu, trong không khí tràn ngập khẩn trương mà hưng phấn khí tức. Chương 1881, cầm nghệ chương 1881, cầm nghệ tỷ thí chính thức kéo ra màn che, dẫn đầu mở ra là cầm nghệ đỏ sức. Chu gia phái ra là một vị tên là Chu Nhã nữ tử áo trắng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến lôi đài, dáng người thướt tha lại lộ ra một cỗ thanh lãnh, phảng phất một đóa nở rộ tại núi tuyết chi đỉnh bạch liên. Đi theo phía sau hai tên Chu gia người hầu, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một khung tản ra ưu quang cổ cầm. Đàn trên khuôn mặt khắc rõ phủ văn cổ xưa, ẩn ẩn có linh lực ba động tản ra. Cổ cầm kia tên là Linh Âm Nhiễu Lương, nghe nói là lão tổ Chu gia phi thăng linh giới trước lưu cho gia tộc. Có thể nghĩ lần này Chu gia đối với tỷ thí trịnh trọng. Mà một bên Chu Lạc nhìn thấy đàn này, suy nghĩ cũng tung bay đến rất nhiều năm trước, nghĩ đến cái kia quật cường hiến thân đi theo nữ nhân của mình, cũng là Chu gia vị thứ nhất âm luật phương diện đại trưởng lão, Minh Lan. Chỉ tiếc, người ấy đã qua đời, hắn còn chưa tìm được đối phương chuyển thế, mà chiếc đàn này cũng là hắn tại hệ thống rút thưởng đạt được sau tự mình tặng cho đối phương. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể lần nữa nhìn thấy. Giờ phút này, một bên dốc lòng tu hành Trương Sở Sở tựa hồ là cảm giác được không thích hợp, nàng nghi hoặc quay đầu, đã thấy đến Chu Lạc vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, chỉ coi là chính mình cảm giác sai, tiếp tục quay đầu dốc lòng tu hành. Nàng báo danh chính là sau cùng đạo chiến, cho nên giờ phút này tạm thời không cần tiến về. Theo Chu Tố đăng tràng, Thanh Tông bên này đăng tràng chính là một vị thân mang thanh trúc văn váy dài nữ tử, tên là Tôn Tĩnh. Nàng khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một cố kiên nghị, bộ pháp trầm ổn hữu lực. Trong tay nắm chặt một thanh thúy sắc dục nhỏ trúc cầm, cái kia trúc cầm mỗi một sợi dây đàn đều phản phất là do linh trúc tinh hồn biến thành, nhẹ nhàng kích thích liền có thanh thúy tiếng vang truyền ra, giống như rừng trúc ở giữa phong âm. Trúc này đàn tên là Xanh Vận Trúc Ngữ, là Thanh Tông chấn tông chi bảo một trong, chỉ có tại môn phái thi đấu hoặc cùng những thế lực khác luận bàn giao lưu các loại trọng yếu trường hợp mới có thể lấy ra. Nó cây trúc lấy từ Thanh Tông hậu sơn linh trúc thánh lâm. Khu rừng trúc kia sinh trưởng tại một chỗ linh mạch hội tụ chi địa, mỗi một cây trúc đều hấp thu đại lượng linh khí, lại trải qua Thanh Tông lịch đại cầm tu đại sư tỉ mỉ luyện chế cùng gia trì, uy lực của nó không thể khinh thường. Vân Trang nữ đệ tử tên là Hoàng Diễm, nàng thân mang một bộ màu hồng nhạt váy lụa, mép váy thêu lên đẹp đẽ vân vân, như chân trời dáng mây giống như lộng lẫy. Nàng ôm ấp một thanh tạo hình tinh mỹ đàn ngọc, đàn thân khảm nạm lấy các loại chân quý bảo thạch, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra hào quang sáng chói, cả người tựa như từ trong tranh đi ra tiên tử, tản ra mê người khí chất. Cái này đàn ngọc tên là Thải Vân Truy Nguyệt, là Vân Trang trang chủ tự thân vì Hoàng Diễm chọn lựa pháp bảo cấp cổ cầm. Đàn thân bảo thạch không chỉ có là vì mỹ quan, càng là có tăng cường cầm âm uy lực cùng linh lực truyền công hiệu. Mỗi một khỏa bảo thạch đều đối ứng một loại âm luật thuộc tính, tại đàn tấu lúc có thể căn cứ Hoàng Diễm linh lực điều khiển, phát ra khác biệt hiệu quả âm ba công kích hoặc phụ trợ phòng ngự. Còn có thế lực khác rất nhiều nữ đệ tử, các nàng cũng đều có tuyệt kỹ, nhao nhao mang theo đắc ý của mình cổ cầm đăng tràng. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài cầm vận phiêu hương, mỹ nữ như mây, phảng phất là một trận thịnh đại cầm nghệ thị yến. Chu Nhã nhẹ nhàng đem Chu gia cổ cầm đặt trên đài, nàng chậm rãi ngồi xuống, dáng người ưu nhã, như là một tôn bạch ngọc pho tượng. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khoác lên trên dây đàn, có chút nhắm mắt, hít sâu một hơi, bắt đầu đàn tấu. Mới đầu, cầm âm như tia nước nhỏ, êm ái ở trong không khí chảy xuôi. Thanh âm kia phảng phất là trong ngày xuân gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua lòng của mọi người ruộng, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Nhìn chúng không khỏi đắm chìm trong đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Có tu sĩ thậm chí không tự giác nhắm mắt lại, dù tâm đi cảm thụ cái này tiếng đàn tuyệt vời. Tại cái này nhu hòa trong tiếng đàn, phảng phất có thể nhìn thấy hoàn toàn yên tĩnh ngày xuân biển hoa, đóa hoa theo gió chập chờn, hồ điệp biển chuyển nhảy múa. Mỗi một cái âm phủ đều giống như trên cánh hoa hạ sương, có ánh sáng long lanh, lóe ra linh động quang mang. Tôn Tĩnh cũng không cam chịu yếu thế, nàng chỉ pháp linh động, trúc cầm tại nàng đàn tấu phát xuống ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Cầm âm phảng phất trong rừng trúc chim hót, liên tiếp cùng Chu Nhã cầm âm đan vào lẫn nhau. Khán giả bị hai loại cầm âm hấp dẫn, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tán thưởng, phảng phất đưa thân vào một mảnh rừng trúc trong tiên cảnh. Lúc này, nếu có linh giác nhạy cảm người, liền có thể nhìn thấy Tôn Tĩnh trung quanh có nhàn nhạt thanh trúc huyền ảnh hiện hiện. Theo cầm âm tiết tấu dáng dấp hiểu điệu, phảng phất là trong rừng trúc tinh linh tại bạn nhảy, mỗi một cây trúc đều tản ra tươi mát linh khí, cùng cầm âm hô ứng lẫn nhau, làm toàn bộ không khí càng thêm thanh đũ lịch sự tao nhã. Hoàng Diễm thì mở ra lối riêng, nàng đàn tấu cầm âm như là từng đóa nở rộ hoa tươi, rực rỡ màu sắc. Mỗi một cái âm phủ đều phảng phất mang theo nhan sắc, ở trong không khí tách ra chói lọi quang mang. Nàng cầm âm cùng Chu Nhã cùng Tôn Tĩnh cầm âm đụng vào nhau, tạo thành một loại kỳ diệu hài hòa, để khán giả như si như say. Chỉ gặp từng đạo màu sắc rực rỡ sóng âm từ nàng đàn ngọc bên trên tán phát mà ra, đan vào lẫn nhau quấn quanh, như là chân trời thải hà, đem toàn bộ lôi đài bao phủ trong đó. Tại cái này thải hà bên trong, ẩn ẩn có các loại linh hoa nguyên ảnh hiện hiện, tản ra mê người mùi thơm ngát, làm say lòng người thần mê. Theo thời gian trôi qua, Chu Nhã cầm âm dần dần trở nên sục sôi đứng lên. Ngón tay của nàng tại trên dây đàn cực nhanh vũ động, giống như một đạo tia chớp màu trắng. Cầm âm phảng phất mãnh liệt sóng cả, từng cơn sóng liên tiếp hướng khán giả đánh tới. Khán giả biểu lộ cũng biến thành khẩn trương lên, tim đập của bọn hắn theo cầm âm tiết tấu không ngừng gia tốc, có tu sĩ thậm chí không tự giác nắm chặt nắm đấm. Lúc này, Chu Nhã sau lưng trên cổ cầm phù văn cổ lão hào quang tỏa sáng, linh lực giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của nàng, lại thông qua ngón tay của nàng truyền lại đến trên dây đàn, trong tiếng đàn ẩn chứa lực lượng càng cường đại. Cái kia mãnh liệt cầm âm trong thủy triều, tựa hồ có giao long tại bốc lên, phát ra trận trận gầm thét, rung động tâm linh của mỗi người. Tôn Tinh thấy thế, gia tăng đàn tấu cường độ, trúc cầm thanh âm càng thanh thúy vang dội. Nàng cầm âm phảng phất cuồng phong gào thét, ý đồ thổi tan Chu Nhã cầm âm thủy triều. Khán giả bị cái này kịch liệt cầm âm đối kháng rung động, trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập hưng phấn cùng kích động, lớn tiếng la lên ủng hộ, toàn bộ quảng trường sôi trào khắp trốn. Tôn Tinh trúc cầm chung quanh thanh trúc huyền ảnh trở nên càng thêm nồng đậm, cành trúc lẫn nhau giao thoa, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất là cuồng phong tại trong rừng trúc tàn phá bừa bãi. Những cái kia thanh trúc huyền ảnh theo cầm âm quyết tán, hướng về Chu Nhã cầm âm thủy triều phóng đi. Cả hai ở giữa không trung đụng vào nhau, bộc phát ra trận trận linh năng ba động, để không gian chung quanh cũng hơi vặn mèo. Hoàng Diễm thì xảo diệu điều chỉnh cầm âm tiết tấu, nàng cầm âm như là một dòng suối trong, tại Chu Nhã sóng cả cùng Tôn Tĩnh cuồng phong ở giữa xuyên thẳng qua. Nàng ý đồ dùng chính mình cầm âm đến hoạt động cùng giữa hai bên mâu thuẫn, làm cho cả cầm âm trở nên càng thêm hài hòa. Khán giả bị nàng cầm kỹ chết phục, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Hoàng Diễm, trong mắt tràn đầy kính nể cùng tán thưởng. Hoàng Diễm cầm thân bảo thạch lấp lóe tần suất càng tăng tốc, các loại âm luật thuộc tính sóng âm dung hợp lẫn nhau, tạo thành một loại đặc biệt linh khí hộ thuẫn, đưa nàng bao phủ trong đó, đồng thời cũng chống cự lấy Chu Nhã cùng Tôn Tĩnh Cẩm âm và chạm sinh ra linh năng ba động. Tại cái này hộ thuẫn bên trong, nàng tựa như một đóa nở rộ tại trong báo tố hoa tươi, cứng cỏi mà mỹ lệ. Mọi người ở đây coi là trận này cầm nghệ tỷ thí sẽ lâm vào một trận vĩnh viễn rằng có lúc. Chu Nhã đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Trong cơ thể nàng linh lực điên cuồng mà tràn vào dây đàn bên trong, cầm âm trong nháy mắt đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tiếng đàn kia phảng phất một đạo xẹt qua chân trời thiểm điện, thẳng tắp phóng tới mây xanh. Cả cái quảng trường đều bị tiếng đàn này rung động, mặt đất run nhẹ nhẹ, trên bầu trời vân đóa cũng bị chấn động đến tứ tán ra. Trong nháy mắt này, Chu Nhã phảng phất cùng cổ cầm hòa làm một thể, thân ảnh của nàng trở nên bắt đầu mơ hồ, thay vào đó là một cái to lớn màu trắng vượng hoàng huyết ảnh. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời hít dài, nó thanh âm cùng cầm âm trùng hợp, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, cái kia cường đại sóng âm mang theo phượng hoàng lực lượng hỏa diễm, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Chỗ đến, không gian đều bị thiêu đốt đến có chút phím hồng. Chu Lạc hơi híp mắt lại. Phượng cầu hoàng, hắn từng truyền thụ cho Minh Lan tuyệt kỹ, không nghĩ tới lại bị tiểu cô nương này nắm trong tay. Mà giữa sân, khán giả bị cái này cường đại cầm âm chấn nhiếp, trên mặt của bọn hắn lộ ra hoảng sợ cùng kinh ý thân sắc. Có tu sĩ thậm chí trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, phản phất đã mất đi tất cả khí lực. Tôn Tĩnh cùng Hoàng Diễm cũng bị Chu Nhã cầm âm chô áp chế, các nàng cầm âm dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng bị Chu Nhã cầm âm bao phủ. Tôn Tĩnh thanh trúc huyền ảnh tại Phượng Hoàng Hỏa Diễm thiêu đốt bên dưới cấp tốc tiêu tán, trúc cầm cũng phát ra một trận rên rỉ. Hoàng Diễm màu sắc rực rỡ sóng âm hộ thuẫn tại Phượng Hoàng trùng kích vào như pha lê giống như pha toái, những cái kia linh hoa huyền ảnh cũng trong nháy mắt khô héo, nàng đàn ngọc quang mang ảm đạm, dây đàn cũng có mấy cây đứt gãy ra. Chu Nhã cầm âm tại đạt tới đỉnh phong đằng sau, chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đắm chìm tại vừa rồi cái kia rung động trong tiếng đàn, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Qua hồi lâu, khán giả mới bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, bọn hắn nhao nhao tán thưởng Chu Nhã cầm nghệ cao siêu, phản phất là cầm nghệ chi thần giáng lâm nhân gian. Chu Lạc tại dưới đài lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại Chu Nhã trên thân. Tại Chu Nhã trên thân, hắn phản phất thấy được một vị cố nhân bóng dáng, cái kia quen thuộc khí chất cùng thần vận để hắn lâm vào thật sâu trong hồi ức. Chương 1882, Vân Trang Mặc Hiên chương 1882, Vân Trang Mặc Hiên cầm nghệ đằng sau, chính là kỳ nghệ. Mọi người còn đắm chìm ở vừa rồi trong rung động, đợi đến người khác đăng tràng, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Thanh Tông phái ra tên nam tu kia, tên là Tiêu Dịch, là Thanh Tông trong thế hệ tuổi trẻ tiếng tăm lừng lây kỳ đạo thiên tài. Thân hình hắn thon dài, một bộ áo xanh theo gió mà động, lộ ra một cô thanh nhũ cùng thanh nhã. Khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi giống như thâm thủy u đàm. Chỉ gặp hắn bước bước đi đến lôi đài, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ung dung tự tin. Tới giao đấu chính là đến từ Chu gia Chu Khải, Chu gia nội tình thâm hậu, Chu Khải tự nhiên cũng không phải hạ người hời hợt. Hắn có được mày kiếm mắt sáng, trong hai con ngươi hình như có tinh thần lấp lóe, khí vũ như ngang. Một bộ áo trắng càng sấn đưa ra bất phàm khí độ, áo trắng múa may theo gió. Hai người này được cho lần này kỳ nghệ so đấu bên trong mạnh nhất hai vị, cũng là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Mà ai cũng không nghĩ tới, hai người sẽ ở vòng thứ nhất thời điểm gặp nhau. Giờ phút này, ván cờ đã mở ra. Tiêu Dịch nhẹ nhàng nâng tay, một viên hắc tử như là sao chổi xẹt qua không trung, tinh chuẩn rơi vào trên bàn cờ, đùng một tiếng vang dọn, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ván cờ bắt đầu, hắn lạc tử như bay, mỗi một bước đều giống như trải qua nghị sâu tính kỹ. Hắc tử trên bàn cờ cấp tốc lan tràn ra, giống như một đầu linh động mực rồng. Mực rồng uốn lượn xoay quanh, ẩn ẩn tạo thành một cỗ cường đại khí thế, đem mảng lớn bàn cờ đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Chu Khải thấy thế, không chút hoang mang, trong tay bạch tử nhẹ rơi, như hoa tuyết bay xuống. Mỗi một phiến đông tuyết đều vừa đúng rơi vào cố định vị trí, mỗi một bước đều vừa đúng hóa giải Tiêu Dịch thế công. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định, ánh mắt kia giống như thâm thúy ưu tuyển. Trong lúc nhất thời, quân cờ đen trắng trên bàn cờ hòa lẫn, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, thế cục lâm vào giằng co. Theo ván cờ xâm nhập, Tiêu Dịch chân mày hơi nhíu lại, hắn ý thức đến Chu Khải cũng không phải là tùy tiện có thể thắng hạng người. Thế là, hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực chậm rãi rót vào đầu ngón tay, hắc tử rơi xuống thời điểm, lại mang theo một tia yếu ớt linh lực ba động. Cái kia ba động phảng phất một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua bàn cờ, giống như đang quấy rầy Chu Khải suy nghĩ, lại như đang vì mình quân cờ tăng thêm một cỗ vô hình trợ lực. Như cùng ở tại trên mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chu Khải lập tức đã nhận ra dị dạng, trong lòng của hắn run lên, âm thầm bội phục Tiêu Dịch thủ đoạn. Nhưng hắn cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng điều động thể nội linh lực, bạch tử lúc rơi xuống, tản mát ra một cỗ ánh sáng nhu hòa. Quang mang kia phảng phất một tầng ôn nhuận bừng sáng, đem Tiêu Dịch linh lực ba động từng cái hóa giải. Lúc này, thế lực khác các đệ tử cũng tại riêng phần mình trên ván cờ triển khai kịch liệt chiến đấu. Có trong mày, khổ sở suy nghĩ, biểu tình kia phảng phất lâm vào thật sâu mê cung, tìm không thấy lối ra. Có thì tính trước kỹ càng, lạc tử quả quyết, mỗi một bước đều tràn đầy tự tin cùng phong khoáng, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Trên toàn bộ quảng trường, chỉ có quân cờ lạc bàn âm thanh thanh thúy liên tiếp, phảng phất là một trận im ắng chiến tranh ngay tại kịch liệt tiến hành. Tại thời khắc mấu chốt này, Tiêu Dịch trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn đột nhiên cải biến sách lược, không còn một vị cường công, mà là khai thác quanh co chiến thuật. Hắc tử nhìn như tùy ý tản mát tại bàn cờ các nơi, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, dần dần tạo thành một cái cự đại vòng vây. Cái kia vây quanh vòng giống như một tấm tỉ mỉ bệnh lưới lớn, đem Chu Khải mạng lớn bạch tử khốn tại trong đó, làm bạch tử lâm vào tiến thối lưỡng nan cuốn cảnh. Chu Khải trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Tiêu Dịch lại có như thế tinh diệu bố cục. Hắn ý đồ phá vây, nhưng Tiêu Dịch vòng vây kín không kẽ hở, mỗi một lần phá vây đều bị xảo diệu hóa giải, như là bị vây ở kiên cố trong lồng giam chim bay, vô luận như thế nào dễ dỗ đều khó mà đào thoát. Chu Khải trên trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, cái kia mồ hôi dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang trong suốt. Mọi người ở đây coi là Chu Khải sắp lâm vào tuyệt cảnh thời điểm. Hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, từ bỏ cục bộ bạch tử, ngược lại tại bàn cờ một góc khác mở chiến trường mới. Bạch tử như phồn tinh điểm điểm, cấp tốc tại khu vực mới mọc rễ nảy mầm, tạo thành một cỗ thế lực mới, cùng Tiêu Dịch hắc tử tạo thành tư thế ngang nhau. Tiêu Dịch hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Chu Khải tại dưới khốn cảnh như vậy còn có thể nghĩ ra dạng này cách đối phó. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, một lần nữa điều chỉnh bố trí, một bên củng cố vòng đây, một bên ứng đối Chu Khải mới thế công. Trận này ván cờ kéo dài hồi lâu, song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau có công thủ. Nhưng cuối cùng, Tiêu Dịch nương tựa theo càng thêm tinh xảo kỳ nghệ cùng đối với linh lực xảo diệu vận dụng, thành công hóa giải Chu Khải cuối cùng một đợt thế công, cũng đem Chu Khải bạch tử triệt để vây khốn. Chu Khải gặp đại thế đã mất, lắc đầu bất đắc dĩ, ném con nhặt vua. Đến tận đây, thanh công càng hơn một bậc. Bởi vì ai đều biết, không có Chu Khải, ai cũng ngăn không được Tiêu Dịch. Tiêu Dịch chiến thắng sau, trên quảng trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Kỳ nghệ so đấu sau khi kết thúc, thư họa tỉ thí ngay sau đó đăng tràng. Vân Trang Mặc hiện tại thư họa chi đạo bên trên sớm đã thanh danh truyền xa, tay hắn cầm quạt xếp, bộ pháp nhẹ nhàng đi đến lôi đài. Quạt xếp kia bên trên vẽ lấy một bức thanh nhã sơn thủy hình, theo bước tiến của hắn nhẹ nhàng lắc lư, phảng phất sơn nước cũng đang lưu động. Hắn khí chất nho nhã, phảng phất một vị từ cổ đại đi tới văn nhân mặc khách, trên thân tản ra một loại thi thư chi khí, khí tức kia như là trong ngày xuân hương hoa, thanh nhã mà mê người. Thư họa tỉ thí chia làm thư pháp cùng hội họa hai trận, trước tiến hành chính là thư pháp tỉ thí. Mặc Hiên có chút trầm tư một lát, sau đó nhấc lên bút lông, đầu bút lông trắng đầy linh mặc, cái kia linh mặc tại ngòi bút lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất ẩn chứa vô tận linh lực, lại như là hội tụ giữa thiên địa linh vận. Hắn hít sâu một hơi, sau đó huy hào bắt mặc, đầu bút lông tại trên giấy tuyên du tẩu như rồng, con rồng kia phảng phất tại trong mây mù xuyên thẳng qua, mạnh mẽ mà linh động. Hắn chỗ viết chính là một thiên cổ lão tu tiên đạo nghĩa, mỗi một chữ đều phảng phất được trao cho sinh mệnh. Tiểu chữ cường tráng mạnh mẽ, bút họa ở giữa tràn đầy linh động linh lực ba độ. Phảng phất có thể nhìn thấy từng vị tu tiên giả tại trong câu chữ tu luyện, chiến đấu, nội đạo. Mỗi một nét bút đều là một vị tu tiên giả thân ảnh, hoặc ngồi xuống minh tưởng, hoặc rút kiếm đối mặt, hoặc đốn ngộ phi thăng. Mạc Hiên biết thời điểm, hết sức chăm chú. Thân ảnh của hắn cùng dưới ngòi bút chữ hòa làm một thể, phảng phất chính hắn cũng thành bản này đạo nghĩa một bộ phận. Hắn tại viết đạo nghĩa cũng tại tạo nên hắn. Thế lực khác các đệ tử cũng nhao nhao thể hiện ra thư pháp của chính mình tuyệt kỹ. Có kiểu chữ phiêu dật, như nước chảy mây trôi, cái kia tiểu chữ phảng phất trên bầu trời phiêu đang đám mây, tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Có thì phong cách cổ xưa nặng nề, giống như ẩn chứa ngàn năm lịch sử lắng đọng, mỗi một chữ đều giống như một tòa cổ lao pháo đài, gánh chịu lấy tuế nguyệt ký ức cùng cố sự. Toàn bộ trung quanh lôi đài tràn ngập nồng đậm mùi mực, cái này mùi mực bên trong còn kèm theo từng tia linh lực, để cho người ta nghe ngóng thần thanh khí sảng. Ban giám khảo bọn họ cẩn thận quan sát lấy mỗi một vị đệ tử tác phẩm, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng, lại thỉnh thoảng thấp giọng giao lưu thảo luận. Trải qua một phen kịch liệt chiến đấu, Mạc Hiên thư pháp tác phẩm không ngoài dự liệu bằng vào nó đặc biệt linh lực vận bị cùng tinh xảo thư pháp kỹ nghệ trổ hết tài năng. Hắn tại thư pháp bên trên tạo nghệ, xác thực có 102 quân hùng. Mà Chu Lạc im lặng lặng yên mà nhìn xem, tại trên người đối phương cảm nhận được một tia luân hồi chuyển thế khí tức. Hiển nhiên, người này là một vị nào đó cường giả chuyển thế, thậm chí đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cho nên mới sẽ cường đại như vậy. Bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì. Hội họa tỉ thí sau đó bắt đầu. Mạc Hiên lần nữa nhấc lên bút vẽ, lần này hắn muốn vẽ là một bức linh cảnh sơn thủy hình. Chỉ gặp hắn bút vẽ điểm nhẹ, thuốc màu đang vẽ bảy lên choáng nhiễm ra, trong nháy mắt phát họa ra dãy núi liên miên hình dáng. Dãy núi kia phảng phất là đại địa sống lưng, hùng vĩ mà trắng quang. Hắn vận dụng linh lực, để dãy núi phảng phất có sinh cơ, trên núi cây cối xanh ung tươi tốt, mỗi một phiến lá cây đều có thể thấy rõ ràng. Tiếp lấy, hắn lại miêu tả ra một đầu dòng sông lao nhanh, nước sông thanh tịnh tới đáy, chảy xuôi ở giữa phát ra thanh thúy tiếng vang. Tại dòng sông cuối cùng, là một tòa mây mù lượn lờ tiên cảnh, tiên cung như ẩn như hiện, tản ra khí tức thần bí. Mạc Hiên tại hội họa trong quá trình, không ngừng mà rót vào linh lực, để cả bức họa phảng phất trở thành một cái chân thực linh cảnh thế giới. Khán giả phảng phất có thể đi vào trong bức tranh, cảm thụ cái kia linh cảnh bên trong sơn thủy vẻ đẹp, tiên linh khí. Các đệ tử khác cũng cùng thi triển tài hoa, có vẽ ra tinh mỹ tranh hoa điểu. Chim chóc sinh động như thật, phảng phất muốn từ trong bức tranh bay ra, con chim kia mà lông vũ sắc thái lộng lẫy, ánh mắt linh động, phảng phất tại vui sướng ca hát. Có thì sáng tác tranh nhân vật hình tượng rất thật, biểu lộ sinh động. Nhưng Mạc Hiên linh cảnh sơn thủy hình không thể nghi ngờ là rung động nhất. Ban giám khảo bọn họ tại quan sát hắn họa tác lúc, không khỏi bị thật sâu hấp dẫn, phảng phất đưa thân vào trong bức tranh linh cảnh bên trong, lưu luyến quên bể. Cuối cùng, Mạc Hiên tại hội họa trong tỉ thí cũng không chút huyền niệm đoạt giải nhất. Đến tận đây, thư họa hai đại kỹ nghệ so đấu kết thúc, Vân Trang bằng vào Mạc Hiên biểu hiện xuất sắc tạm thời dẫn trước. Chu gia tại cầm nghệ cờ hòa nghệ bên trên tuy có không tầm thường biểu hiện, nhưng ở thư họa phương diện hơi kém một chút, tạm ở thứ yếu. Thanh Tông thì bởi vì Tiêu Dịch tại trên kỳ nghệ thắng lợi, cũng theo sát phía sau. Chương 1883, đạo chiến chương 1883. Đạo chiến cầm kỳ thư họa so đấu vẹn vẹn kéo dài một ngày thời gian. Bởi vì bốn cái này chỉ có thể coi là thiêm đầu, mấu chốt vẫn là phải nhìn sau cùng đạo chiến. Bởi vì lần này tỉ thí so là điểm tích lũy xếp hạng. Trải qua trước bốn trận đặc sắc tuyệt luân nhưng lại chớp mắt là qua chiến đấu, Vân Trang bằng vào Mạc Hiên tại thư họa hai hạng bên trong chắc tuyệt biểu hiện, tạm thời lấy yếu ớt ưu thế đứng hàng đứng đầu bảng. Thanh Tông cùng Chu gia theo đuổi không bỏ, cả hai tương xứng, đều là bởi vì riêng phần mình môn hạ đệ tử tại kỳ nghệ cùng cầm nghệ trong tỉ thí xuất sắc phát huy mà tạm ở phía sau. Những các phương thế lực khác mặc dù cũng mỗi người mỗi vẻ, lại tại tổng hợp điểm tích lũy bên trên hơi có vẻ kém, đứng hàng thứ 3. Mà đạo chiến này điểm tích lũy quy tắc hoàn toàn cùng tại trong di tích săn giết huyễn linh thành quả chặt chẽ tương liên. Tại trong di tích săn giết huyễn linh số lượng càng nhiều, thu hoạch điểm tích lũy liền càng cao, lại ở trong đó càng có một đầu kinh tâm động phách quy tắc, giữa các tu sĩ có thể lẫn nhau cướp đoạt điểm tích lũy. Kể từ đó, trong đạo chiến biến số cùng khiêu chiến đột nhiên gia tăng, khả năng thu hoạch điểm tích lũy tỷ trọng xa xa áp đảo phía trước 4 trận văn nhã trên tỷ thí. Cho nên đạo chiến mới là trận thịnh hội này hoàn toàn xứng đáng hoạch tâm cùng tiêu điểm, là quyết định thế lực khắp nơi cuối cùng minh đục cùng lợi ích phân phối mấu chốt chiến trường. Cũng may đạo chiến mở ra thời gian định tại 3 ngày sau, đưa cho chúng dự thi tu sĩ cùng thế lực khắp nơi sung túc nghỉ ngơi cùng chuẩn bị thời cơ. Trong 3 ngày nay, toàn bộ tu tiên giới đều bởi vì trận này sắp đến đạo chiến mà sôi trào, đầu đường cuối ngõ, môn phái địa đường, mọi người đều đang nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận lấy lần này tỷ thí thế cục cùng đi hướng. Mà trong đó được chú ý nhất, không thể nghi ngờ là Chu Phạm, Trình Tâm, Mạc Hiên cùng Mị Nương 4 vị này tiên phú tuyệt luân, thanh danh chuyển xa nhân vật thiên tài. Bọn hắn tựa như 4 quả sáng chói chói mắt tinh thần, treo cao tại tu tiên giới trên trời cao. Mọi người đều tại phòng đoán, đang chờ mong, đến tuột cùng ai có thể tại trận này kịch liệt chiến đấu bên trong chỗ hết tài năng, cuối cùng nổ đến thứ nhất, trở thành lần này mai hội chuyển kỳ cùng vinh quang. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, phản phất thời gian qua nhanh. Khi cái kia ngày ước định tiền đến, đạo chiến mở ra giống như một đạo kinh lôi, lại lần nữa đem toàn bộ tu tiên giới nhiệt tình cùng khẩn trương đẩy hướng đỉnh phong. Địa điểm vẫn như cũng là cái kia to lớn trắng lệ, chứng kiến vô số truyền kỳ cùng huy hoàng quảng trường. Nay ngày, trên quảng trường người ta tấp nập, thế lực khắp nơi tề tụ một đường, tràng diện phi thường náo nhiệt, ồn ào náo động thanh âm vang tận mây xanh. Đám người giống như thủy triều phun trào, đám tu tiên giả thân mang các loại pháp ý điệp, hoặc hoa lệ tinh mỹ, hoặc phong cách cổ xưa giản lược, hoặc phiêu dật xuất trần, đều là tản ra nồng đậm linh lực ba động, hiện lộ rõ ràng riêng phần mình môn phái đặc biệt phong cách cùng thâm hậu nội tình. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau, trong ánh mắt đã có đối với sắp bắt đầu đạo chiến chờ mong cùng hưng phấn. Mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong thời điểm, một cỗ cường đại mà uy nghiêm khí tức như mãnh liệt thủy triều giống như cuốn tới. Đám người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Đại Chu Vương triều hoàng đế đích thân tới nơi đây. Hắn thân mang một bộ màu vàng sáng long bào, trên áo bào thêu lên 9 đầu sinh động như thật kim long, mỗi một đầu kim long đều giống như ở trong mây bốc lên gào thét, tản ra làm cho người sợ hãi uy áp. Trên long bào, tơ vàng ngân tuyến sen lẫn tung hành, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra hào quang chói sáng. Phảng phất đem toàn bộ thiên địa hào quang đều hội tụ ở này. Đầu đội một đỉnh cửu long quan miệng, miệng bên trên rủ xuống lấy 12 lưu chuối hạt, mỗi một hạt châu đều mượn mà óng ánh, tản ra nhu hòa linh quang. Theo bước tiến của hắn nhẹ nhàng lắc lư, tăng thêm mấy phần đế vương tôn quý cùng thần bí. Vị này thống trị thiên nguyên đại lục đệ nhất đại thế lực cao nhất tồn tại, khuôn mặt lạnh lùng mà uy nghiêm, hai con ngươi thâm thúy như vực sâu. Hắn mỗi một bước đều phảng phất đạp ở lòng của mọi người nhọn phía trên, trầm ổn mà hữu lực, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đế vương phong phạm. Đám người thấy thế, trong lòng tính sợ tự nhiên sinh ra, nhao nhao chậm rãi đi lễ. Động tác đều nhịp, cung kính đến cực điểm. Vô luận là tóc trắng xóa môn phái trưởng lão, hay là hăng hái tu sĩ trẻ tuổi, đều là xoay người quỳ gối, không dám chậm trễ chút nào. Bọn hắn biết rõ, trước mắt vị đế vương này không chỉ có nắm trong tay Đại Chu Vương triều vận mệnh, càng tại tu tiên giới này quyền lực trên cây cân có địa vị vô cùng quan trọng. Đại Chu hoàng đế có chút liếc nhìn đám người, trong ánh mắt lộ ra một cố bẩm sinh uy nghiêm cùng khống chế hết thảy tự tin. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trong chốc lát, giữa quảng trường không gian phảng phất bị một đôi vô hình cự thủ vỡ ra đến, một cái cự đại vòng xoáy không gian chậm rãi hiện hiện. Vòng xoáy này thâm thúy mà thần bí, trong đó ẩn ẩn truyền đến trận trận cổ lão mà xa xăm khí tức. Đó chính là thông hướng di tích thông đạo, là trận này đạo chiến thần bí chiến trường cửa vào. Các phương các tu sĩ thấy thế, trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn, bọn hắn dựa theo sở thuộc thế lực, ngay ngắn trật tự nối đuôi nhau mà vào. Từng đạo thân ảnh kia tại bước vào vòng xoáy không gian trước đó, đều là quay đầu nhìn về phía mình đồng môn hoặc sư trưởng, trong ánh mắt đã có kiên định quyết tâm, cũng có đối với vị trí một tia sợ hãi. Trương Sở Sở đi đến Chu Lạc trước mặt, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia kính sợ cùng không bỏ. Nàng có chút quỳ gối, hướng Chu Lạc hành lễ, động tác nhu hòa mà ưu nhã, như là một cái huyền chuyển nhảy múa linh điệp. Tiền bối, Sở Sở đi. Thanh âm của nàng nhu hòa huyền chuyển, lại lộ ra một cố kiên định. Chu Lạc khẽ gật đầu, đi thôi. Trương Sở Sở quay người dứt khoát bước vào trong vòng xoáy không gian. Đợi mọi người đều biến mất tại không gian vòng xoáy đằng sau, Đại Chu hoàng đế lần nữa nhẹ nhàng phất tay, một mảnh màn ánh sáng lớn chậm rãi hiện tại trên quảng trường. Màn sáng này tản ra ánh sáng nhu hòa, như là bóng ánh khắp nơi tinh không bày ra. Trong màn sáng, chính là một đám tuyển thủ dự thi tại trong di tích hình ảnh. Chỉ gặp trong di tích kia, cảnh tượng ngàn vạn, có địa phương là một mảnh sa mạc hoang vu, bao cát tàn phá bừa bãi, hoàng sa đầy trời. Có địa phương là rừng cây rậm rạp, cổ mục che trời, linh đằng quấn quanh. Có địa phương là sâu thẳm sơn cốc, sương mù tràn ngập, âm trầm khủng bố. Tuyển thủ dự thi bọn họ phân tán tại di tích các nơi, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, ánh mắt của bọn hắn cảnh giác mà nhạy cảm, thời khắc phòng bị huyễn linh đột nhiên tập kích. Đám người vây tụ tại màn sáng chúc quanh, khẩn trương mà mong đợi quan sát trong màn sáng hình ảnh. Mà Chu Lạc khi nhìn đến bức tranh này thời điểm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bởi vì hắn tại kia cái gọi là trong di tích, cảm nhận được một cô mênh mông huyễn lực. Cái kia cố huyễn lực hết sức quen thuộc, để hắn nghĩ tới lúc trước chính mình lần thứ nhất ra ngoài tiến vào dãy núi kia. Ở nơi đó, hắn gặp được vô số ẩn chứa huyễn lực linh thảo. Về sau, hắn đem những linh thảo này mang đi trồng ở trong gia tộc. Lại về sau, hắn mặc dù đổi rất nhiều địa phương, nhưng những cái kia linh thảo vẫn luôn bị chính mình chiếu cố. Đợi đến chính mình phi thăng, những linh thảo kia liền biến thành tiểu bạch đang thủ hộ. Cho đến tiểu bạch phi thăng, hiện tại xem ra, đã từng những linh thảo kia bây giờ đã bị Đại Chu đầy đủ lợi dụng, đúng là chế tạo một chỗ loại di tích này. Chu Lạc có chút hài lòng, xem ra chính mình một tay sáng lập vương triều hay là mười phần có tiềm lực. Mà giờ khắc này, trong di tích, đạo chiến trận đầu chiến đấu đã khai hỏa. Chương 1884, chiến đấu chương 1884, chiến đấu theo đám người bước vào di tích, một trận nhìn không thấy khói lửa tàn khốc cạnh tranh tại cái này trong không gian thần bí lặng yên kéo ra màn che. Mạc Hiên bước vào di tích trong nháy mắt, hắn cái kia lạnh lùng trên khuôn mặt liền hiện lên một tia khinh thường cùng ngạo mạn. Thân là Vân Trang Thiên Tài Nguyên Anh tu sĩ, hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Trong mắt hắn, những này phổ thông đệ tử dự thi bất quá là kẻ như run rế, là hắn bước về phía thắng lợi cuối cùng nhất đá cây chân. Thân hình hắn chớp động, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy tên không có chút nào phòng bị đệ tử trước mặt. Những đệ tử này đến từ một chút thế lực nhỏ, bọn hắn vừa tiến vào di tích, còn tại tò mò đánh giá chung quanh lạ lẫm mà thần bí hoàn cảnh, đối với sắp đến nguy hiểm không có chút nào phát giác. Có chính ngước đầu nhìn lên mảnh kia kỳ dị bầu trời, có còn tại nhỏ giọng trao đổi đối với di tích sơ bộ ấn tượng, hoàn toàn không biết tử thần đã lặng yên giáng lâm. Mạc Hiên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng lánh khớp ý cười, trong tay hắn bút vẽ nhẹ nhàng rung lên, nhìn như động tác tùy ý, lại ẩn chứa cường đại linh lực. Chỉ gặp từng đạo màu đen dây mực như mũi tên nhọn bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu mấy tên đệ tử kia phòng ngự hộ thuẫn, trực tiếp đâm vào thân thể của bọn hắn. Cái này màu đen dây mực chính là hắn lấy đặc biệt linh lực cô đọng mà thành. Ẩn chứa trong đó nguyên anh kỳ tu sĩ cường đại linh áp cùng tinh diệu khống chế linh lực, mỗi một đạo dây mực đều như là nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực cụ tượng hóa, há lại những đệ tử bình thường này có thể ngăn cản. Mấy tên đệ tử kia thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền miệng phun máu tươi, thân thể như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, vốn cho là tiến vào di tích sau còn có thời gian tìm kiếm huyết linh, lại không nghĩ rằng vừa mới tiến đến liền gặp phải như vậy tập kích chí mạng. Trong đó một tên đệ tử ý đồ dãy rủa lấy đứng lên, lại phát hiện thể nội linh lực hỗn loạn, nguyên anh đều đang run rẩy, miệng vết thương chuyển đến toàn tâm đau đớn. Hắn tuyệt vọng nhìn xem Mạc Hiên, suy yếu nói ra, "Ngươi..." Vì sao Mạc Hiên lại cũng không nhìn hắn cái nào, lạnh lùng nói, "Phế vật, không xứng cùng bọn ta cạnh tranh." Như vậy, cạnh tranh liền có thể thiếu chút trở ngại. Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Bất thình lình một màn, để chung quanh đệ tử khác đều sợ ngây người. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn xem Mạc Hiên, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng phẫn nộ. Một chút trẻ tuổi nóng tính tu sĩ mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trên cổ nổi gân xanh, hai tay nắm thật chặt quyền, căm tức nhìn Mạc Hiên. "Mạc Hiên, ngươi có thể nào tàn nhẫn như vậy? Bọn hắn còn chưa bắt đầu tranh đoạt điểm tích lũy." Một người tu sĩ nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Theo lý mà nói, đối người khác xuất thủ, cũng phải là đợi đến đối phương có được điểm tích lũy thời điểm. Nhưng bây giờ, mọi người mới vừa bắt đến, đều không có điểm tích lũy. Mạc Hiên coi như đánh bại đối phương, cũng thu hoạch không đến điểm tích lũy. Nhưng mà hắn chậm rãi quay đầu, trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, hắn hừ lạnh một tiếng, "Trong mắt ta, chỉ cần là đối thủ, liền không cần tiến hành cùng lúc đợi." Hắn để trong lòng mọi người dùng cả mình dâng lên, nguyên bản náo nhiệt di tích cửa vào trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ có cái kia mấy tên trọng thương đệ tử thống khổ tiếng rên rỉ ở trong không khí quanh quẩn. Một chút nhát gan đệ tử thân thể run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bọn hắn không tự giác lui về sau mấy bước, tựa hồ muốn cách Mạc Hiên xa một chút. Đám người lúc này mới chân chính ý thức được, trận này đạo chiến tàn khốc viễn siêu tưởng tượng, mà Mạc Hiên lạnh nhạt bá đạo, cường thế tự tin cùng tàn nhẫn lanh khốc càng làm cho người không rét mà run. Mà tại di tích một góc khác, Trương Sở Sở chính cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Nàng tuy là linh hư xem nguyên anh tu sĩ, nhưng biết rõ mình tại nơi này đông đảo thiên tài tụ tập trong đạo chiến, vẫn không thể phớt lờ. Ánh mắt của nàng cảnh giác quét mắt bốn phía, không buông tha bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Đột nhiên, phía trước trong rừng rậm truyền đến một trận kịch liệt linh lực ba động, Trương Sở Sở trong lòng hơi động, lặng lẽ tới gần. Chỉ gặp một cái to lớn huyễn linh hắc báo đang cùng một nữ tử kịch chiến. Nữ tử kia thân mang màu hồng pháp y liễu, pháp y bên trên treo lên đẹp đẽ đóa hoa đồ án, nhưng giờ phút này đã bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nàng là cùng linh hư xem giao hảo Bách Hoa Tông đệ tử, tên là Ngô Đình, đồng dạng cũng là nguyên anh tu sĩ. Ngô Đình trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, nhưng ở hắc báo tấn mãnh công kích đến, đã từ từ lực bất tòng tâm. Hắc báo móng đuốt lóe ra tối tăm sắc quang mang, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận tiếng gió gào thét. Tiếng gió này bên trong ẩn chứa huyễn linh hắc báo cường đại linh lực trùng kích, nguyên anh tu sĩ hơi không cẩn thận liền sẽ bị nó trọng thương. Mắt thấy là phải đột phá Ngô Đình phòng tuyến. Trương Sở Sở trong lòng không đành lòng, nàng nhớ tới hai tông ở giữa tình nghĩa, huống hồ tại cái này di tích nguy hiểm bên trong, thêm một cái bằng hữu liền nhiều một phần lực lượng. Thế là, nàng không chút do dự liền xông ra ngoài. Trương Sở Sở trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trên thân kiếm nổi lên một tầm nhàn nhạt lam quang. Nàng khẽ kêu một tiếng, thi triển ra linh hư xem kiếm pháp tuyệt kỹ linh hư nguyên ảnh kiếm. Chỉ gặp nàng thân ảnh trong nháy mắt hóa thành mấy đạo huyễn ảnh, từ khác nhau phương hướng hướng phía hắc báo công tới. Cái này linh hư nguyên ảnh kiếm chính là linh hư xem trấn phái kiếm pháp một trong, chỉ có nguyên anh kỳ trở lên đệ tử mới có tư cách tu luyện. Nó chỗ tinh diệu ở chỗ có thể lấy linh lực phân hóa ra nhiều cái huyễn ảnh, mỗi cái huyễn ảnh đều có được bản thể bộ phận thực lực, lại có thể từ khác nhau góc độ mê hoặc địch nhân, đồng thời phát động công kích. Hắc báo bị bất thình lình công kích làm rối loạn tiết tấu, nó tức giận rít gào lên một tiếng, quay người nào về phía Trương Sở Sở. Trương Sở Sở lại không chút hoang mang, nàng thân hình linh động, trên không trung xảo diệu tránh đi hắc báo công kích, đồng thời trường kiếm trong tay không ngừng đâm ra, mỗi một kiếm đều tình chuẩn mà đâm về hắc báo yếu hại. Ánh mắt của nàng chuyên chú mà kiên định, dáng người nhẹ nhàng lưu mỹ, như cùng ở tại trong hắc ám huyền chuyển nhảy múa tinh linh, cùng hung mãnh hắc báo triển khai một trận kinh tâm động phách của nhau. Tại quần nhau bên trong, Trương Sở Sở không ngừng điều động thể nội nguyên anh chi lực, đem linh lực liên tục không ngừng rót vào trong trường kiếm, khiến cho mỗi một kiếm đều ẩn chứa nguyên anh tu sĩ cường đại uy lực. Tại Trương Sở Sở trợ giúp bên dưới, Nô Đình áp lực giảm nhiều. Nàng cảm kích nhìn Trương Sở Sở một chút, nói ra: "Sở Sở sư tỷ, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ." Trương Sở Sở khẽ lắc đầu, không cần nhiều lời, chúng ta hai tông vốn là ứng hai bên cùng ủng hộ. Nhưng mà, ngay tại hai người hợp lực đem hắc báo đánh lui thời điểm, Nô Đình trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ngân lệ. Nàng thừa dịp Trương Sở Sở không sẵn sàng, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về Trương Sở Sở phía sau lưng. Nguyên lai, Nô Đình ghen ghét Trương Sở Sở thiên phú cùng mỹ mạo, lại muốn độc chiếm cái này miễn linh điểm tích lũy, tại lợi ích cùng ghen tị điều khiển, nàng lựa chọn đâm lưng. Một kiếm này, Nô Đình âm thầm vận dụng chính mình nguyên anh chi lực, đem toàn thân linh lực đều hội tụ ở trên mũi kiếm, y đồ một kích chí mạng. Trương Sở Sở trong lòng giật mình, nhưng cũng may mấy ngày nay tại Chu Lạc bên người cảm ngộ để linh giác của nàng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Thân thể của nàng bản năng phía bên trái lóe lên, chiêu kiếm chí mạng kia sát quần áo của nàng sẽ qua. Trương Sở Sở trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng thất vọng, "Nô Đình, ngươi vì sao như vậy?" Nô Đình lại hừ lạnh một tiếng, "Hừ, chỉ trách ngươi quá lóa mắt, điểm tích lũy này cùng đỉnh quang chỉ có thể thuộc về ta. Lợi ích trước mặt, không có bằng hữu." Nói đi, nàng lần nữa công tới. Trương Sở Sở không còn lưu tình, trong cơ thể nàng linh lực phun trào, trường kiếm trong tay hào quang tỏa sáng. Nàng thi triển ra một loại tân lĩnh ngộ kiếm chiêu này dung hợp nàng đối với linh lực mới lý giải cùng cảm ngộ. Chỉ gặp nàng một kiếm đâm ra, trên thân kiếm hình thành một đạo linh lực cực lớn vòng xoáy, như là một đầu gào thét giao long, hướng phía Ngô Đình quét sạch mà đi. Nguồn linh lực này vòng xoáy chính là Trương Sở Sở đem tự thân nguyên anh chi lực cùng chung quanh tiên địa linh khí đem kết hợp, lại lấy đặc biệt linh lực phương thức vận chuyển áp xúc mà thành, uy lực của nó đủ để đối với cùng là nguyên anh kỳ tu sĩ tạo thành đả kích chí mạng. Ngô Đình hoảng sợ phát hiện, công kích của mình tại cỗ này cường đại linh lực trước mặt như là kiến càng lấy cây. Nàng muốn tránh né, lại phát hiện đã bị nguồn linh lực này khóa chặt. Không! Ngô Đình tuyệt vọng hét lên một tiếng, bị vòng xoáy linh lực kia đánh trúng. Thân thể của nàng như bị sét đánh, nặng nề mà té ngã trên đất, miệng phun máu tươi, pháp ý phá toái không chịu nổi. Nàng hoảng sợ nhìn xem Trương Sở Sở, trong ánh mắt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng, "Ngươi, làm sao lại?" Trương Sở Sở lạnh lùng nhìn xem nàng, "Ác giả ác báo, ngươi hành động hôm nay, thực sự làm lòng người rét lạnh." Nói xong, Trương Sở Sở quay người tiếp tục thăm dò di tích, chỉ để lại trọng thương Ngô Đình tại nguyên chỗ, bởi vì không cách nào tiếp tục chiến đấu mà bị chuyển tống ra di tích, đào thải ra khỏi cục. Chương 1885, các phương va chạm. Chương 1885, các phương va chạm. Lúc này, ở trên quảng trường thông qua màn sáng xem tranh tài đám người cũng phát ra trận trận kinh hô. Nhìn thấy Mạc Hiên hung ác lúc, bọn hắn có mặt mũi tràn đầy tức giận mắng, có thì là một mặt kinh ngạc bị miệng lại, còn có mắt người thần trung lưu lộ ra lo lắng, sợ mình ủng hộ tuyển thủ cũng gặp phải dạng này đối thủ. Mà khi nhìn thấy Trương Sở Sở gặp phải đâm lưng lại chuyển bại thành thắng lúc, vẻ mặt của mọi người càng thêm phong phú. Một số người đối với Lâm Việt hèn hạ hành vi biểu thị phỉ nổ, lắc đầu thở dài. Một số người thì đối với Trương Sở Sở cơ trí cùng thực lực cường đại tán thưởng không thôi, nhao nhao gật đầu. Còn có không ít người bắt đầu một lần nữa xem kỹ trận đấu này bên trong quan hệ nhân mạch, ý thức được tại ích lợi thật lớn dụ hoặc trước mặt, cái gọi là hữu nghị cùng liên minh là cỡ nào yếu đất. Thời gian không khô trôi qua, chứ ngay từ đầu động thủ Mạc Hiên, tất cả mọi người rất là ăn ý săn giết với linh, trong lúc nhất thời mọi người điểm tích lũy đều có tăng trưởng. Trong đó Chu Phàm càng là cao ở đứng đầu bảng. Cái này khiến Chu gia những người kia từng cái vui vẻ không thôi. Trong di tích, Trương Sở Sở tiếp tục một mình tiến lên, trong nội tâm nàng mặc dù bởi vì Lâm Duyệt sự tình mà hơi có gợn sóng, nhưng cũng càng thêm kiên định muốn tại trận này trong đạo chiến chứng minh quyết tâm của mình. Nàng biết rõ, tại cái này tàn khốc thế giới tu tiên bên trong, chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể thủ hộ chính mình quý trọng hết thảy. Nhưng mà, tại nàng tiến lên trên đường, ẩn ẩn có một loại bị thăm dò cảm giác như có gai ở sau lưng. Nhưng mỗi khi nàng dừng bước lại tra xét rõ ràng, nhưng lại không thu hoạch được gì, cái này không hiểu cảm giác phảng phất là một cái vô hình lo lắng. Mà lúc này, tại di tích khu vực trung tâm, một trận giao phong kịch liệt ngay tại trình diễn. Chu Phàm, Trình Tâm cùng Mỹ Nương ba người không hẹn mà gặp. Chu Phàm vẫn như cũ một bộ áo trắng như tuyết, cầm trong tay một thanh tản ra hàn quang linh kiếm, cả người tản ra cao quý mà tự tin khí tức. Trình Tâm thì bị một tầng nhàn nhạt thanh phong vây quanh, hắn ánh mắt lạnh lùng, phản phất hết thảy xung quanh đều trong lòng bàn tay của hắn. Mỹ Nương dáng người thướt tha, màu hồng quần lụa mỏng tung bay theo gió, có thể trong mắt nàng mị hoặc phía dưới lại cất giấu sắc bén cùng quả quyết. Ba người giằng co một lát, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Chu Phàm trước tiên mở miệng, thanh âm trong sáng, "Hai vị, nơi đây gặp nhau, chắc hẳn đều có tranh đoạt thứ nhất chi ý, có thể cái này huyền linh số lượng có hạn, không biết các ngươi có tính toán gì không?" Trình Tâm cười lạnh một tiếng, "Chu Phàm, chớ có ở đây giả mù sa mưa, so tài xem hư thực chính là." Mỹ Nương thì nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười lại mang theo một hơi khí lạnh, "Hai vị ca ca như vậy nóng đội, Mỹ Nương cũng muốn xem trước một chút bản lĩnh của các ngươi đâu." Nói đi, Trình Tâm xuất thủ trước. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, xung quanh thanh phong trong nháy mắt hóa thành vô số phong nhận, hướng phía Chu Phàm cùng Mỹ Nương gào thét mà đi. Gió lơi đao những nơi đi qua, không gian cũng hơi bặm mẻo, phát ra bén nhọn tiếng rít. Chu Phàm thấy thế, không chút hoang mang, trong tay linh kiếm vung lên, một đạo kiếm khí như trường hồng quán nhật giống như chém ra, tương nên diện mà đến phong nhận nhau nhau đánh nát. Kiếm khí cùng phong nhận chỗ va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng mãnh liệt linh lực ba động, cảnh vật chung quanh đều bị nguồn lực lượng này trùng kích đến lay động. Mọi người ở đây coi là đây chỉ là một trận đơn thuần linh lực khi chiến đấu, Trình Tâm khẽ miệng đột nhiên nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Phong nhận kia phá toái chỗ, lại có mấy sợi u ảnh lặng yên hướng phía Chu Phàm cùng Mỹ Nương lướt tới. Mị Nương thì thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Nàng thi triển ra Hợp Hoan Tông đặc biệt thân pháp, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Trình Tâm sau lưng, trong tay nhiều một đầu màu hồng dây lụa như linh xà giống như quấn quanh hướng Trình Tâm. Trình Tâm phát giác được phía sau công kích, thân thể trong nháy mắt hóa thành một hơi gió mát, tránh đi dây lụa quấn quanh. Sau đó, hắn một lần nữa ngưng tụ thân hình, trong tay xuất hiện một thanh màu xanh quạt xếp vung lên, một cỗ cường đại gió xoáy đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Mị Nương giam ở trong đó. Nhưng lại tại Mị Nương bị nhốt trong nháy mắt, trong mắt nàng hiện lên một tia kiên quyết, trong tay lặng yên bóp nát một viên linh châu. Chu Phàm thừa dịp Trình Tâm vây khốn Mị Nương thời khắc, hướng phía một cái ngay tại phụ cận du đãng to lớn huyễn linh kỳ lân phóng đi. Cái này kỳ lân toàn thân tản ra ngũ thải quang mang, uy phong lẫm liệt, thực lực không thể khinh thường. Chu Phàm vận chuyển thể nội linh lực, đem nó toàn bộ hội tụ đến trên linh kiếm, sau đó nhảy lên thật cao, thi triển ra gia tộc tuyệt học Linh Tiêu kiếm pháp. Chỉ gặp hắn thân ảnh trên không trung hóa thành mấy đạo huyễn ảnh, mỗi một đạo huyễn ảnh đều đâm ra một kiếm, vài đạo kiếm khí đan vào một chỗ, hình thành một tấm to lớn kiếm võng, hướng phía kỳ lân bao phủ tới. Kỳ lân cảm nhận được uy hiếp, ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm trụ, cùng Chu Phàm kiếm võng đụng vào nhau. Hỏa diễm cùng kiếm khí lẫn nhau giằng co, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Mà tại kỳ lân phía sau, tựa hồ có một đạo như có như không môn hộ ẩn ẩn lấp lóe, ở trong đó tản ra một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa. Trên quảng trường quan sát màn sáng, đám người bị từng cảnh tượng ấy đặc sắc khung cảnh chiến đấu thật sâu hấp dẫn. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn màn sáng, biểu lộ theo chiến đấu tiến triển mà không ngừng biến hóa. Khi nhìn thấy Trình Tâm phát động phong nhận lúc công kích, một chút người xem khẩn trương nín thở, con mắt trợn trừng lên. Khi Chu Phàm vung ra kiếm khí đánh nát phong nhận lúc, trong đám người bộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ, không ít người hưng phấn mà vẫy tay. Mà khi Mị Nương bị vây ở trong gió xoáy lúc, một số người lộ ra vẻ lo lắng, nhất là những cái kia duy trì Hợp Hoan Tông tu sĩ. Tại di tích một góc khác, Mạc Hiên tiếp tục lấy hắn quét sạch hành động. Hắn lại gặp một đám kết bạn mà đi tu sĩ, những tu sĩ này đến từ khác biệt một phái, bọn hắn nhìn thấy Mạc Hiên, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi. Mạc Hiên lại làm như không thấy, trong tay bút vẽ lần nữa huy động, lần này vẽ ra một bức âm trầm địa ngục hình. Địa ngục hình chậm rãi dâng lên, từ đó tuôn ra vô số u linh màu đen, những u linh này dương nhanh múa vút hướng phía đám tu sĩ kia đánh tới. Các tu sĩ nhao nhao thi triển pháp thuật chống cự, có phóng xuất ra hộ thuẫn, có phát động công kích pháp thuật. Nhưng ở Mạc Hiên cường đại linh lực cùng vị dị u linh công kích đến, sự chống cự của bọn hắn lộ ra như vậy vô lực. Rất nhanh, bọn tu sĩ này liền bị u linh bao phủ, phát ra trận trận kêu thảm, cuối cùng nhao nhao trọng thương ngã xuống đất, bị truyền tống ra di tích. Mạc Hiên nhìn xem đây hết thảy, trên mặt không có chút nào thương hại, quay người lại hướng phía mục tiêu kế tiếp đi đến. Tại hắn sau khi rời đi, cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ trên mặt đất, ẩn ẩn có một đạo phù văn lóe lên một cái liền biến mất không thấy. Mà Trương Sở Sở tại thăm dò trong quá trình, phát hiện một chỗ ẩn tàng linh tuyển. Linh tuyển trung quanh linh lực dồi dào, còn sinh trưởng lấy một chút chân quý linh thảo. Đang lúc nàng chuẩn bị thu thập linh thảo lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại cấm chế chi lực. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần, ý đồ phá giải cấm chế. Ngay tại nàng hết sức chăm chú phá giải cấm chế thời điểm, một cái huyễn linh bạch lộc từ bên cạnh trong rừng cây chui ra, hướng phía nàng lao đến. Con bạch lộc này nhìn như thuần khiết vô hại, kỳ thực thực lực cường đại, nó sừng hiệu lóe ra thánh khiết quang mang, mỗi một lần lắc lư đều có thể phóng xuất ra một đạo hình nguyệt nha linh lực công kích. Trương Sở Sở phát giác được phía sau động tĩnh, vội vàng xoay người, trường kiếm trong tay nên tiếp bạch lộc công kích. Trường kiếm cùng hình nguyệt nha linh lực va chạm, tóe lên một mảnh hỏa hoa. Trương Sở Sở trong lòng run lên. Mà theo chiến đấu tiếp tục, Trương Sở Sở phát hiện bạch lộc công kích tựa hồ đang tuần hoàn theo một loại nào đó kỳ lạ tiết tấu. Tiết tấu này phản phất cùng trong di tích này cái nào đó lực lượng thần bí kêu gọi lẫn nhau, có thể lực lượng thần bí này đến tuột cùng là cái gì? Chương 1886, kỳ ngộ chương 1886, kỳ ngộ tại trong di tích, Trương Sở Sở cùng huyễn linh bạch lộc chiến đấu tiến vào gay cấn. Trung quanh trong rừng cây, cổ mục che trời, chi diệp mậu mật đến cơ hồ che đậy bầu trời, chỉ có mấy sợi tia sáng khó khăn xuyên thấu khe hở, hạ xuống sặc sỡ quang ảnh. Trương Sở Sở đứng ở mảnh này quang ảnh giao thoa trong rừng đất trống, dưới chân là thật dày lá rụng cùng cành lá đan chen khó gỡ dễ cây. Nàng nhạy cảm bắt được bạch lộc công kích tiết tấu cùng di tích cổ lão linh lực vận luật vi diệu liên hệ, ngay sau đó quyết định chắc chắn, mạo hiểm đem tự thân linh lực ba động xoay tròn cùng bạch lộc cùng tần suất. Trong chốc lát, bạch lộc giống bị cái này kỳ dị phù hợp kinh đến, thế công hơi chậm. Trương Sở Sở nhìn chuẩn cái này chớp mắt là qua sơ hở, trường kiếm trong tay quán chú linh lực, lưỡi kiếm trong nháy mắt nổi lên chói mắt hàn quang. Nàng khẽ kêu một tiếng, toàn lực chém ra một kiếm. Kiếm khí như hồng, tinh chuẩn tại bạch lộc trên thân mở ra một đường vết rách. Bạch lộc bị đau, gào thét quanh quẩn tại trong rừng cây, chậm chạy trốn vào rừng chỗ sâu. Trương Sở Sở chưa đuổi, nàng biết rõ di tích khắp nơi nguy hiểm, phá giải linh tuyển cấm chế mới là việc cấp bách. Lúc này, di tích trung tâm bầu trời bảy biển ra một loại quỷ dị màu đỏ tím, phảng phất là bị máu tươi nhuộm dần. Cuồng phong gào thét mà qua, cuốn lên trên đất cát bụi cùng đá vụn, tùy ý bay múa. Chu Phàm cùng Kỳ Lân rằng có chỗ, không gian đều bởi vì cả hai cường đại linh lực va chạm mà có chút vặn mèo. Kỳ Lân toàn thân tản ra ngũ thải quang mang tại trong cuồng phong chập chờn bất định. Nó mỗi một lần hô hấp, trong miệng phun ra hỏa diễm trụ đều để không khí chung quanh nóng bỏng khó nhịn, mặt đất bị nướng đến khô nước ra. Chu Phàm bạch đi tung bay, tại cái này trong hoàn cảnh ác liệt lại như cũ dáng người thẳng tắp. Lưới kiếm kia tại hỏa diễm trùng kích vào lung lay sắp đổ, vết nứt lan tràn. Hắn cắn chặt hàm răng, nghiền ép thể nội linh lực, ý đồ ổn định cục diện. Nhưng mà, Kỳ Lân dường như thu đến một loại nào đó thần bí chỉ lệnh, lại bỏ đi Chu Phàm, quay người chạy nhập môn hộ. Chu Phàm trường thư một hơi, nhìn qua cánh cửa kia, lòng hiếu kỳ nổi lên, liền quyết định theo vào tìm tòi hư thực. Trình Tâm vây khốn mị nương sau, vị trí nguyên bản bình tĩnh bãi cỏ trong nháy mắt bị gió xoáy quấy đến một mảnh hỗn độn. Vũ cỏ cùng bùn đất bị cuốn vào không trung, hình thành một cái cự đại đục ngầu vòng xoáy. Trình Tâm sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chuyên chú thao túng gió xoáy, lại không muốn bị nương bóp nát linh châu, không gian nổi lên bọt sóng. Một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên phát sinh, càng đem trong tay hắn quạt xếp chiếm đi. Bị nương thừa cơ tránh thoát gió xoáy trói buộc, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên viên linh châu kia hao phí nàng không ít tâm tư lực. Nàng nhìn xem Trình Tâm, cười duyên dáng, "Trình ca ca, bảo bối này còn vào tới mắt." Trình Tâm hừ lạnh, trong lòng thất kinh nó giấu dếm át chủ bài. Lúc này, bọn hắn cũng chú ý tới kỳ lần động tĩnh, liếc nhau, an ý hướng phía môn hộ bay đi. Lúc này, đỉnh đầu bọn họ bầu trời mây đen dày đặc, trong tầng mây thỉnh thoảng lóe ra hồ quang điện. Một bên khác, Mạc Hiên tại trong di tích tùy ý hoành hành, đi vào một tòa cung điện cổ xưa di chỉ trước. Cung điện chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, vách nát tường siêu tản mát tại trong hoàng sa. Vách tường bò đầy tuế nguyệt ăn mòn vết tích, rêu xanh cùng dây leo tại góc tường tùy ý sinh trưởng, lại bị linh lực ba động chấn động đến khô cạn phát vàng. Hắn bước vào cung điện, chỉ gặp vách tường tràn đầy phù văn cổ lão cùng đồ án, phù văn lũ quang lấp lóe. Mạc Hiên chính chuyên chú nghiên cứu phù văn, dưới chân đột nhiên hiện hiện to lớn trận pháp. Quang mang bạo thịnh, vô số linh lực xiềng xích phá đất mà lên, như linh xả giống như cuốn về hắn. Mạc Hiên sắc mặt biến hóa, trong tay bút vẽ gấp vùng, vẽ ra từng đạo phòng ngự bình chướng. Nhưng xiềng xích cứng cỏi không gì sánh được, tầng tầng đột phá bình chướng, mắt nhìn thấy liền muốn đem hắn vây khốn. Trận pháp này chính là trước đó đám tu sĩ kia ngã xuống chỗ phù văn tiếp xúc phát di tích cấm chế, chuyên bị người xông vào thiết hạ. Trong cung điện tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức mục nát, cho bụi tại linh lực quang mang chiếu rọi chậm rãi lưu động. Trương Sở Sở một phen khổ công sau, thành công phá giải linh tuyển cấm chế. Linh tuyển ở vào một mảnh sơn cốc u tĩnh bên trong, sơn cốc bốn phía vách đá san sát, quái thạch lởm chởm. Trung quanh sương mù lượn lờ, trong sương mù ngẫu nhiên lóe ra bóng ánh điểm sáng, phản phất tinh thần rơi vào thế gian. Trong linh tuyển tinh khiết linh lực như thủy triều tuôn ra, nàng đội vàng ngồi xếp bằng, thu nạp cái này khó được cơ duyên tăng lên tự thân. Lúc tu luyện, nàng phát giác linh tuyển dưới đáy có một viên đú quang lấp lóe hạt châu khắc họa mơ hồ chữ viết. Trương Sở Sở lấy ra hạt châu, cẩn thận phân biệt, trên đó văn tự lại ám chỉ di tích chỗ sâu có dấu một loại có thể tăng lên nguyên anh phẩm chất linh vật. Nhưng thu hoạch cần trải qua trùng điệp khảo nghiệm, lại linh này vật cùng di tích linh lực hạch tâm tương liên, một khi xúc động, đem dẫn phát tất cả huyễn linh điên cuồng phản vệ. Mà Chu Phàm, Trình Tâm cùng Mị Nương tuần tự đến kỳ lần chỗ môn hộ chỗ. Môn hộ đứng sừng sững ở một mảnh hoang vu ở giữa vùng bình nguyên. Trên vùng bình nguyên không có một mảng cỏ, thổ địa khô nứt, từng đạo vết rách to lớn phảng phất là đại địa vết thương. Môn hộ tản ra tối tăm và mang, không gian chung quanh vặn vẹo biến hình. Ba người hơi chút chần chờ, dứt khoát bước vào. Vừa vào trong đó, phản phất đặt mình vào tiểu thế giới độc lập, nơi này bầu trời là hoàn toàn u ám, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vô tận khói mù. Dưới chân là một mảnh địa phương đầm lầy, màu đen nước bùn tản ra mùi gây mũi, thỉnh thoảng có bọt khí toát ra, vỡ tan lúc phóng xuất ra từng tia từng sợi quỷ dị linh lực. Linh lực quy tắc khác lạ, ba người linh lực đồng đều thụ áp chế. Đột nhiên, bốn phía hiện lên rất nhiều huyễn ảnh, đúng là trước kia tại trong di tích vẫn là tu sĩ. Hắn bọn họ ánh mắt trống rỗng, so như quỷ mị, thi triển ra cùng Chu Phàm các loại môn phái tuyệt học tương tự công kích chiêu thức. Trên quảng trường người xem xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy từng màn, biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Có là tuyển thủ mạo hiểm gặp phải lo lắng không thôi, có đối với di tích thần bí cảnh tượng đầy cõi lòng hiếu kỳ cùng ước mơ. Đám người nhao nhao phỏng đoán di tích bí mật cùng tuyển thủ vận mệnh đi hướng. Khán giả ngồi ở trên quảng trường, chung quanh cờ xí tung bay, gió nhẹ lướt qua, mang đến một tia mát mẻ. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại chăm chú khóa chặt tại trên màn sáng, hoàn toàn đắm chìm tại bên trong di tích khẩn trương trong không khí. Mặc hiện tại cung điện di chỉ trong khốn cảnh dãy rủa. Hắn an định tâm thần, hồi tưởng lại vân trang trong cổ tịch cổ lao trận pháp phương pháp phá giải. Liên dẫn đạo thể nội linh lực theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển, bút vẽ chám lấy tự thân tinh huyết, trên không trung phát họa ra từng đạo phù văn phức tạp. Phù văn cùng trận pháp phù văn va chạm, dẫn phát linh lực ba động. Một phen khổ chiến, Mạc Hiên cuối cùng tìm được trận pháp sơ hở, thành công thoát khốn. Nhưng linh lực hao tổn to lớn, nhu cầu cấp bách tìm kiếm địa phương khôi phục. Lúc này, trong cung điện tia sáng càng lờ mờ, phản phất hắc ám sắp thôn vệ hết thảy. Một bên khác, Trương Sở Sở thu nạp linh truyền linh lực sau thực lực tăng nhiều, dứt khoát quyết định xâm nhập di tích tìm kiếm linh vật. Trên đường, nàng xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng gai, trên bụi gai mọc đầy bén ngọn gai. Hiện ra hào quang màu u lam, hiển nhiên ẩn chứa độc tố. Nàng gặp mấy vị bị huyễn linh gây thương tích tu sĩ, hiệp nghĩa tâm lên, viên thủ tương trợ. Cho dù đã trải qua lúc trước phản bội, nàng vẫn như cũ thủ vững bản tâm. Cũng may, những tu sĩ này cũng không cùng trước đó bình thường, ngược lại là mang ơn. Trong đó một vị lớn tuổi tu sĩ cáo chi nàng, di tích nào đó phương hướng từng hiện tia sáng kỳ dị, giống như cùng di tích hoạch tâm tương quan. Trương Sở Sở tâm động, theo phương này đi về phía trước, lại không ngờ con đường phía trước là càng thêm khắc nghiệt khảo nghiệm. Con đường phía trước dần dần chật hẹp, hai bên vách núi cao vút trong mây. Phản phất muốn đưa nàng kẹp ở trong đó. Thời gian trôi qua, Chu Phàm, Trình Tâm cùng Mị Nương tại cùng huyễn ảnh trong chiến đấu dần dần thích ứng tiểu thế giới linh lực quy tắc, bắt đầu hiện ra thực lực, đánh lui huyễn ảnh. Đợi cái cuối cùng huyễn ảnh tiêu tán, trước mắt hiện một cái cực lớn thạch đài. Thạch đài ở vào địa phương đầm lầy trung ương, chung quanh nước bùn tựa hồ không dám tới gần thạch đài nửa phần. Trên đài đưa tản ra phát thất thải quang mang hộp. Thân hộp hào quang rực rỡ, lực hấp dẫn bạo dạn, ba người đều là tâm động thần lắc. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, Hạp Chu định có cường lực cấm chế, muốn lấy bảo vật nói nghe thì dễ. Ba người nhìn nhau, trong mắt đã có đối với bảo vật nóng bỏng khát vọng, lại có đối với lẫn nhau thật sâu cảnh giác. Chương 1887, tranh đấu chương 1887, tranh đấu Chu Phàm, Trình Tâm cùng Mị Nương vây tụ đang phát tán ra thất thải quang mang thạch đài trung quanh, ba người trong ánh mắt đan sen tham lam, cảnh giác cùng tính toán. Chu Phàm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn có chút hất cằm lên, thần sắc ngạo nghễ, bảo hạp này hiện thế, tất về người có tài đoạt được, hai vị nhưng chớ có không biết lượng sức. Trình Tâm hừ lạnh một tiếng, trong tay thanh phong vần quanh, lãnh ngôn đạo, Chu Phàm, chớ có ở đây nói khoác mà không biết ngượng, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Bị nương thì nhẹ nhàng nuốt trong tay màu hồng dây lụa, trong mắt mị hoặc cùng rào hoạt cùng tồn tại, hai vị ca ca làm gì như vậy nóng nổi, nói không chừng bảo vật này cùng chúng ta vô duyên, lại còn cưỡng cầu hơn, tăng thêm thương vong đầu. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể thân thể của nàng lại có chút căng cứng, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Ngay tại ba người rằng co không xong lúc, trên bệ đá hộp đột nhiên hào quang tỏa sáng, đem toàn bộ không gian hỗn độn đều chiếu rọi đến rực rỡ màu sắc. Trong quan mang, ẩn ẩn có một cỗ lực lượng thần bí ba động truyền ra, phản phất tại đối bọn hắn tiến hành một loại nào đó thăm dò. Chu Phàm trong lòng hơi động, hắn cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội, thế là không để ý Trình Tâm cùng Mị Nương phản ứng, xuất thủ trước. Hắn đem thể nội linh lực hội tụ ở trên linh kiếm, thi triển ra một chiêu linh tiêu phá phong đâm chỉ gặp một đạo kiếm khí bén nhọn như dao long xuất hải giống như hướng phía thạch đài bỏ tới. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra một đạo vết nứt thật nhỏ, phát ra tư tư tiếng vang. Trình Tâm thấy thế, như thế nào để Chu Phàm độc chiếm tiên cơ? Trong tay hắn quạt xếp vung lên, trong miệng nói lẩm bẩm, chung quanh trong vùng đầm lầy trong nháy mắt dâng lên vô số cây do linh lực ngưng kết mà thành gai nhọn, những này gai nhọn hướng phía Chu Phàm kiếm khí nên đón tiếp lấy. Gai nhọn cùng kiếm khí đụng vào nhau, bộc phát ra một trận mãnh liệt linh lực trùng kích, đem chung quanh nước bùn đều tung bay ra ngoài. Mị Nương thừa dịp hai người giao thủ thời khắc, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như tới gần thạch đài. Trong tay nàng dây lụa nhẹ nhàng bung lên, ý đồ vòng qua cấm chế, đụng vào bảo hạp. Nhưng mà, thạch đài chung quanh cấm chế há lại dễ dàng như vậy đột phá, dây lụa vừa mới tới gần, liền bị một đạo lực lượng vô hình bắn ra. Mị Nương cũng bị phản chấn đến lùi lại mấy bước, sắc mặt có chút trắng bệnh. Một bên khác, tại di tích địa phương khác, Trương Sở Sở dọc theo cái tia thần bí quang mang manh mối tiếp tục thâm nhập sâu. Nàng đi tới một mảnh nóng bỏng nham tương khu vực. Trung quanh nham tương như dòng sông lao nhanh, không ngừng cuồn cuộn lấy, tản mát ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao. Trương Sở Sở vận chuyển linh lực, tại thân thể trung quanh hình thành một tầng hộ thuẫn, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đột nhiên, một cái hỏa điểu khổng lồ huyễn linh từ trong nham tương phóng lên tận trời. Toàn thân nó thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực, mỗi một phiến lông vũ đều giống như do hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Hỏa điểu rít lên một tiếng, hướng phía Trương Sở Sở đánh tới, hai cánh trong khi bung lên, vô số hỏa diễm đạn như mưa rơi hướng phía nàng phóng tới. Trương Sở Sở không dám thất lễ, trường kiếm vung dậy, trước người hình thành một đạo kiếm mạc, đem hỏa diễm đạn từng cái ngăn lại. Nhưng hỏa điểu công kích liên miên bất tuyệt, nàng dần dần có chút cố hết sức. Mà Mạc Hiên tại thoát khỏi cung điện gì chỉ khốn cảnh sau, tìm được một chỗ ưu tĩnh sơn động. Trong sơn động linh lực mặc dù không tính nồng đậm, nhưng mười phần tinh khiết, thích hợp hắn khôi phục linh lực. Hắn trong sơn động bày ra mấy đạo phòng ngự trận pháp, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công khôi phục. Nhưng mà, hắn không biết là, sơn động này nhưng thật ra là một cái cường đại huyễn linh xảo huyệt. Ngay tại hắn tu luyện tới lúc mấu chốt, sơn động chỗ sâu truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, một cái tương tự hắc hùng huyễn linh chậm rãi đi ra. Cái này huyễn linh toàn thân tản ra hào quang màu đen, hai con ngươi giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Nó nhìn xem Mạc Hiên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, hiển nhiên là coi hắn là thành người xâm nhập. Mạc Hiên phát giác được nguy hiểm, đội vàng mở to mắt, trong tay bút vẽ nắm chặt, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Trên quảng trường khán giả nhìn thấy Chu Phàm, Trình Tâm cùng Mị Nương vì bảo hạp tranh đấu, không khỏi vì bọn họ lớn mật cùng tham lam cảm thấy sợ hãi thán phục. Một số người đang suy đoán ai sẽ trước hết nhất đột phá cấm chế, lấy được bảo hạp. Một số người thì tại lo lắng bọn hắn có thể hay không bởi vì trường tranh đấu này mà lưỡng bại câu thương. Mà nhìn thấy Trương Sở Sở gặp phải hỏa điểu huyễn linh công kích, khán giả đều vì nàng lau một vệt mồ hôi, nhất là những cái kia thưởng thức người của nàng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đối với Mạc Hiên trong sơn động gặp phải, đám người cũng tràn đầy chờ mong, không biết vị này lãnh khốc thiên tài lại đem ứng đối ra sao nguy cơ mới. Trở lại thạch đài chỗ, Chu Phàm cùng Trình Tâm chiến đấu càng kịch liệt. Chu Phàm kiếm pháp lăng lệ hay thay đổi, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại linh lực cùng tinh diệu kiếm chiêu. Trình Tâm phong hệ pháp thuật cũng không chút thua kém, hắn lợi dụng hoàn cảnh xung quanh, đem phong nhận, gai nhọn các loại thủ đoạn công kích phát huy vô cùng tinh tế. Bị nương ở một bên quan chiến, tìm kiếm lấy cơ hội. Đột nhiên, nàng phát hiện Chu Phàm tại một lần công kích sau lộ ra một chút kẽ hở. Giờ khắc này, trong mắt nàng hiện lên một tia quyết tuyệt, không để ý Trình Tâm công kích khả năng tác động đến chính mình, trong tay dây lụa lần nữa bay ra. Lần này, nàng đem toàn thân linh lực đều rót vào trong đó, dây lụa giống như một đạo màu hồng thiểm điện, hướng phía Chu Phàm sơ hở đâm tới. Chu Phàm phát giác được phía sau công kích, muốn tránh né cũng đã không kịp. Ngay tại dây lụa sắp đâm trúng hắn trong nháy mắt, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt ánh sáng màu trắng, nguyên lai là trên người hắn đeo một kiện phòng ngự pháp bảo tự động hộ chủ. Pháp bảo quang mang đem mị nương dây lụa bắn ra, đồng thời cũng đem Trình Tâm công kích ngăn cản một bộ phận. Chu Phàm thừa cơ lui lại mấy bước, sắc mặt âm trầm nhìn xem mị nương cùng Trình Tâm, các ngươi càng như thế vô sỉ, muốn liên thủ đối phó ta. Trình Tâm nhíu mày, hắn bản ý cũng không phải là cùng mị nương liên thủ, chỉ là không muốn để cho Chu Phàm tùy tiện đạt được bảo hạng. Mị nương thì cười duyên một tiếng, "Chu ca ca, đâu có gì là đâu, bảo vật trước mắt, người người đều có cơ hội thôi." Lúc này, thạch đài chung quanh cấm chế bởi vì bọn họ công kích mà sinh ra một chút ba động. Bảo hạc quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, phản phất tại thúc dục bọn hắn tăng tốc tranh đoạt bộ pháp. Chu Phàm hít sâu một hơi, hắn biết không thể còn như vậy rằng có nữa, thế là hắn quyết định được ăn cả ngã về không. Hắn đem thể nội nguyên anh chi lực cưỡng ép điều động, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra. Tóc của hắn không gió mà bay, hai mắt trở nên đỏ bừng, trong tay linh kiếm cũng bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân sắp phát động cường đại một kích. Trình Tâm cùng Mị Nương phát giác được Chu Phàm dị dạng, trong lòng đều dâng lên một cỗ bất an. Bọn hắn cũng không dám có chút giữ lại, nhao nhao chuẩn bị toàn lực ứng đối. Chu Phàm hét lớn một tiếng, thi triển ra Chu gia tuyệt học Linh Tiêu Quy Nhất Chém. Một chiêu này chính là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ, chỉ có tại sống chết trước mắt mới sẽ sử dụng. Chỉ gặp một đạo to lớn kiếm khí màu trắng hướng phía thạch đài chém tới, kiếm khí ẩn chứa lực lượng đủ để phá hủy hết thảy ngăn cản sự vật của nó. Trình Tâm hai tay nhanh chóng kết ấn, trước người hình thành một đạo to lớn gió chi hộ thuẫn bên trên phủ văn lấp lóe, ý đồ ngăn cản Chu Phàm công kích. Mị Nương thì đem thân thể của mình cùng màu hồng dây lụa hòa làm một thể, hóa thành một đạo màu hồng quang ảnh, hướng phía thạch đài khác một bên bay đi. Oanh, Chu Phàm Linh Tiêu Quý Nhất Chém cùng Trình Tâm gió chi hộ thuẫn đụng vào nhau. Một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ không gian hỗn độn đều kịch liệt lay động. Quang mang cùng linh lực trùng kích giống như thủy triều hướng bốn phía quét tán, đem chung quanh địa phương đầm lầy đều san thành bình địa. Mị Nương ở một bên cũng bị sóng lực lượng này cùng, nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Khi quang mang dần dần tiêu tán, đám người kinh ngạc phát hiện, thạch đài chung quanh cấm chế lại bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này phá vỡ một bộ phận. Bảo hạ quang mang càng thêm mê người, phản phất tại hướng bọn hắn ngắt. Chu Phàm, Trình Tâm cùng Mị Nương liều mạng bên trên thương thế, hướng phía thạch đài bỏ tới. Chương 1888, nguy cơ chương 1888, nguy cơ Chu Phàm, Trình Tâm cùng Mị Nương liều lĩnh hướng phía thạch đài phóng đi. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có cái kia tản ra thất thải quang mang bảo hạ, hoàn toàn không để ý chung quanh bởi vì bọn hắn tranh đấu mà càng hỗn loạn linh lực. Ba người gần như đồng thời đến thạch đài, riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất muốn cướp đoạt bảo hạ. Chu Phàm linh kiếm bộc phát ra chói mắt hàn quang, trên thân kiếm khắc họa phù văn lấp lóe không ngừng. Cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, ý đồ bằng tốc độ nhanh nhất đem bảo hạp ôm vào lòng. Trình Tâm quạt xếp đại khai đại hợp, trên mặt quạt thanh phong hóa thành thực chất lưới dao, vây quanh hắn xoay tròn gào thét. Hắn ánh mắt lạnh lùng, thế phải tại trận này tranh đoạt bên trong thắng được. Mị Nương thì đem tự thân mị lực cùng linh lực dung hợp đến cực hạn, màu hồng quần lụa mỏng vũ động ở giữa phảng phất có vô số cánh hoa bay tán loạn. Những cánh hoa này mang theo lăng lệ linh lực, hướng phía bảo hạp quét sạch mà đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tay sắp chạm đến bảo hạp trong nháy mắt, thạch đài đột nhiên run lên bẩy. Từng đạo màu đen vết rạn từ bảo hạp dưới đáy lan tràn ra. Toàn bộ di tích cũng theo đó lay động, phản phất gặp một trận to lớn địa chấn. Nguyên bản trong không gian hỗn độn, bầu trời bắt đầu xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy lóe ra tia sáng kỳ dị, đồng thời có hấp lực cường đại từ đó truyền ra, muốn đem hết thảy đều cuốn vào trong đó. Mặt đất địa phương đầm lầy giống như là đun sôi bình thường, màu đen nước bùn không ngừng quay cuồng nổi lên, phóng xuất ra mùi gây mũi. Một chút dấu ở đầm lầy chỗ sâu cổ lão cấm chế cũng bị phát động, từng đạo màu u lam quang hồ ở trong không gian tán loạn. Chỗ đến không gian bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Tại di tích địa phương khác các tu sĩ cũng tao ngộ nguy cơ to lớn. Trương Sở Sở chính hướng phía di tích chỗ sâu tiến lên, đột nhiên dưới chân mặt đất vỡ ra, tương đạo nóng bỏng nham tương phun ra ngoài, nàng nội vàng thi triển linh lực bay đến không trung, lại phát hiện không trung cũng không an toàn. Nguyên bản bình tĩnh trong không gian xuất hiện rất nhiều thủy tinh trong suốt gai nhọn, những này gai nhọn hướng phía nàng cao tốc bay tới, nàng chỉ có thể một bên tránh né một bên tìm kiếm địa phương an toàn. Mặc Hiên chỗ sơn động càng là lung lay sắp đổ, đỉnh động không ngừng có hòn đá rơi xuống. Hắn vừa mới chiến thắng gấu đen huyết linh, thể lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng giờ phút này cũng không thể không dáng chống đỡ lấy thân thể, tránh né lấy rơi xuống hòn đá. Cũng tìm kiếm rời đi sơn động phương pháp. Trên quảng trường, Đại Chu hoàng đế cực kỳ hắn hóa thần tiên quân bọn họ nhìn thấy trong di tích biến cố, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Lớn Chu hoàng đế thân hình lóe lên, đi vào màn sáng trước đó. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, ý đồ ổn định di tích không gian, ngăn cản tràng tai nạn này lan tràn. Mặt khác hóa thần tiên quân cũng nhao nhao xuất thủ, có phóng xuất ra cường đại linh lực rót vào trong màn sáng, có thì thi triển pháp thuật ý đồ cùng trong di tích linh lực ba động chống lại. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh phát hiện, lần này di tích không ổn định viễn siêu tưởng tượng, bọn hắn làm hết thảy bất quá là hạt cát trong sa mạc. Hóa thần tiên quân bọn họ trên mặt lộ ra chấn kinh cùng thần sắc tuyệt vọng. Một vị tóc trắng xóa hóa thần tiên quân tự lẩm bẩm, nguồn lực lượng này tuyệt không phải phổ thông, chẳng lẽ là trong di tích thượng cổ cấm chế bị triệt để phát động. Một vị khác trung niên hóa thần tiên quân thì cái chán tràn đầy mồ hôi, hắn lo lắng nói, nếu không thể mau chóng giải quyết, cái này tuổi trẻ đám thiên tài đều sẽ vẫn rơi vào này, đây đối với ta tu tiên giới chính là tổn thất thật lớn. Đại Chu hoàng đế chau mày, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia không cam lòng. Hắn nắm chặt nắm đấm, tiếp tục gia tăng linh lực chuyển vận. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, lấy bọn hắn trước mắt năng lực, rất khó cải biến cục diện này. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, vẫn đứng tại biên giới quảng trường bất động như núi Chu Lạc chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phản phất đối với đây hết thảy sớm có đoán trước. Hắn nhẹ nhàng phóng ra một bước này nhìn như bình thường, lại vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại di tích trên không. Chu Lạc thân mang một bộ áo bào đen, y liễu mệ tại hỗn loạn linh lực trong gió bay phất phới. Thân ảnh của hắn tại cái này hỗn loạn trong di tích lại có vẻ không gì sánh được trấn định. Chu Lạc quan sát phía dưới lâm vào nguy cơ đám người, hai tay chậm rãi nâng lên. Trong tay của hắn bắt đầu ngưng tụ ra một đoàn quang mang màu vàng, quang mang mới đầu như là một viên nho nhỏ tinh thần, sau đó không ngừng bị lớn, quang mang cũng càng lóa mắt. Hắn đem đoàn hào quang màu vàng này nhẹ nhàng đẩy ra, hào quang màu vàng trong nháy mắt phân hóa thành vô số thật nhỏ tia sáng. Những tia sáng này hướng phía trong di tích từng cái khu vực nguy hiểm lan tràn mà đi. Tia sáng chỗ đến, không gian vết nứt bắt đầu từ từ khép lại, những cái kia tán loạn linh lực cũng dần dần tiêu tán. Trên bầu trời vòng xoáy ngừng lại chuyển động, hấp lực cũng biến mất theo. Tại thạch đài chỗ, Chu Phàm, Trình Tâm cùng Mị Nương đã bị biến cố trước mắt dọa đến không biết làm sao. Chu Phàm trong tay linh kiếm quang mang ảm đạm, hắn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối tiếc. Trình Tâm quạt xếp rất xuống đất, hắn ngơ ngác nhìn lên bầu trời, phản phất không thể tin được đây hết thảy. bị nương thì ngồi liệt tại trên bệ đá, màu hồng quần lụa mỏng cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi. Khi chu lạc tia sáng lan tràn đến bên cạnh bọn họ lúc, bọn hắn cảm nhận được một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại, nguồn lực lượng này đem bọn hắn bao phủ lại, bảo vệ bọn hắn khỏi bị trong di tích sức mạnh nguy hiểm xâm nhập. Trương Sở Sở nguyên bản đang tránh né thủy tinh gai nhọn công kích, đã có chút lực bất tòng tâm. Ngay tại nàng cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, một đạo tia sáng màu vàng quấn quanh ở trên người nàng. Nàng lập tức cảm giác thân thể nhẹ bẫng, những cái kia nguyên bản chí mạng thủy tinh gai nhọn tại chạm đến tia sáng trong nháy mắt hóa thành một biển. Mạc Hiên trong sân động, mắt thấy đỉnh động sắp đổ sụp, một vệt ánh sáng kia bay tới, chống lên toàn bộ sân động, hắn thở dài một hơi, trong lòng đối với Chu Lạc tràn đầy cảm kích. Chu Lạc làm xong đây hết thảy sau, chậm rãi đáp xuống trên bệ đá. Hắn nhìn một chút Chu Phàm, Trình Tâm cùng Mị Đường, trong ánh mắt không có trách cứ, chỉ có nhàn nhạt thất vọng. Hắn nhẹ nhàng nói ra, bảo vật mặc dù mê người, nhưng cũng cần lượng sức mà đi, các ngươi tham lam suýt nữa ủ thành đại họa. Ba người xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Chu Lạc ánh mắt. Sau đó, Chu Lạc đưa ánh mắt về phía trước mặt không gian. Mặc dù mảnh không gian này là sáng tạo ra, nhưng vẫn là mượn một bộ phận tượng cổ di tích. Mà giờ khắc này, hắn ở trong đó cảm nhận được một cô khó mà diễn tả bằng lời lực lượng. Lực lượng kia thậm chí siêu thoát ra hạ giới vốn nên có lực lượng. Cho nên cả vùng không gian mới có thể dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề, thậm chí ngay cả Hóa Thần Thiên Quân đều không thể áp chế. Sau đó Chu Lạc vung tay lên, đem ba người đưa tiễn. Chính mình thì đơn độc lưu lại, lặng lặng mà nhìn trước mắt không gian. Một giây sau, trong cơ thể hắn linh lực phun trào, không gian pháp tắc bắn ra hướng phía trước mặt không gian chuyển vận mà đi. Oanh, một giây sau, vết nứt không gian xuất hiện lần nữa, bên trong hiện ra lực lượng mãnh liệt. Chu Lạc ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi hướng phía trước đi đến, biến mất ngay tại chỗ. Mà kinh lịch nguy cơ lần này, trong di tích đám người cũng không dám ở lâu, nhao nhao rời đi. Chỉ là không người nhìn thấy Chu Lạc bên này hình ảnh, ngoại giới tu sĩ cũng không biết đến cùng là ai cứu được bọn hắn. Chương 1889, phân phối chương 1889, phân phối Chu Lạc thân ảnh chui vào cái kia mãnh liệt trong vết nứt không gian, phảng phất bước vào một mảnh không biết hỗn độn chi cảnh. Trong khe hở, lực lượng cuồng bạo như mãnh liệt như thủy triều tùy ý cuộn, không gian loạn lưu giăng khắp nơi. Chu Lạc chu thân linh lực tự động hộ thể, hình thành một tầng vầng sáng màu vàng nhạt. Vầng sáng tại loạn lưu trùng kích vào lấp loé không yên, đúng như nến tàn trong gió, nhưng lại ngoan cường mà thủ đứng lấy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia loạn lưu bên trong ẩn chứa lực lượng bị diệt, mỗi một đạo đều đủ để đem bình thường nguyên anh tu sĩ trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là hắn cái này đại thừa kỳ cường giả, cũng cần hết sức chăm chú ứng đối. Hắn dọc theo cỗ này lực lượng thần bí mà cường đại đầu nguồn chậm rãi tiến lên, dưới chân hình như có như không con đường tại không gian loạn lưu bên trong như ẩn như hiện. Con đường kia giống như là do không gian phá toái mảnh vỡ hợp lại mà thành. Mỗi một bước rơi xuống đều nương theo lấy rất nhỏ không gian chấn động, phản phất tại vượt qua vô số cái nhỏ bé thế giới. Theo xâm nhập, trung quanh cảnh tượng dần dần biến ảo, nguyên bản thuần túy năng lượng loạn lưu bên trong bắt đầu hiện ra một chút mơ hồ quang ảnh. Những quang ảnh này dường như trước kia tuế nguyệt tàn ảnh, có cổ lao tu tiên giả ở trong đó thi triển cường đại mà xa lạ pháp thuật. Thân ảnh của bọn hắn cao lớn mà uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lấy cải thiên hoán địa chi uy, đó là viễn siêu ngay sau đó tu tiên giới lực lượng cảnh giới. Có tu tiên giả hai tay vũ động ở giữa, liền có thể mở ra một mảnh hoàn toàn mới không gian. Trong không gian tinh thần lấp lóe, sinh cơ bừng bừng. Có thì có thể nghịch chuyển dòng sông thời gian, để khô héo đóa hoa một lần nữa nở rộ, để biến mất sinh mệnh lần nữa khôi phục. Chu Lạc trong lòng minh ngộ, những này tàn ảnh có lẽ là thượng cổ di tích lưu lại tồn một đoạn ký ức, ghi chép đã từng huy hoàng cùng cường đại. Tiếp tục thâm nhập sâu, trong không gian đột nhiên vang lên một trận du dương mà không linh tiết lạc. Tiếng nhạc như róc rách dòng nước, chảy qua nội tâm, nhưng lại ẩn chứa vô tận đại đạo chí lý. Chu Lạc chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn phảng phất bị thứ gì nhẹ nhàng xúc động. Nguyên thần của hắn cũng hơi run rẩy lên, phảng phất tại khát vọng cùng cái này tiên lạc của mình. Cái kia tiếng nhạc phảng phất hóa thành từng cái linh động âm phù tinh linh, tại trong thức hải của hắn luyện chuyển nhảy múa, đem từng đạo thâm ảo tu tiên chân lý chậm rãi rót vào linh hồn của hắn. Tại tiên lạc dẫn đạo bên dưới, hắn đi tới một cánh to lớn quang môn trước. Quang môn tản ra chói mắt thất thải quang mang, trên cửa khắc rõ vô số phức tạp phù văn. Những phù văn này lóe ra quang mang thần bí, chậm rãi lưu chuyển. Phù văn đường cong trôi chảy ưu mỹ, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Mỗi một nét bút đều giống như một vị cổ lão tiên nhân lưu lại thần lai chi bút. Chu Lạc cẩn thận chu đáo những phù văn này, phát hiện trong đó lại ẩn chứa không gian cùng thời gian huyền bí. Mặc dù mình đã nắm trong tay thời gian cùng không gian, nhưng nơi đây rõ ràng càng thêm tinh diệu, tựa hồ là một vị nào đó tiên nhân lưu lại. Chu Lạc vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến quan môn. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông vô ngần tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Tin tức này bao hàm tiên giới không gian pháp tắc, thời gian trật tự cùng tu tiên giả đột phá phi thăng mấu chốt yếu điểm. Trong đầu của hắn phảng phất triển khai một bức hùng vĩ bức tranh, trong bức họa là tiên giới núi non sông ngòi, tiên cung linh điện, cùng đông đảo tiên nhân tu luyện, luận đạo chẳng cảnh. Trong đó liên quan tới không gian pháp tắc cảm lộ càng khắc sâu. Hắn thấy được tiên giới không gian vững chắc cùng đa nguyên, cùng hạ giới yếu ớt cùng đơn nhất hình thành so sánh rõ ràng. Tiên giới không gian giống như là một tòa do vô số không gian tinh đám tạo dựng mà thành to lớn mê cung. Mỗi một cái tinh đám đều ẩn chứa không gian đặc thù chi lực, bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cái phức tạp mà có thứ tự chính thể. Cái này khiến hắn đối với mình cho tới nay lĩnh ngộ không gian pháp tắc có hoàn toàn mới nhận biết, giống như ở trong hắc ám tìm tòi sau một hồi, đột nhiên gặp được sáng chói đèn sáng. Đang hấp thu những tin tức này đồng thời, Chu Lạc cảm giác mình thân thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Kinh mạch của hắn tại lực lượng cường đại trùng kích vào không ngừng mở rộng, nguyên bản đã đạt tới bình cảnh linh lực bắt đầu lấy một loại càng thêm thuần túy cùng cô đọng phương thức tại thể nội tuần hoàn. Hắn có thể nghe được trong cơ thể mình kinh mạch tại linh lực cọ rửa phát xuống ra như là giang hà lao nhanh giống như tiếng oanh minh, mỗi mở rộng một phần đều nương theo lấy một trận rất nhỏ đâm nhói cùng tê dại. Nguyên thần của hắn cũng dần dần tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng, kỳ hình thái trở nên càng thêm rõ ràng, phản phất tại hướng về tầng thứ cao hơn thuế biến dạo bước tiến lên. Nhưng mà nguồn lực lượng này quá mức cường đại cùng thuần túy, Chu Lạc thân thể dần dần có chút không chịu nổi. Trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn, mồ hôi tại trên gương mặt của hắn chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống tại dưới chân cái kia không gian phá toái trên mảnh vỡ, trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Cắn chặt hàm răng, cố gắng duy trì lấy thể xác tinh thần cân bằng. Ngay tại hắn cảm giác sắp bị nguồn lực lượng này no bạo thời điểm, trong cơ thể hắn linh lực hạch tâm đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem cỗ này lực lượng ngoại lai chậm rãi dẫn vào. Linh lực hạch tâm giống như là một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn phệ lấy cái kia cổ mãnh liệt mà đến lực lượng, đem nó một chút xíu phân giải, chuyển hóa. Theo lực lượng dần dần ổn định, Chu Lạc từ từ mở mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kiên định. Hắn biết rõ, lần này đoạt được cơ duyên là hắn con đường phi thăng đặt vững cơ sở vững chắc. Hắn không do dự nữa, quay người dọc theo đường về trở về. Khi hắn bước ra vết nứt không gian lúc, trong di tích linh lực ba động đã hoàn toàn lắng lại, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Lúc này, ngoại giới các tu sĩ còn đang vì trong di tích biến cố mà nghị luận ở mỹ, bọn hắn không biết là ai cứu vớt những cái kia lâm vào nguy cơ thiên tài, các loại suy đoán cùng truyền ngôn ở trong đám người lưu truyền. Có người nói là thượng cổ tiên nhân hiển linh, có người nói là cái nào đó ẩn thế cao thủ âm thầm ra tay. Mà Chu Lạc thân ảnh lặng yên xuất hiện tại quảng trường nơi hẻo lánh, khí tức của hắn nội liễm, không có gây nên bất luận người nào chú ý, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, như là một khối cổ lão mà thâm thúy bản thạch, yên lặng quan sát đến hết thảy xung quanh. Giờ phút này, so đấu đã kết thúc. Điểm tích lũy phương diện, ngoài ý liệu lại là đến từ linh nhận cốc Trương Sở Sở dẫn trước. Cứ như vậy, Vân Trang tựa hồ đã trở thành danh xứng với thực hạng nhất. Đại Chu hoàng đế sắc mặt rõ ràng có chút không dễ nhìn. Đại Chu chính là Thiên Nguyên đại lục đệ nhất đại thế lực, cương vực rộng lớn, chưa từng bại bởi qua người khác. Về phần Vân Trang bên kia tu sĩ thì từng cái vui vẻ ra mặt. Đang lúc mọi người coi là đại cục đã định thời điểm, một đạo nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên vang lên. Tu tiên giả, tu chính là đại đạo, nhìn chính là bản lĩnh thật sự, lúc nào cầm kỳ thư họa những này mà đạo cũng có thể trở thành bình phán tiêu chuẩn. Lần này đạo chiến thứ nhất nếu là linh hư xem, vậy liền đem những địa phương kia tặng cho linh hư xem đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía người nói chuyện. Mà người này không phải người khác, chính là Chu Lạc. Mọi người nhìn tấm này khuôn mặt xa lạ, tất cả đều lộ ra kinh nghi biểu lộ. Lần này mai hội, chính là thế lực khắp nơi cộng đồng quyết nghị đi ra, lúc nào đến phiên một ngoại nhân đến nói chuyện. Trong lúc nhất thời, những cường giả kia nhao nhao lộ ra tức giận. Chương 1890, đại lục người thứ nhất chương 1890. Đại lục người thứ nhất đám người mặt lộ sắc mặt giận dữ, giống như bị xúc phạm vậy ngược mãnh thú, nhao nhao đem Chu Lạc vây quanh ở trung ương. Bọn hắn hoặc cầm trong tay pháp khí linh quang lấp lóe, giống như tại hô ứng chủ nhân phẫn nộ, hoặc toàn thân linh lực phun trào, áo bào bay phất phới, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ chi thế. Lớn Chu hoàng đế càng là long nhan giận dữ, chau mày, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm cùng không vui, quát lớn: "Ngươi là người phương nào? Dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn mai hội trật tự." Thanh âm kia như quần quật lôi mình, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run rẩy. Hắn muốn là bởi vì lần này mai hội thua có chút tức giận, giờ phút này vừa bận tìm tới phát tiết điểm. Chu Lạc lại thần sắc lạnh nhạt, phản phất không nghe thấy đám người phẫn nộ cùng chất vấn. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, y đi mệ theo gió nhẹ nhàng phiêu động, lại tự có một cỗ siêu phàm thoát tục khí thế lan ra. Phản phất hắn vị trí chính là một phương độc lập thiên địa, cùng bốn bề ồn ào náo động phẫn nộ ngăn cách ra. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, giống như sâu không thấy đáy u đàm, để cho người ta khó mà nhìn trộm huyền bí trong đó. Lại như trong bầu trời đêm treo cao hàn tinh, băng lãnh mà xa xôi, lại tản ra vô tận uy nghiêm, để cho người ta không dám kinh thường. Lúc này, Chu gia đương đại gia chủ Chu Uyên trong lòng đột nhiên động một cái, hắn ẩn ẩn cảm thấy người trước mắt tán phát khí tức giống như đã từng quen biết. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt Chu Lạc, nháy mắt một cái không nháy mắt, cẩn thận chu đáo nó khuôn mặt, khiếp sợ trong lòng càng lúc càng lớn. Trán của hắn dần dần chảy ra mồ hôi mịn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, phản phất ý thức được cái gì cực kỳ chuyện trọng đại. Rốt cục, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể run nhẹ nhẹ, khó có thể tin nói ra: "Ngài, ngài chẳng lẽ là lão tổ?" Này ngữ vừa ra, thanh âm mặc dù không lớn, lại như là một viên cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Mọi người đều kinh, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Chu Uyên, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không tin. Theo sau lại cấp tốc bay lại đến Chu Lạc trên thân, ánh mắt ở trên người hắn vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ tìm ra một chút mánh khóe. Một số người khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại bị chấn kinh đến nói không ra lời. Một số người thì mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, phảng phất thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Chu Lạc khẽ gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó chính là một trận thanh âm hít vào khí lạnh. Đám người mở to hai mắt nhìn, miệng há đến càng lớn, trên mặt biểu lộ ngưng kết đang khiếp sợ cùng sợ hãi bên trong. Bọn hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, trước mắt vị này nhìn tu sĩ trẻ tuổi, lại là trong truyền thuyết lao tổ Chu gia, là sáng lập Đại Chu Vương triều nhân vật truyền kỳ. Một chút tu sĩ trẻ tuổi hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trong tay pháp khí cũng bịch một tiếng rơi xuống. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, phản phất đối mặt chính là một tôn thần kỳ. Những cái kia nguyên bản tức giận các cường giả, giờ phút này sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, như là bị rút khô huyết dịch. Môi của bọn hắn run nhẹ nhẹ, muốn nói chút xin lỗi hoặc là cầu xin tha thứ, nhưng lại bởi vì quá độ chấn kinh mà khó mà thành nói. Trong đó một vị lão giả tóc trắng xóa, trong tay quải trượng đùng một tiếng bẻ gãy. Lại không hề hay biết, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng, phảng phất linh hồn xuất hiếu. Đại Chu hoàng đế càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc, có chấn kinh, có sợ hãi, có kính sợ, còn có một tia khó nói nên lời kinh hỉ. Hắn vội vàng chỉnh lý quần áo, hai tay kia bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ, động tác hơi có vẻ bối rối. Chỉnh lý tốt sau, hắn cung cung kính kính hướng phía Chu Lạc hành lễ, thân thể nghiêng về phía trước, xoay người đến 90 độ, thanh âm hơi có chút run rẩy. Bái kiến lao tổ, không biết lao tổ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng lao tổ thứ tội. Chu Lạc nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu đám người đứng dậy. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, trong ánh mắt lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng thâm thúy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bị ánh mắt của hắn quét đến người, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt, phản phất ánh mắt kia có thực chất trọng lượng, ép tới bọn hắn không thở nổi. Hôm nay ta đến đây, cũng không phải là cố ý nhiễu loạn mai hội, chỉ là cái này bình phán tiêu chuẩn thực sự có mất thiên vị. Con đường tu tiên vốn nên lấy truy cầu đại đạo làm căn bản, như một vị coi trọng cầm kỳ thư họa những ngày nhanh cuối, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Chu Lạc thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường, mỗi một chữ đều như là trọng truy, đánh tại mọi người trái tim. Vân Trang các tu sĩ nguyên bản tâm tình vui sướng giờ phút này cũng không còn sót lại chút gì, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Vân Trang trang chủ kiên trì tiến lên nói ra, "Trường Sinh đạo quân, cái này mai hội quy tắc chính là các phương thương nghị mà định ra, lại cầm kỳ thư họa cũng là tu tiên giả tu thân dương tính, cảm ngộ thiên địa chi đạo đường tắt, cũng không phải là không có chút giá trị." Thanh âm của hắn mặc dù tận lực bảo trì bình ổn, nhưng vẫn có thể nghe ra trong đó run rẩy cùng lực lượng không đủ. Bất quá đạo này quân xưng hô, cũng có thể nhìn ra, cái này Vân Trang phía sau, đúng là linh giới Thanh Vân Sơn Trang. Chu Lạc có chút cười lạnh, hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Đám người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột biến, nguyên bản bình tĩnh trên quảng trường đột nhiên xuất hiện các loại tu tiên giới cảnh tượng kỳ dị. Có tu sĩ cường đại tại cùng hung manh yêu thú kịch chiến, bọn hắn thi triển ra các loại cường đại pháp thuật, linh lực quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Pháp thuật quang mang cùng yêu thú gầm thét đan vào một chỗ, hình thành hỗn loạn tương bừng mà tráng quan cảnh tượng. Có tu tiên giả tại thăm dò di tích thần bí, đối mặt trùng điệp cơ quan bế dập, nương tựa theo đối với tu tiên chi đạo khắc sâu lý giải cùng ngoan cường nghị lực từng cái phá giải. Ánh mắt của bọn hắn kiên định mà chuyên chú, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi bế dập, phá giải phù văn mật mã, mỗi một cái động tác đều tràn đầy khẩn trương cùng kích thích. Còn có người đang bế quan tu luyện, nhẫn tụ lấy tâm ma dụ hoặc cùng tra tấn, không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Trán của bọn hắn nổi gân xanh, mồ hôi như mưa rơi xuống, lại như cũ cắn răng kiên trì, tại trong thống khổ tìm kiếm đột phá. Những cảnh tượng này bên trong, không có một chỗ liên quan đến cầm kỳ thư họa, lại khắp nơi hiện lộ rõ ràng tu tiên giả đối với đại đạo truy cầu cùng thăm dò. Các ngươi lại nhìn, đây mới là tu tiên chân lý. Cầm kỳ thư họa có lẽ có thể đào giá tinh thao, nhưng tuyệt không thể trở thành bình phán tu tiên giả thực lực cùng thành tựu chủ yếu tiêu chuẩn. Chu Lạc thanh âm vang lên lần nữa, như là hồng trung đại lữ, linh hay nhất góc. Đám người nhìn qua những cảnh tượng này, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Bọn hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình trước đó đối với tu tiên lý giải, ý thức được Chu Lạc lời nói câu câu là thật. Những cái kia nguyên bản đối với Chu Lạc còn có chút bất mãn người, giờ phút này cũng triệt để tin phục, nhao nhao cúi đầu xuống, không còn dám có bất kỳ dị nghị. Một số người mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hai gò má đỏ bừng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một số người nhưng lại đăm chiêu, trong ánh mắt để lộ ra đối với con đường tu tiên nhận thức mới cùng quyết tâm. Chu Lạc thấy mọi người đã có sở ngộ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn quay người chuẩn bị rời đi, thân ảnh dần dần hư hóa. Tại biến mất trước đó, hắn lưu lại câu nói sau cùng, vọng nhĩ đợi ngày sau có thể lo liệu chính đạo, chớ có tại cái này trên con đường tu tiên mất phương hướng. Thanh âm kia vang vọng trên không trung, thật lâu không tiêu tan, phản phất tại trong lòng của mọi người gieo một viên hạt giống. Theo Chu Lạc rời đi, trên quảng trường đám người y nguyên đắm chìm tại vừa rồi trong rung động. Hồi lâu sau, bọn hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trong lòng đối với Chu Lạc lòng kính sợ càng thâm hậu. Mà trận này mai hội, cũng bởi vì Chu Lạc xuất hiện, hoàn toàn thay đổi đám người đối với tu tiên nhận biết. Chương 1891, chuẩn bị phi thăng. Chương 1891, chuẩn bị phi thăng kỳ thật, lấy Chu Lạc bây giờ thân phận, coi như hắn không đối đám người giải thích cái gì, trực tiếp một câu, liền có thể để Đại Chu cầm xuống những địa bàn kia. Nhưng hắn nhưng không có lựa chọn làm như vậy. Một mặt là bởi vì hắn cảm thấy mình không cần thiết quá phận can thiệp hạ giới sự tình, dạng này sẽ đối với hắn nhân quả sinh ra ảnh hưởng. Một phương diện khác, hắn cũng là hy vọng đừng cho mọi người đối với Đại Chu sinh ra không công bằng không công chính ý nghĩ. Dù sao mình một khi phi thăng tiên giới, liền rốt cuộc không rảnh bận tâm hạ giới. Đến lúc đó, Đại Chu phát triển vẫn là phải dựa vào chính mình. Bây giờ, hắn mượn dùng những đạo lý này, để lần này mai hội có một hợp lý kết cục. Mặc dù những địa bàn kia chủ yếu thuộc về Linh Hư Xem, nhưng ai cũng biết, cái này Linh Hư Xem tất nhiên sẽ đảo hướng Đại Chu. Mà Chu Lạc tự mai sẽ phía trên hiện lộ chân thần, chợt dẫn thân vào ở hạ giới chiều sâu lịch luyện hành trình. Sơ lâm cái kia thần bí khó dò u miễn chi sâm, Chu Lạc phảng phất đi bộ nhàn nhã, thong dong bước vào mảnh này quanh năm mê vụ mở mịt cấm địa. Bốn bề mê vụ hình như có linh trí, dương nhanh múa bước như toan ăn mòn linh giác của hắn, lại tại chạm đến quanh người hắn cái kia như có như không lực lượng không gian lúc, như đụng vào tường đồng vách sắt, tốn công vô ích tiêu tán. Hắn chắp tay dạo bước ở giữa, đối với tràn ngập mê chướng nhìn như không thấy, chỉ có cặp kia thâm thúy như sao uyên đôi mắt, lặng yên quét mắt bốn phía. Chợt nghe phía trước truyền đến một trận âm trầm gào thét, đúng như đêm tối kinh lôi, chấn động đến chung quanh cây rừng tuôn rơi run rẩy. Một đầu ám ảnh báo giống như màu đen quỷ mị, từ trong bóng tối tật nhào mà ra. Này thân báo hình mạnh mẽ, toàn thân như mực, duy hai con ngươi phun bắn huyết quang, đúng như trong đêm tối đoạt mệnh u mang. Nó khí thế hung hùng, song chảo mang theo gió, xé rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Chu Lạc sắc mặt bình tĩnh như nước, chỉ là có chút nước mắt, hời hợt đưa tay vung lên. Trong chốc lát, một đạo sáng chói như tiêu dương linh lực màu vàng nóng bình chướng chống rông chợt hiện, kiên cố vắt ngang ở trước người. Ám ảnh báo lợi chảo hung hăng cào trên đó, tóe lên quang hoa chói mắt, đúng như lưu tinh vẫn lạc, lại không thể tại trên bình chướng lưu lại mảy may vết tích. Chu Lạc thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác lạnh lẽo, thon dài ngón tay điểm nhẹ hư không, sau lưng không gian phảng phất bị vô hình cự thủ xé rách. Một đạo tối tăm thâm thúy vết nứt không gian đống nhiên mở ra, phảng phất miệng ác ma, tản ra làm cho người sợ hãi hấp lực. Ám ảnh báo hoảng sợ muốn dạng, liều mạng dãy rủa, lại vẫn bị vô tình túm nhập trong đó. Chu Lạc lập tức lạnh nhạt thu tay lại, vết nứt khép kín, u miễn chi sâm yên tĩnh như cũ. Tiếp theo, Chu Lạc gián tiếp đến Viêm Dương cốc. Cốc này khốc nhiệt giống như luyện ngục, nham tương lao nhanh như nội hải, lưu hình hoàng khí hơi thở gay mũi khó ngửi, chính là hỏa tu tha thiết ước mơ nhưng lại hiện tượng hoàn sinh lịch luyện thánh địa. Bước vào trong cốc, mãnh liệt sóng nhiệt như mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt, tựa như muốn đem hết thể thôn vệ. Chu Lạc thần sắc tự nhiên, quanh thân linh lực nhẹ dạng, một tầng trong suốt cách nhiệt hộ thuẫn lặng yên thành hình, ngăn cách không nhiệt. Đi tới trong cốc chỗ sâu, chỉ gặp một đám hỏa viêm tinh quái chính vây công một tên tuổi trẻ hỏa tu. Cái kia hỏa tu thân ham tuyệt cảnh, quần áo tả tơi, nhiều chỗ bị ngọn lửa đốt cháy khét, trong tay pháp khí quang mang ảm đạm, gần như dập tắt, mặt mũi tràn đầy đều là mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Chu Lạc thấy thế, thân hình như điện, trong nháy mắt na di đến tinh quái trong đám. Hắn song trưởng ngũ động, phản phất đang bệnh thiên địa kinh mỹ, không gian pháp tắc cùng hỏa linh lực giao hòa, trong lòng bàn tay vòng xoáy không gian chợt hiện. Trong chốc lát, tinh quái bầy tan tác như chim mông, trẻ tuổi hỏa tu phương đến giải thoát. Được cứu hỏa tu rơi nước mắt cảm kích, Chu Lạc khẽ bước cằm, nhẹ giọng hỏi hỏi ý kiến thật sâu hãm khốn cảnh duyên phận do. Hỏa tu cười khổ đáp lại, vốn muốn tìm kiếm chân quý hỏa linh cỏ lấy đột phá tu vi bình cảnh, lại không ngờ gặp phải tinh quái bầy vòng đây. Lại trong cốc linh lực phản phất điên cuồng, uy lực pháp thuật giảm mạnh, cho nên lâm vào tuyệt cảnh. Chu Lạc nghe nói, kiếm mi cau lại, thâm thúy trong ánh mắt để lộ ra vẻ suy tư. Hắn phóng thích thần thức, phản phất vô hình xúc tu, xâm nhập trong cốc linh lực nguồn suối dò xét. Sau một lát, cuối cùng cũng có thu hoạch, nguyên lai là một cái ngủ say lửa nham cự thú nằm sấp trên đó, nó mạnh mẽ hỏa thuộc tính lực lượng nhiễu loạn linh lực bình thường rung động. Tuần Lạc quyết ý xâm nhập cốc tâm, tìm kiếm đến tận cùng. Dọc theo nóng bỏng sông nham tương uốn lượn tiến lên, Chu Lạc cuối cùng chí linh lực nguồn suối vị trí. Chỉ gặp một cái quái vật khổng lồ nằm ngang ở giữa, nó thân thể do nóng bỏng lửa nham đúc thành. Mỗi một khối nham thạch đều là lóe ra nhiệt độ cao hừng mang, phản phất một tòa thiêu đốt núi nhỏ. Cự thú hai mắt nhắm chặt, phản phất ngủ say hồng hoang cự thú, nhưng nó tán phát khí tức lại như vực sâu biển lớn, cường đại đến làm cho người ngạt thở. Cái này lại là một đầu có được thần thú huyết mạch hung thú. Chu Lạc chậm rãi tới gần, mỗi một bước đều là trầm ổn hữu lực, giống như đạp ở thiên địa nhịp tim phía trên. Đợi tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, cự thú phảng phất cảm giác được dị dạng, đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong hai con ngươi hỏa diễm dâng lên mà ra, như hai đầu gào thét hỏa long, lao thẳng tới Chu Lạc. Chu Lạc thân hình linh động như tiên, nhanh nhẹn tránh đi, đồng thời hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo lưỡi dao không gian phá toái hư không, giống như có thể cắt chém thiên địa, hướng phía cự thú chém tới. Cự thú lại bình thản tự nhiên không sợ, vung vẩy cứng rắn như sắt cự trảo ngăn cản, mỗi một lần va chạm đều là như tinh thần chạm vào nhau, tóe lên vô tận hỏa hoa cùng mênh mông báo táp linh lực. Chu Lạc gặp lưỡi dao không gian khó mà phá nó phòng ngự, liền cải biến sách lược. Hắn hít sâu một hơi, thể nội tiên nguyên chi lực như mãnh liệt giang hà, lao nhanh hội tụ ở lòng bàn tay. Hai tay vũ động ở giữa, tiên nguyên chi lực dung nhập pháp thuật, không gian xung quanh phảng phất bị một cái bàn tay vô hình tùy ý xoắn nắn, trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, một tòa không gian thật lớn lồng giam trống rỗng mà sinh, đem cự thú một mực khốn tại trong đó. Cự thú tại trong lồng giam điên cuồng dãy rủa, phát ra đinh thái nhức óc gầm thét, lại như ngoan cố chống cự, tốn công vô ích. Chu Lạc thừa cơ tới gần, đưa bàn tay nhẹ nhàng dán ở cự thú cái trán, ý đồ cùng nó câu thông. Trải qua một phen gian nan tâm linh giao hòa, Chu Lạc cuối cùng sáng tỏ cự thú ý đồ. Nguyên lai nó cảm nhận được trong cốc linh lực dị thường, cho là có ngoại địch xâm lấn, cho nên thủ hộ ở đây, lại không muốn hoàn toàn ngược lại. Chu Lạc trong lòng thoải mái, vận dụng tinh diệu khống chế linh lực chi thuật, là cự thú khai thông hỗn loạn linh lực, giúp đỡ khôi phục trong cốc linh lực trật tự. Cự thú cảm nhận được Chu Lạc thiện ý cùng cường đại, trong mắt địch ý dần dần tiêu tán, phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, sau đó chậm rãi chui vào nham tương chỗ sâu, Viêm Dương cốc quay về bình tĩnh. Rời đi nơi đây, Chu Lạc tiếp tục lịch luyện. Đảo mắt, chính là ngàn năm đằng sau. Cái này thời gian ngàn năm, hắn đối với tu hành cảm ngộ càng phát ra khắc sâu, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng dần dần cường đại. Mà mắt thấy ở hạ giới lại không thu hoạch, hắn liền về tới linh giới. Trở lại linh giới đằng sau, hắn cũng không có vội vã đi bế quan tiêu hóa chính mình lịch luyện đoạt được, mà là một lần nữa đi đến những cái kia đã từng kém chút bị bực ngoại thiên ma chui vào địa điểm. Năm đó trận đại chiến kia, cho đến ngày nay, đều để đám người ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn tự nhiên không hy vọng lại có việc này phát sinh. Cũng may, hết thảy bình yên vô sự. Xác nhận qua đi, Chu Lạc liền đối với Chu gia cao tầng bàn giao vài câu sau lại bắt đầu bế quan tu hành. Hắn muốn vì sau cùng phi thăng làm chuẩn bị. Chương 1892, một năm sau phi thăng chương 1892, một năm sau phi thăng ngàn năm đằng sau, một ngày, linh nhận cốc tiểu thế giới, Chu gia tổ địa. Nguyên bản như thế ngoại đảo nguyên tĩnh mịch tường hòa Chu gia tổ địa, ngày hôm đó, bị một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang bành trướng lực lượng triệt để phá vỡ bình tĩnh. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng chấn thiên hám địa nổ vang, quần quần sóng âm lấy tổ địa làm tâm, hiện lên hình khuyên hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. chỉ gặp một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng như sôi trào mãnh liệt biển động đột nhiên bộc phát, nó uy thế mãnh liệt, đủ để khiến sông núi run rẩy, giang hà đảo lưu. Nguồn lực lượng này những nơi đi qua, bầu trời trong nháy mắt biến sắc. Nguyên bản xanh thẳm như bảo thạch bầu trời, trong chốc lát mây đen giống như là mực nước cuồn cuộn mà đến, tầng tầng lớp lớp, kín không kẽ hở. Nhưng mà, những mây đen này tại chạm đến nguồn lực lượng kia trong nháy mắt, tựa như cùng yếu ớt trăng giấy, bị vô tình xé rách thành từng tia từng sợi mây tản, tại cuồng phong tàn phá bừa bãi bên dưới, hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi. Cùng lúc đó, đại địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từng đạo vết rách cố gắng số lượng đầu nguồn làm trung tâm, như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Vết rách càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu, trong tổ địa hoa cỏ cây cối, vô luận là ngàn năm cổ mục hay là kiểu diễm linh hoa tiên thảo, đều bị nổ tận gốc. Bọn chúng tại lực lượng trong vòng xoáy bất lực quay cuồng, và mèo trong nháy mắt liền hóa thành một mịn, tiêu tán ở trong không khí. Linh khí, tu tiên giới này dựa vào sinh tồn năng lượng thần bí, giờ phút này cũng như bị nhen lửa thùng thuốc nổ, điên cuồng mà phun trào, hội tụ. Bọn chúng không còn là ngày bình thường cái kia như có như không, nhu hòa phiêu đãng bộ dáng, mà là tạo thành từng cái to lớn vô cùng vòng xoáy linh khí. Những vòng xoáy này đường kính đạt mấy trượng thậm chí mấy chục trượng, trong đó lóe ra ngũ thải bàn lan quang mang, đỏ cam vàng lục lam chẳng tím, mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại thuần túy mà cường đại linh lực thuộc tính. Vòng xoáy cao tốc xoay tròn lấy, phát ra trận trận tiếng rít. Không gian tại lực lượng kinh khủng này trùng kích vào, cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi, vặn vẹo biến hình. Người Chu gia toàn bộ bị kinh động, gia chủ Chu Trường Hành, tộc trưởng Chu Trường Thiên, cùng Chu Vito, Chu Vi Yêu, Chu Trường Sinh rất nhiều cao tầng đều bị kinh động. Bọn hắn ngay tại riêng phần mình mật thất tu luyện hoặc xử lý gia tộc sự vụ chỗ, đột nhiên cảm nhận được cỗ này cường đại đến đủ để phá vỡ thế giới lực lượng ba động, trong lòng đều là giật mình. Ngay sau đó bọn hắn thân hình chớp động, tốc độ nhanh đến cực hạn, phản phất cực nhanh giống như hướng phía lực lượng bộc phát đầu nguồn mau chóng bay đi. Trong quá trình phi hành, bọn hắn quanh thân linh lực phun trào, hình thành từng đạo phòng hộ lồng ánh sáng, lấy chống cự cái kia bốn chỗ tàn phá bừa bãi lực lượng dư ba. Khi bọn hắn lúc chạy đến, chỉ thấy trên bầu trời cái kia kinh khủng dị tượng còn tại tàn phá bừa bãi, mà Chu Lạc thân ảnh nạo nếm mà đứng ở trong bầu trời. Cung nên lão tổ xuất quan. Ngay sau đó, vô số Chu gia tử đệ nhau nhau hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với bầu trời dị tượng cùng kính hành lễ. Động tác của bọn hắn đều nhịp, không có chút nào lộn xộn. Mỗi một vị tử đệ đều thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng tôn sùng. Bọn hắn đầu lâu buông xuống, cái trán cơ hồ chạm đến mặt đất, hai tay ôm quyền, đặt trước người, thân thể run nhẹ nhẹ, không dám chậm trễ chút nào. Cái này không chỉ là đối với Chu Lạc lực lượng cường đại kính sợ, càng là đối với trong gia tộc vị này truyền kỳ lao tổ vô thượng tôn sùng. Trên bầu trời, Chu Lạc thân ảnh đang cuộn trào linh lực quang mang làm nổi bật bên dưới, lộ ra càng phát ra siêu phàm thoát tục. Ngàn năm lúc tu hành ánh sáng, ở trên người hắn lưu lại chỉ có càng thêm thâm thúy khí tức cùng cường đại đến cực hạn lực lượng. Hắn đã bước vào đại thừa đỉnh phong, cái này ngàn năm ma luyện, để hắn đối với tu tiên chi đạo lý giải đạt đến một cái cao độ toàn mới. Mà sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy mà tăng lên, đúng là bởi vì những năm này hắn đặc biệt con đường tu tiên, cưới vợ nạp thiếp tạo em bé. Trong quá trình này, hắn linh căn không ngừng thay biến. Mới đầu, hắn linh căn chỉ là phổ thông linh căn tư chất, mặc dù tại tu tiên giả bên trong cũng thuộc về không sai, nhưng khoảng cách thiên linh căn bậc này đỉnh tiêm tư chất vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà, theo hắn cùng rất nhiều thê thiếp kết hợp, cùng dòng dõi sinh sôi, hắn linh căn tại nguồn lực lượng này tầm bổ cùng cải tạo bên dưới, dần dần phát sinh thay biến. Từ ban sơ phổ thông linh căn, từ từ tiến hóa làm địa linh căn, tiến thêm một bước đột phá, trở thành thiên linh căn tư chất. Một năm sau, ta đem phi thăng. Chu Lạc vọng hướng đám người, lạnh nhạt nói. Hắn thanh âm bình tĩnh không lay động, lại như hồng chuông đại lư giống như tại mọi người bên tai tiếng vọng. Đám người nghe nói, đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Gia chủ Chu Trường Hành kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ, hắn cao giọng hô, lão tổ sắp phi thăng, đây là ta Chu gia trì vô thượng bình quang, ổn thỏa toàn lực chủ bị, cùng tiễn lão tổ. Trong con mắt của hắn lóe ra lệ quang, đây là đối với gia tộc vinh quang tự hào, cũng là đối với phụ thân sắp rời đi không bỏ. Các tộc nhân cũng nhao nhao hoan hô lên, tiếng hoan hô kia đinh tai nhức óc. Phản phất muốn đem vùng thiên địa này cũng vì đó rung chuyển. Tuổi trẻ đám tử đệ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bọn hắn toát ra, cơ vũ khí trong tay hoặc pháp khí, trong mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng hướng tới. Thế hệ trước tộc nhân thì chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, khẩn cầu thượng thương phù hộ lao tổ phi thăng thuận lợi, gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Rất nhanh, liên quan tới Chu Lạc sắp phi thăng sự tình truyền khắp toàn bộ linh giới. Thanh quang trong phái, trưởng môn ngay tại tinh thất ngồi xuống tu luyện, trung quanh linh khí mờ mịt, hắn đắm chìm tại đối với tu tiên chi đạo trong cảm ngộ. Đột nhiên, một đạo truyền âm phủ tựa như tia chớp bay vào bắn vào tinh thất. Trưởng môn khẽ nhíu mày, đưa tay tiếp được truyền âm phủ. Khi hắn đọc đến trong đó liên quan tới Chu Lạc sắp phi thăng tin tức lúc, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn tự lẩm bẩm, Chu Lạc vậy mà sắp phi thăng, như thế tốc độ, thật sự là làm cho người sợ hai thán phục. Hắn chậm rãi đứng dậy, tại trong tinh thất giáp bước, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Trong môn phái các trưởng lão cũng nhao nhao cảm nhận được trưởng môn linh lực ba động, bọn hắn tề tụ đến trưởng môn tinh thất. Một vị tóc trắng xóa trưởng lão thở dài, nhớ năm đó, hắn tại Mai hội phía trên liền đã triển lộ phi phàm, bây giờ lại muốn phi thăng tiên giới. Xem ra chúng ta cùng hắn chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thanh Vân Sơn trang bên trong, trang chủ Vân Giật đang cùng mấy vị khách khanh phẩm trà luận đạo. Trong đình viện, hương trà lượn lờ, cùng chung quanh linh hoa tiên thảo tán phát hương thơm hòa làm một thể. Bọn hắn chính đàm luận gần đây linh giới một chút kỳ văn giật sự, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Nhưng mà, khi một danh sơn trang đệ con đội vàng chạy đến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đem Chu Lạc Phi thăng sự tỉnh cáo chi đám người lúc. Vân Dật chén trà trong tay đùng một tiếng rơi xuống, rơi vỡ nát. Hắn không lo được đầy đất vừa bụi, đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, Chu Lạc tồn tại đã viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Hắn cái này vừa phi thăng, linh giới cách cục chỉ sợ lại phải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các khách khanh cũng nhao nhao gật đầu, trong đó một vị nói ra, ta từng có may mắn gặp qua Chu Lạc một mặt, lúc đó liền cảm giác hắn sâu không lường được, bây giờ xem ra, hắn quả nhiên là nhất định bước vào tiên giới tuyệt thế chi tài. Nhưng hắn nếu là phi thăng thất bại đâu, đột nhiên có người không đúng lúc đạo. Nghe nói lời này, Vân Dật trên mặt lập tức hiện lên một vòng ngân lệ, nếu là như vậy, cái kia Chu gia cũng sẽ không còn tồn tại. Tuyết Nguyệt trong các đám nữ tu nghe nói tin tức sau, đều là ngừng trong tay tu luyện cùng sự vụ. Một vị dáng người thức tha nữ đệ tử trong mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc, Chu Lạc tiền bối lợi hại như vậy, nếu có được hắn chỉ điểm một hai, chúng tu tiên chi lộ nhất định trôi chảy rất nhiều. Nàng đứng tại trong các trong hoa viên, nhìn qua bầu trời phương xa, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Mà trong các trưởng lão thì tại thương nghị, phải chăng muốn tại Chu Lạc trước khi phi thăng, tiến đến bái phỏng, đưa lên hạ lễ, lấy kết thiện duyên. Bách hoa cốc bên trong, cốc chủ chính mang theo các đệ tử tại trong hoa viên chăm sóc linh hoa tiên thảo. Trong hoa viên, phồn hoa như gấm, các loại linh hoa ganh đua sắc đẹp, tản mát ra mê người mùi thơm ngát. Các đệ tử tại cốc chủ chỉ đạo bên dưới, cẩn thận từng ly từng tí là linh hoa tới nước, bón phân, nhổ cỏ. Nghe được Chu Lạc phi thăng sự tình, cốc chủ khe khẽ thở dài, thành tựu của hắn là chúng ta cố gắng cả đời đều khó mà với tới. Cái này linh giới sắp mất đi một vị nhân vật truyền kỳ, nhưng hắn truyền thuyết chắc chắn vĩnh viễn lưu truyền. Toàn bộ linh giới bởi vì Chu Lạc sắp phi thăng sự tình mà lâm vào náo động khắp nơi cùng trong chấn động. Thế lực khắp nơi đều đang suy tư sự kiện này đối tự thân ảnh hưởng, hoặc lo lắng, hoặc chờ mong, hoặc nhu đồ. Chương 1893, siêu cấp đại trận. Chương 1893, siêu cấp đại trận. Khi bên ngoài đã là sóng cả mãnh liệt thời điểm, trong cấm địa, Chu Lạc thì nhìn về hướng hệ thống. Giờ phút này, cái kia trong hệ thống rút thưởng đĩa quay đã triệt để thay biến. Đập vào mi mắt không còn là màu tử kim, mà là một loại tinh khiết hào quang thánh khiết. Trong hào quang, hình như có một loại nào đó khó nói nên lời lực lượng hiện lên, nguồn lực lượng kia cực kỳ thuần túy cùng tiên khí tương tự. Bây giờ, lực lượng này còn tại ấp ủ, nghĩ đến đang phi thăng tiến vào tiên giới sau, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu Lạc mười phần chờ mong ngày đó đến. Dù sao bây giờ tạo em bé đối với hắn mà nói, chính là nhiều một lần rút thưởng cơ hội thôi. Cái gọi là linh căn tăng lên đã không có chút ý nghĩa nào. Chu Lạc cũng vô cùng hiếu kỳ, đằng sau hệ thống sẽ phát sinh cơ nào thủy biến. Thu hồi tâm tư, hắn lập tức triệu tập cao tầng, phân phó bọn hắn đi chuẩn bị vật liệu. Hắn muốn vì phi thăng bố trí một tòa siêu cấp đại trận. Chu Lạc triệu tập Chu gia cao tầng, đám người tề tụ tại Chu gia tổ địa đại thính nghị sự. Trong đại sảnh bầu không khí ngưng trọng mà tràn ngập chờ mong. Chu Lạc ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng nói, lần này phi thăng, quan hệ trọng đại, ta muốn bố trí một tòa siêu cấp đại trận, lấy bảo đảm phi thăng quá trình vạn vô nhất thất. Tài liệu cần thiết đông đảo, lại đều là vật phi phàm, chư vị cần toàn lực chuẩn bị. Mặc dù những năm này chính mình góp nhặt không ít vật liệu, nhưng bởi vì tòa pháp trận này dính đến tiên giới, cho nên có chút vật liệu vẫn luôn không có cơ hội tìm tới. Bây giờ Chu gia thực lực đã sớm xưa đâu bằng này, hắn cũng không cần hôn lại lực thân bỉ. Gia chủ Chu Trường Hành dẫn đầu đứng dậy, ôm quyền hành lễ nói, phụ thân yên tâm, chúng ta ổn thỏa đem hết khả năng, chỉ là không biết đại trận này tài liệu cần thiết đến tột cùng vì sao. Chu Lạc khẽ gật đầu, vung tay lên, một màn ánh sáng hiện hiện ở trước mắt mọi người. Trên màn sáng kỹ càng bày ra lấy các loại tài liệu tên, bộ dáng cùng đặc tính. Trận này hạch tâm cần một viên vạn năm linh tinh, nó ẩn chứa linh lực tinh khiết lại mênh mông, có thể làm đại trận cung cấp ổn định năng lượng nguyên tuyển. Linh tinh này cần tại nơi cực hàn thai nghẽn vạn năm, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cùng địa mạch linh khí mới có thể thành hình, thế gian hán hữu. Chu Lạc thanh âm trầm ổn hữu lực, đám người nghe nói đều là mặt lộ vẻ khó xử, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra kiên định. Còn nữa, cần 999 dễ tiên thạch ngôi sao, sắt này nguồn gốc từ thiên ngoại tinh thần, rơi xuống thế gian sau trải qua ngàn năm ma luyện, không chỉ có tính chất cứng rắn không gì sánh được, còn mang theo tinh thần chi lực, có thể tăng bức trận pháp uy lực cùng tính bền dẻo. Chu Lạc tiếp tục nói, còn có linh tê ngọc thủy, cần lấy từ linh tê thần thú xào huyệt chỗ sâu, cái kia ngọc thủy có thông linh chi năng, có thể câu thông thiên địa linh khí, làm đại trận cùng bốn bề hoàn cảnh hòa làm một thể. Đám người nhao nhao đem tài liệu cần thiết khắc trong tâm khảm, tộc trưởng Chu Trường Thiên nói ra, phụ thân, cái này vạn năm linh tinh, ta từng nghe nói tại cực bắc băng nguyên chỗ sâu, có một tòa cổ lão hầm băng, trong đó có lẽ có tung tích dấu vết. Ta nguyện xuất một đội tinh anh tử đệ tiến về tìm kiếm. Chu Lạc gật đầu khen ngợi, chuyến này gian nguy, cần phải coi chừng. Tinh thần kia vẫn thạch, có thể phái người tiến về các đại cổ chiến trường di tích tìm kiếm, mặc dù trải qua tuyết nguyệt, nhưng vẫn có không ít vẫn thạch chôn sâu dưới mặt đất. Về phần linh tê ngọc thủy, hướng tây nam linh tê cốc có lẽ là tìm kiếm phương hướng, nhưng linh tê thần thú trời sinh tính cảnh giác lại bảo vệ đệ tử, không thể cường công, cần dụng trí. Thương nghị hoàn tất, Chu gia đám người cấp tốc hành động. Chu Trường Tiên dẫn theo một chi do Chu gia đỉnh tiêm cao thủ tạo thành đội ngũ, hướng về cực bắc băng nguyên xuất phát. Trên băng nguyên, hàn phong gào thét, băng tuyết mạn thiên phi vũ, giống như lưỡi dao sắc bén, phá sát đám người ra thịt. Bọn hắn thân mang đặc chế phòng lạnh pháp bảo, tại băng nguyên bên trong gian nan tiến lên. Mọi người coi chừng, nơi đây linh lực ba động dị thường, sợ có băng hệ yêu thú ẩn hiện. Chu Trường Tiên nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, một cái to lớn băng phách tuyết gấu từ trong hầm băng xông ra. Toàn thân tản ra băng lãnh hàn khí, tay gấu vung lên, mấy đạo băng nhận hướng phía đám người phóng tới. Chu gia đám tử đệ không sợ hãi chút nào, nhao nhao thi triển ra sở trường pháp thuật. Trong lúc nhất thời, trên băng nguyên quang mang lấp lóe, linh lực khuấy động. Một bên khác, phụ trách tìm kiếm thiên thạch ngôi sao đội ngũ tại các đại cổ chiến trường trong di tích cẩn thận tìm kiếm. Những chiến trường cổ này tràn ngập nồng hậu dày đặc khí tức tử vong cùng lưu lại linh lực ba động. Một vị chu gia tử đệ đang đào móc một chỗ phế tích lúc, xúc động một đạo cổ lão cấm chế, trong nháy mắt, vô số u linh oán hồn từ dưới đất tuôn ra, bọn chúng dương nhanh múa vút hướng phía đám người đánh tới. Chớ hoảng sợ, đây là chiến trường vong hồn, lấy tịnh hóa chi lực xua tan liền có thể một vị trưởng lao trấn định chỉ huy. Đám người thi triển tịnh hóa pháp thuật, cùng oán hồn triển khai quyết tử đấu tranh. Trước hướng linh tê cốc đội ngũ thì che giấu khí tức, lặng lẽ tới gần linh tê thần thú xào huyệt. Hắn bọn họ quan sát đến linh tê thần thú nhất cử nhất động, tìm kiếm lấy thu hoạch linh tê ngọc tụy cơ hội. Cái này linh tê thần thú thực lực bất phàm, lại nó xào huyệt chung quanh nhất định có rất nhiều thủ đoạn phòng ngự, chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, lĩnh đội thấp giọng nói ra. Rốt cục, khi linh tê thần thú ra ngoài kiếm ăn thời điểm, bọn hắn cấp tốc chui vào xào huyệt. Trong xào huyệt tràn ngập linh khí nồng nặc, trên vách tường lóe ra linh tê ngọc tụy quang mang. Mọi người để ý cẩn thận thu thập lấy ngọc tụy, không dám có chút chủ quan. Nhưng mà, ngay tại sắp thành công thời điểm, linh tê thần thú đột nhiên trở về. Nó phát hiện trong xào huyệt chu gia tử đệ, tức giận rít gào lên lấy, phát khởi công kích mãnh liệt. Chu gia đám tử đệ một bên chống cự, một bên mang theo đảo được bộ phận linh tụy rút lui. Chu Lạc tại chu gia tổ địa chờ đợi đám người trở về, đồng thời bắt đầu tay đại trận sơ bộ quy hoạch cùng bảy trận địa điểm lựa chọn. Hắn tại tổ địa chung quanh bốn chỗ thăm dò, cuối cùng tuyển định một chỗ linh lực hội tụ linh mạch chỗ giao hội. Nơi đây thiên địa linh khí nồng đậm, lại địa thế khoáng đạt, có lợi cho đại trận bố trí cùng linh lực vận chuyển. Mấy ngày sau, ra ngoài tìm kiếm tài liệu đội ngũ lần lượt trở về. Chu Trường Tiên mang về một viên tản ra quang mang u lam vạn năm linh tinh, mặc dù quá trình gian khổ, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Tìm kiếm thiên thạch ngôi sao đội ngũ cũng mang về đủ số lượng vẫn thạch, chỉ là không ít người tại cùng cổ chiến trường cấm chế cùng oán hồn trong chiến đấu bị thương. Tiến về linh tê cốc đội ngũ mặc dù tao ngộ linh tê thần thú công kích, nhưng cũng thành công thu thập được một bộ phận linh tê ngọc thủy. Chu Lạc nhìn xem đám người mang về vật liệu, thỏa mãn gật gật đầu, chưa bị vất vả. Bây giờ vật liệu đã đủ, ta liền bắt đầu bày trận. Hắn đi vào tuyển định địa điểm, đem vạn năm linh tinh để đặt tại trận nhãn chỗ, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu đem tự thân linh lực chậm rãi rót vào linh tinh bên trong. Linh tinh nhận linh lực rót vào, hào quang tỏa sáng, linh khí chung quanh bắt đầu điên cuồng hướng lấy nơi đây hội tụ. Tiếp lấy, Chu Lạc chỉ huy đám người đem sao trời vẫn thạch dựa theo đặc biệt phương vị cùng trận pháp bố cục cắm vào dưới mặt đất. Mỗi một cây vẫn thạch cắm vào mặt đất lúc, đều sẽ dẫn phát một trận rất nhỏ linh lực chấn động, trên mặt đất cũng hiện ra từng đạo phù văn thần bí. Những phù văn này cùng vẫn thạch lẫn nhau kết nối, dần dần tạo thành đại trận khung xương. Sau đó, Chu Lạc đem linh tê ngọc tụy lấy ra, vận dụng tinh diệu thủ pháp đem nó dung nhập đại trận phù văn bên trong. Ngọc tụy dung nhập sau, đại trận phảng phất có sinh mệnh bình thường, phù văn lấp lóe tần suất tăng tốc, cùng hoàn cảnh chung quanh bắt đầu sinh ra cộng minh. Tại bày trận trong quá trình, Chu Lạc còn không ngừng điều chỉnh đại trận chi tiết. Hiện tại trong đại trận thiết trí cấm chế phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu cùng ác ý phá hư, lại tăng thêm linh lực tăng phúc trận pháp kết cấu, lấy bảo đảm phi thăng lúc có thể có đầy đủ linh lực chèo chống. Theo bảy trận xâm nhập, đại trận uy lực dần dần hiện hiện. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện kỳ dị cảnh tượng, ngũ sắc tường vân hội tụ, vòng xoáy linh khí tại đại trận trên không xoay quanh. Không gian chung quanh cũng biến thành càng thêm vững chắc mà tràn ngập có giãn, phản phất tại là sắp đến phi thăng làm lấy chuẩn bị. Chu Lạc toàn thể sát tinh thần vùi đầu vào bảy trận bên trong, thân ảnh của hắn tại trong đại trận xuyên thẳng qua, như là một vị khống chế thiên địa thần minh. Chu gia đám tử đệ ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Bọn hắn biết, tòa đại trận này đem chứng kiến lao tổ phi thăng hành động vĩ đại. Trải qua nhiều ngày bố trí tỉ mỉ, siêu cấp đại trận rốt cục sơ bộ thành hình. Chương 1894, các phương tề tụ chương 1894, các phương tề tụ một năm thời gian thoáng qua tức thì. Chu Lạc phi thăng ngày đúng giờ giáng lâm. Chu gia tổ địa vị trí đã sớm bị các phương tu tiên giả vây chật như nêm tối, phảng phất một mảnh mênh mông biển người. Trên bầu trời, tường vân và đóa như sợi bông giống như êm ái nổi trôi, nhưng lại bị nhiễm lên hoa mỹ thất thải hào quang. Những này tường vân cũng không phải là phổ thông mây mù, mà là do thuần túy linh khí ngưng tụ mà thành, mỗi một đóa đều ẩn chứa đủ để cho phổ thông tu tiên giả đột phá bình cảnh bảng bạc lực lượng. Bọn chúng chậm rãi lưu chuyển, lẫn nhau giao hòa, giống như đang bệnh lấy một trận thịnh đại khánh điện. Chu gia tổ địa trung quanh, người ta tấp nập, huyên náo phi phàm. Đến từ từng cái thế lực đám tu tiên giả tụ tập nơi này, bọn hắn thân mang hoa lệ pháp y hoặc phong cách cổ xưa đã bảo, mang trên mặt kính sợ cùng mong đợi thần sắc. Có thanh quang phái các tu sĩ, chỉnh tề đứng tại một bên, bọn hắn pháp y bên trên khắc rõ đặc biệt thanh quang phù văn, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra quang mang thần bí. Trường môn đứng tại phía trước nhất, con mắt chăm chú tập trung vào Chu Lạc chỗ đại trận phương hướng, trong tay nắm thật chặt bản phái trấn phái pháp bảo. Pháp bảo kia ẩn ẩn tản ra u lam quang mang, tựa hồ cũng tại cảm ứng đến cái này đặc thù thời khắc. Thanh Vân Sơn trang đám người thì tại một bên khác, bọn hắn từng cái khí vũ yên ngang. Trang chủ Vân Giật bên cạnh vây quanh trong sơn trang đệ tử tinh anh, những đệ tử này ánh mắt nóng bỏng, trong lòng đối với Chu Lạc phi thăng đã tràn đầy hâm mộ, lại giấu trong lòng đối với tương lai con đường tu tiên ước mơ. Một vị đệ tử trẻ tuổi nhịn không được nói khẽ với bên cạnh sư huynh nói ra, "Sư huynh, hôm nay nhìn thấy Chu Lạc tiền bối phi thăng, nhất định có thể để cho chúng ta lĩnh ngộ được tu tiên đại đạo chân lý." Sư huynh khẽ gật đầu, ánh mắt đồng dạng chuyên chú. Tuyết Nguyệt các đám nữ tu tựa như một đám tiên tử hạ phàm, các nàng dáng người thướt tha, pháp y bồng bềnh. Trong các trưởng lão dẫn theo các nữ đệ tử đứng tại một cái tương đối ưu tính nơi hẻo lánh. Các nàng nhẹ giọng trò chuyện với nhau, thanh âm như chuông bạc êm hai, chủ đề đều là vây quanh Chu Lạc chuyển kỳ sự tích cùng sắp đến phi thăng tình cảnh. Bạch Hoa cốc đám tu tiên giả thì tại trung quanh bố trí một mảnh linh hoa hải dương, các loại chân quý linh hoa tiên thảo tại thời khắc này tách ra nhất là hào quang rực rỡ. Cốc chủ đứng tại trong bụi hoa, mặt mỉm cười, trong ánh mắt nhưng lại có một tia không bỏ. Trong đại trận, Chu Lạc thân mang một bộ trường bào màu trắng, y liễu mệ tùy phong nhẹ nhàng phiêu động, thân ảnh của hắn thẳng tắp mà siêu phàm thoát tục. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lóe, phản phất tận chứa tinh thần vũ trụ. Hắn lúc này đã đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, cùng đại trận lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Đại trận tại hắn khống chế bên dưới, tản mát ra chói mắt hào quang màu vàng, quang mang giống như thủy triều hướng bốn phía quyết tán, đem toàn bộ Chu gia tổ địa đều bao phủ trong đó. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời tường thủy chi tượng càng nồng đậm. Đột nhiên, một đạo màu vàng cột sáng từ chân trời rủ xuống, thẳng tắp chiếu xạ tại phía trên đại trận. Trong cột ánh sáng ẩn chứa một cỗ đến từ tiên giới thuần khiết khí tức kia để ở đây tất cả tu tiên giả cũng vì đó rung động. Chu Lạc cảm nhận được cỗ khí tức này, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế kích động. Hắn biết, phi thăng thời khắc rốt cục tiến đến. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu dẫn động đại trận lực lượng cùng quang trụ màu vàng kia kêu gọi lẫn nhau. Đại trận phù văn lấp lóe đến càng gấp rút, phản phất tại nhảy cẫng hoan hô. Linh khí chung quanh như là mãnh liệt sóng cả, hướng phía đại trận điên cuồng hội tụ, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh lực. Chu Lạc thân ảnh tại trung tâm vòng xoáy, dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Các phương đám tu tiên giả thấy cảnh này, nhao nhao ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào. Chu Lạc đứng ở trong đại trận, thần sắc chuyên chú mà kiên nghị. Khi quang trụ màu vàng kia mang theo tiên giới thuần khiết khí tức rủ xuống, hắn không chút do dự bắt đầu dẫn đạo tiên khí tiến vào thể nội. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn pháp biến ảo ở giữa, quanh thân lỗ chân lông phảng phất hóa thành từng cái nhỏ bé vòng xoáy, tham lam hút vào cái tia từng sợi tiên khí. Đã tạo nên tiên thể Chu Lạc, tại tiên khí nhập thể trong nháy mắt, thân thể hơi chấn động một chút, nhưng cũng không có không chút nào vừa, ngược lại giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cây khô, cấp tốc thích ứng cũng bắt đầu cùng tiên khí giao hòa. Hắn tiên thể tản ra ánh sáng nhu hòa, quang mang kia cùng tiên khí lẫn nhau chiếu rọi, dần dần lan tràn đến toàn bộ đại trận. Nguyên bản liền chói lọi chói mắt đại trận giờ phút này tức thì bị một tầng hào quang thánh khiết bao phủ, quang mang đi tới chỗ, không gian đều tựa hồ trở nên càng thêm thuần túy cùng vững chắc. Chu gia các tộc nhân thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là tự hào cùng sùng kính. Gia chủ Chu Vi đi hai tay nắm thật chặt quyền, trong mắt lóe ra kích động nước mắt, hắn tự lẩm bẩm, phụ thân quả nhiên kỳ tài ngút trời, cái này con đường phi thăng nhất định có thể thuận buồm xuôi gió. Tộc trưởng Chu Trường Thiên cũng là một mặt nghiêm túc, hắn có chút ngửa đầu, con mắt chăm chú đi theo Chu Lạc thân ảnh, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mà Chu gia tuổi trẻ đám tử đệ thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng hiếu kỳ, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, có thậm chí bởi vì khẩn trương mà không tự giác nín thở. Thanh Vân Sơn trang trang chủ Vân Dật nhìn xem Chu Lạc tại tiên khí bên trong bình yên tự nhiên bộ dáng, trong lòng âm thầm hừ lạnh, hừ, tuần này Lạc nếu thật phi thăng thành công, ngày sau ta Thanh Vân Sơn trang tại linh giới còn có chỗ nào bị có thể nói. Hôm nay định không thể để cho hắn như vậy trôi chảy. Hắn ánh mắt lấp lóe, mịt mờ cùng bên cạnh thân tín trao đổi cái ánh mắt, thân tín ngầm hiểu, lặng yên lui ra, chuẩn bị thi triển một chút âm thầm phá hư thủ đoạn. Thanh Quang phái trưởng môn Thanh Quang thượng nhân, hai tay lồng tại trong tay áo, mặt trầm như nước, trong lòng nghĩ ngợi, kẻ này thiên phú dị bẩm, như phi thăng tiên giới, tất thành hòa lớn, ta Thanh Quang phái tuyệt không thể ngồi nhìn hắn lớn mạnh. Hắn bất động thanh sắc vận chuyển linh lực, ý đồ tìm kiếm đại trận sơ hở, chỉ cần tìm được một tia cơ hội, liền muốn để Chu Lạc phi thăng chết yểu. Tuyết Nguyệt các chủ Tuyết Giao, nhìn qua Chu Lạc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước kia cùng Chu Lạc song tu thời gian trong đầu hiện, nàng đối với Chu Lạc có khác tình cảm, giờ phút này cũng là cảm xúc phức tạp. Bạch Hoa cốc chủ Lâm Duyệt Hề, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Chu Lạc, trong lòng tràn đầy ái mộ cùng lo lắng. Chu Lạc, ngươi nhất định phải thành công a, ta còn ở lại chỗ này, linh giới ngóng trông sẽ có một ngày có thể cùng ngươi sánh vai. Nàng cắn môi dưới, trong tay nắm chặt trong cốc thánh vật, yên lặng đem tự thân linh lực rót vào trong đó. Tuy biết đôi này Chu Lạc phi thăng trợ lực có lẽ cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng nghĩ tận chính mình một phần tâm ý theo tiên khí không ngừng tràn vào Chu Lạc thể nội, khí tức của hắn càng cường đại, phản phất cùng tiên địa hòa làm một thể. Nguồn lực lượng cường đại kia ba động lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra đến, để tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được rõ ràng phi thăng bảng bạc vĩ lực. Nhưng mà Vân Dật cùng Thanh Quang thượng nhân lại tại âm thầm gia tăng phá hư kế hoạch, bọn hắn chờ đợi thời cơ tốt nhất, ý đồ để Chu Lạc phi thăng chi mộng phá toái tại thời khắc mấu chốt này.